Chương 1, trong mộng cái gì cũng đều có chương 1, trong mộng cái gì cũng đều có nghe nói, ban ngày suy nghĩ cái gì, buổi tối liền sẽ mộng cái gì. Nghe nói, mộng là người tiềm thức, là nhân tâm ngọn nguồn khát vọng. Nghe nói, phân tích mộng có khả năng phân tích người tương lai hòa phúc. Nghe nói, mộng là một cái khác thế giới song song, là chân thật tồn tại. Những này, Thạch Phi đều không muốn biết, hắn chỉ muốn đi ngủ. Xuân Hoa tiểu khu, chính hắn trong nhà. Ba một tiếng, Thạch Phi đóng lại phòng ngủ đèn, đem điện thoại ném qua một bên, bắt đầu đi ngủ. Điện thoại biểu thị thời gian, mới là hơn 9 giờ. Hôm nay hắn muốn đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm qua nằm mơ, mơ tới chính mình là cái tựa như là cái người ngoại quốc, còn không có biết rõ tình huống như thế nào thời điểm, liền bị một cái rùa đen người cầm đinh ba xiên chết rồi. Đúng vậy, là một cái hình như người rùa đen, toàn thân xanh mơn mận, đeo một cái màu đỏ bịt mắt. Nói thật, có chút biến thái. Hắn một mặt mờ mịt, còn chưa thăm dò rõ ràng trong tay thương dùng như thế nào, muốn hay không mở ra chốt, rùa đen người liền cầm lấy đinh ba đi tới. Mắt tối sầm lại, mộng liền tỉnh. Xem xét thời gian, hơn 3 giờ sáng. Cách Hưng Đông còn có rất lâu. Về sau hắn chuyển triển nghiêng trở lại, khó mà chìm vào giấc ngủ. Mãi đến buổi sáng lúc 6 giờ mới có điểm buồn ngủ. Mới vừa mơ hồ một hồi, đồng hồ báo thức liền vang lên, không có biện pháp, đành phải đi làm. Có thể nghĩ, hôm nay lúc làm việc, hắn tình trạng có nhiều kém. Hắn cảm giác cả ngày người đều là bay. Cho nên, hắn hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút. Nhắm mắt lại, một ngày bề bại, để hắn rất nhanh liền ngủ rồi. Ý thức của hắn chậm rãi chìm xuống, tựa như phiêu phủ tại hắc ám hải dương bên trong, khắp nơi phiêu đãng. Sau đó, hắn bỗng nhiên một tỉnh. Theo hắn thanh tỉnh, hắn đầu tiên là cảm giác đau đớn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy đêm khuya bầu trời bên trong có một vòng trăng tròn. Tháng rất đẹp, cũng rất sáng, nhưng hắn hoàn mỹ thưởng thức. Ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện chính mình thân ở tại một đầu rãnh nước bên cạnh, mà trên người hắn nước sũng, tựa hồ là đêm khuya bên trong nội nhập rãnh nước bị lao đến. Hắn cảm giác đau đớn, là vì trên người hắn có rất nhiều vết thương, trong đó sâu nhất chính là vai trái vết thương, tựa hồ bị lưỡi dao gây thương tích. Vết thương bị nước bùn ngấm qua, có thể không đau sao? Mà tại trên người hắn chỉ có một thanh kiếm, một cái mang vỏ kiếm, còn có một cây thương, một cây súng lục màu đen. Chính là ngày hôm qua trong mộng nắm ở trong tay cái kia một cái. Bên hai côn trùng kêu vang âm thanh, trong lỗ mũi bùn đất hương vị, đau đớn trên người cảm giác. Khứu giác, thính giác, xúc giác, tất cả đều vô cùng chân thật phảng phất là hắn xuyên qua đến một thế giới khác. Nhưng Thạch Phi biết, hắn đây là tại nằm mơ. Ngày hôm qua trong mộng, hắn cũng là như vậy, đồng dạng chân thực. Hắn lung la lung lay đứng lên, nhìn thấy cách đó không xa có một cái sơn động. Nơi này khắp nơi đều là núi, đều là cây, hắn chỉ có thể hướng sơn động bên trong đi đến. Hy vọng sơn động bên trong không có cái gì kỳ kỳ quái quái người nhảy ra. Giống ngày hôm qua trong mộng một dạng, cho hắn đến một cái. Đi từ từ đến sơn động bên trong, liền thấy ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng trong núi vách tường. Để người kinh ngạc chính là, sơn động bên trong vẽ đầy bích họa. Bích họa cũng không khiến người kinh ngạc chính là, họa không phải nhân gian, mà là trên trời. To lớn mà lộng lẫy cung điện, uy vũ bất phàm kim giáp thần nhân, trải cao búi tóc, vũ y cùng nữ. Trong mộng cái gì cũng có, xuất hiện những này cũng sẽ không kỳ quái. Thạch Phi nhìn qua, liền không nhìn. Bởi vì, hắn mệt mỏi, mà thân thể này cũng rất mệt mỏi. Hắn muốn ngủ. Trong mộng cũng có thể đi ngủ sao? Trong mộng có thể ngủ sao? Nếu như trong mộng đi ngủ, như vậy cho dù nửa đêm 3 điểm tỉnh mộng, có phải là cũng rất có tinh thần? Tất nhiên đi ngủ nằm mơ, như vậy ở trong mơ đi ngủ, có phải là tương đương đi ngủ không nằm mơ? Dạng này ngày thứ 2 đi làm, có phải là liền sẽ không vây lại? Ôm ý nghĩ như vậy, hắn hướng về trong sơn động đi đến, tìm một cái tránh gió, lại khô khan địa phương. Trên thân nước sũng, có chút mát mẻ, có chút lạnh, đi ngủ rất khó chịu. Suy nghĩ một chút, hắn lại nhịn đau đi bên ngoài sơn động tìm một chút tuổi khô. Bên ngoài tựa hồ vừa mới mưa, nơi nào có củi khô đâu. Thạch Phi chỉ là nói thầm một tiếng suối quậy, tận lực tìm tới một chút cỏ khô dâm tủi, ôm trở về sân động. Vấn đề đến, như thế nào mới có thể nhóm lửa? Hắn lại không có bật lửa, nhưng hắn có súng. Loay hoay một hồi lâu súng lục về sau, hắn mở ra chốt, đối với dâm tủi đánh một thương. Phanh một tiếng đi xuống, dâm tủi thay đổi đến đen xì, cũng không có đốt. Trong động cũng không phải cái gì đều được a. Không có biện pháp, tôi công bận rộn một tràng. Thạch Phi đành phải hướng trên mặt đất nằm một cái, liền muốn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hắn thật vừa mệt vừa buồn ngủ. Vết thương trên người để hắn không thể xoay người, lấy một cái quái dị tư thế chìm vào giấc ngủ. Nghiêng thân thể, nghiêng chân, có chút bất nhã. Trong mộng có thể ngủ sao? Thạch Phi ngủ rồi. Trong mộng sẽ làm mộng sao? Hình như không có, hắn mơ mơ màng màng thật ngủ rồi. Trong mộng mặc dù không có mộng, thế nhưng sẽ có người quấy rầy đi ngủ. Thạch Phi mới vừa ngủ một hồi, đột nhiên cảm giác bên cạnh hình như có người tới. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy một cái bóng đen đồng bềnh đi qua. Là người hay quỷ? Hay là lại là một cái rùa đen người? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Suy nghĩ một chút, hắn nói, "Uy, ngươi nếu là người, đừng quấy rầy ta đi ngủ, ta không có gì thứ đáng giá, thanh kiếm kia liền cho ngươi tốt. Ngươi nếu là quỷ, liền chờ ta ngủ ngon, lại tới tìm ta phiền phức." Hắn thật rất buồn ngủ. Công việc 3 ngày một ngày tinh thần bề bài, buổi tối trong ngộng thân thể bề bài. Hắn thật muốn ngủ. Nói xong, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Mới vừa ngủ, hắn lại cảm thấy đến có người đi qua. Lần này, hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính mình kiếm không có. Ngươi tất nhiên cầm kiếm, cũng không cần trở lại. Thạch Phi nói, "Cầm kiếm, chính là người." Hắn còn phải lại ngủ, lần này lại không có ngủ. Bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một người, một cái nữ nhân, một cái trải cao búi tóc, vũ y mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng tay trái mang theo một cái lăng hoa, tay phải xách theo một thanh kiếm, Thạch Phi kiếm. Nàng nhìn xem Thạch Phi cười, cười tươi mát lại ngọt đù, thuần khiết lại cao quý. So Thạch Phi thấy qua bất kỳ nữ nhân nào đều xinh đẹp, so Thạch Phi thấy qua bất kỳ nữ nhân nào cười lên đều đẹp mắt. Để Thạch Phi cảm thấy không hổ là trong ngộng. Ngươi người này, chạy thế nào tới nhà người khác cửa ra vào đi ngủ? Nàng mở miệng nói ra, âm thanh hoa lan trong cốc bắng. Nàng lắng nghe đến kỳ quái tiếng vang, mới tới xem một chút. Thạch Phi nói, đây là nhà ngươi cửa ra vào. Nhà ai cửa lớn, là cái sơn động. Nàng hỏi ngược lại, ngươi không nhìn thấy y phục của ta sao? Nàng quần áo trang phục cùng bích họa thượng tiên giống nhau như lúc, cho nên nơi này đúng là cửa nhà nàng. Thạch Phi nhìn một cái nàng, nói ra, cửa nhà ngươi lớn như vậy, để ta ngủ một hồi, ngủ ngon liền đi. Nàng nghe đến Thạch Phi cái này nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đương nhiên có thể, nhưng ta dù sao cũng phải biết người nào ngủ cửa nhà ta. Ta. Thạch Phi sững sờ một bên dưới, vừa định nói chính mình danh tự, liền phát hiện chính mình đến bên miệng, thế nhưng nói không nên lời. Trong lòng hắn, giống như mất trí nhớ đồng dạng, không nhớ ra được chính mình kêu cái gì. Vì vậy hắn nói, ta gọi Đại Mã Hổ. Còn có người họ lớn. Nàng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới còn có họ đại. Thạch Phi thở dài một hơi, vì nàng chỉ số IQ lo lắng, nói ra, ta bởi vì luôn là viết sai chữ, liền bị người coi là Đại Mã Hổ. A nàng lại cười liên đối trong ánh mắt đều có tiêu ý ngươi là ai. Thạch Phi hỏi ngược lại, ta là Hổ. Chương 2, thật sự có chương 2, thật sự có Hổ. Thạch Phi sững sờ, một người gọi mình là cái gì Hổ? Chư Phi, ta đúng là Hổ. Nàng nhẹ gật đầu, lại nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghe thấy qua trên đời này có Hổ? Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt của nàng mỹ lệ mà trắng xám hình như trong suốt đồng dạng. Thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mặt trời đồng dạng. Người làm sao có thể không có năng lực gặp qua ánh mặt trời? Chỉ có Hổ mới chưa từng thấy qua ánh mặt trời. Thạch Phi nhẹ gật đầu, nói, nghe qua. Ta không những nghe qua, ta còn biết làm một người nói chính mình là Hổ, là có ý gì? Nàng hiếu kỳ nói, có ý tứ gì? Thạch Phi nói, ngươi có thể từng nghe nói qua Hổ bằng cầu hữu sao? Hổ cùng chó đều là họ chó, cho nên chó sẽ cùng Hổ làm bằng hữu. Thạch Phi thở dài một hơi, vừa rồi hắn còn cảm thấy nàng chỉ số IQ bắt gấp, hiện tại xem ra, hắn vẫn tương đối thông minh. Hắn nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi là Hổ, vậy ta là cái gì? Ồ, ánh mắt của nàng đều là tiểu ý, nói, vậy chúng ta là bằng hữu sao? Vậy là ngươi chó sao? Thạch Phi lắc đầu nói, ta có thể là ngưu, có thể là ngựa, thế nhưng không phải chó. Ha ha nàng cười, tiếng cười thanh thúy, nàng nói ra, ta gọi Thanh Thanh, là một tên Hổ. Một tên cùng trần thế ngăn cách Hổ. Ngươi thật là Hổ? Thạch Phi hỏi. Không thể giả được. Thanh Thanh, Hổ, đó chính là Thanh Hổ. Khó trách đẹp vượt quá tưởng tượng, khó trách đẹp không giống nhân gian người. Dạng này liền hợp lý. Chẳng lẽ lần này mộng là mơ tới thần tiên trí dị thế giới bên trong? Thạch Phi cảm giác được chính mình mộng càng ngày càng hoang đường. Bất quá rùa đen người cùng Thanh Hổ, rất khó nói cái nào càng hoang đường. Tốt xấu lần này Thanh Hổ không có lên đến cho hắn một xiên. Bất quá, hông của nàng có một thanh loan đao, thuần ngân làm bảo đao, trên chuôi đao khảm một viên minh châu. Nhìn thấy thanh đao này, còn có Thanh Thanh, Thạch Phi hình như nhớ ra cái gì đó, tỉ mỉ nghĩ lại hình như không nghĩ lên cái gì. Ở trong mơ chính là như vậy, người có đôi khi khống chế không nổi suy nghĩ, cũng sẽ quên mất rất nhiều. Có Hổ, liền có thần tiên yêu quái sao? Thạch Phi đột nhiên hỏi. Thanh Thanh nói, đương nhiên, có hay không không thể thần tiên, có hay không ác không làm yêu quái. Thạch Phi nói, cái kia Hổ là thần tiên, vẫn là yêu quái. Thanh Thanh lắc đầu, nói ra, Hổ chính là Hổ. Hổ là ngăn cách Hổ. Ồ, nhưng Hổ cũng là có pháp lực, Hổ có thể thỏa mãn người nguyện vọng. Thanh Thanh nói ra, ngươi có cái gì nguyện vọng? Có quan hệ Hổ truyền thuyết rất nhiều, có rất đẹp, có rất đáng sợ. Bởi vì Hổ là không thể nắm lấy. Hổ cũng có thể khiến người thỏa mãn nguyện vọng. Nguyện vọng? Thạch Phi tự lẩm bẩm. Ở trong mơ có thể có cái gì nguyện vọng? Thạch Phi nghĩ không ra, cũng không cần, thế nhưng đáy lòng của hắn có một cái nguyện vọng. Hắn hỏi, bất luận cái gì nguyện vọng? Thanh Thanh cười, nàng tựa hồ rất thích cười. Nàng rất đẹp, cười lên về sau, càng đẹp. Nàng cười lên về sau, sóng mắt so châu quang càng đẹp, càng ôn nhu. Đương nhiên. Thạch Phi hai mắt tỏa sáng, nói, ta bởi vì viết kế hoạch luôn là chữ sai, bị người nhổ nước bọn, ngươi có thể hay không để ta về sau viết kế hoạch không có sai chữ? Chữ sai là phiền não của hắn. Hắn luôn là không quản được chính mình tay. Không có sai chữ chính là hắn nguyện vọng lớn nhất. Thanh Thanh sững sờ. Vàng bạc châu báu, quyền thế mỹ nhân, bí tịch võ công, nàng đều nghĩ qua, duy chỉ có không có nghĩ qua một người nguyện vọng là cái này. Kế hoạch là dạng gì, nàng không biết. Thế nhưng để người viết phương án không có sai chữ, nàng thật làm không được. Không phải nàng làm không được, mà là trong thiên hạ không ai có thể làm được. Nhìn thấy Thanh Thanh không nói gì, Thạch Phi minh bạch. Hắn lộ ra biểu tình thất vọng, nói ra, ta đã biết. Thanh Thanh cảm giác quái nhân thật là quái nhân, nàng nói ra, ta có một cái biện pháp. Thạch Phi vội vàng hỏi, biện pháp gì? Thanh Thanh nói, ta có thể đem ngươi tay chém đứt. Đem tay chém đứt, người liền sẽ không lại viết chữ. Sẽ không viết chữ, liền sẽ không có chữ sai. Đây chính là Thanh Thanh biện pháp. Thạch Phi sững sờ, không nghĩ tới Hồ Yêu lại là biện pháp này. Chỉ có thể nói, Hồ Yêu liền Hồ Yêu, chính là có chút yêu. Nghe nói, có ít người hướng tà linh cầu nguyện, tà linh sẽ lấy đặc biệt hình thức hoàn thành nguyện vọng. Ví dụ như cầu nguyện trở thành thế giới chi vương, tà linh liền đem ngươi ném đến một cái bỏ hoang không có người ở thế giới. Trước mắt Hồ, cũng là dạng này. Thạch Phi hỏi, Hồ nguyện vọng sẽ để cho người trả giá đắt sao? Thanh Thanh lắc đầu, liền muốn phủ định. Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, đột nhiên nói ra, vậy phải xem cái dạng gì nguyện vọng. Một cái nho nhỏ nguyện vọng, sẽ không có cái gì đại giới a. Thạch Phi thử nghiệm nói, đương nhiên sẽ không. Phiền phức giúp ta đem đống này hòa điểm đi. Thạch Phi chỉ bên cạnh một đống ướp sung rơm cười nói. Thanh Thanh nói, ồ, chính là như vậy. Như vậy là được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Thạch Phi nói. Thanh Thanh cười nói, vì cái gì muốn nghỉ ngơi? Bởi vì trời tối. Trời tối, liền muốn đi ngủ. Vô cùng hợp lý. Đáng tiếc, hợp lý về hợp lý, Thanh Thanh không có mang dầu hỏa, nàng cũng không thể đốt cái này một đống ẩm ướt hồ hồ rơm củi. Nhất là có rơm củi bị nước ngâm qua, cái kia tuyệt không phải có thể được đốt. Từ điểm này cũng có thể thấy được, đại mã hổ không hổ là qua loa. Nàng nói, dạng này rơm củi là điểm không đến. Thạch Phi thở dài một hơi, nói, hồ nguyện vọng, nguyên lai cũng không phải bản năng. Hắn hai cái nguyện vọng, hồ đều không thỏa mãn được. Thanh Thanh nói, ta mặc dù không thể để đống này hòa điểm, thế nhưng ta có thể mang đến một chỗ. Địa phương nào? Chỗ ngủ. Thạch Phi hỏi, nơi này chẳng lẽ không thể ngủ sao? Thanh Thanh nói, nơi này đi ngủ sẽ lạnh, nơi đó đi ngủ không lạnh. Lạnh, đúng là một vấn đề. Thạch Phi đã cảm thấy vấn đề này. Ngủ ở chỗ này, có thể hay không sinh bệnh, có thể hay không chết quóng, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Hắn cân nhắc chính là, ngủ đến thoải mái hay không. Một cái đi ngủ không lạnh địa phương, không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn. Thạch Phi hỏi, cái chỗ kia cách nơi này xa sao? Thanh Thanh lắc đầu, nói, không xa. Ngươi nếu là nguyện ý, liền cùng ta tới đi. Dứt lời, nàng hướng về trong sơn động đi đến. Nàng biết Thạch Phi nhất định sẽ cùng lên đến. Vì đi ngủ không lạnh, Thạch Phi đương nhiên cùng lên đến. Sơn động rất đen, Thạch Phi nhìn không thấy Thanh Hồ thân ảnh, cũng nghe không đến Thanh Hồ bước chân, chỉ là nghe được một cỗ mùi thơm. Đại khái là hồ trên thân mùi thơm. Hồ có rất nhiều loại, có hồ có mùi thối, tự nhiên có hồ có mùi thơm. Hắn đi không biết bao xa, đi đến đều không muốn đi, đột nhiên nghe đạo hương hoa. Đi lại mấy bước, sáng tỏ thông suốt, hắn từ hắc ám bên trong đi tới một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong, mở đầy vô số loại hoa tươi, đỏ vàng xanh lam lẫn nhau tranh diễm. Ở dưới ánh trăng, sơn cốc rất đẹp, đẹp tựa như là giấc mộng. Đúng là trong mộng, chỉ có trong mộng mới có thể có như vậy nhiều loại hoa tươi đồng thời mở ra. Hoa tươi mở ra địa phương sẽ không lạnh. Đây chính là Thạch Phi địa phương ngủ tốt. Chương 3, cũng không phải cái gì cũng có chương 3, cũng không phải cái gì cũng có 10 giờ tối, đối với thành phố này đến nói, hình như vừa mới bắt đầu nhắm mắt, nhưng lại hoàn toàn không có ngủ. Người yêu ta, ta yêu ngươi băng tuyết ngọt ngào màu đỏ cửa đầu, tràn đầy vị ngọt tiếng ca, nhà này tại Xuân Hoa cửa tiểu khu cửa hàng trà sữa, còn tại kinh doanh. Cửa hàng bên trong, một bên là màu trắng quầy bar, quầy bar bên trên có một người ngay tại trực ban. Hắn là trong cửa hàng nhân viên Hà Bình. Trước mắt hắn đã phải chịu trách nhiệm đánh đơn, lại muốn phụ trách điều phối trà sữa. Tốt tại 10 giờ tối, cũng không có quá nhiều người, cho nên hắn càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú tại trong cửa hàng một người. Người kia rất quái lạ. Tại tháng 8 ngày, mặc màu xám cao cổ áo khoác, mang theo một cái vòng tròn một bên cái mũ, còn có một bộ kính râm. Mặt chữ quốc, râu ria xồm xoàm. Đến mức niên kỷ, thoạt nhìn ước chừng hơn 40, 50 tuổi. Hà Bình cũng không xác định, thực sự là có rất ít người lớn tuổi uống trà sữa. Quái nhân từ 9 giờ ngồi ở chỗ đó, liền bắt đầu uống trà sữa. Từ tốt đánh tiên tranh, đến dụ viên sóng sóng, đã uống mười mấy chén. Một ly tiếp lấy một ly, thậm chí khó khăn nhất hơi cà phê, cũng không chút do dự uống hết. Uống hơn một giờ, cũng không có đi về bất cờ, để Hà Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không sợ chống đỡ, cũng không sợ bệnh tiểu đường sao. Lúc này, cửa ra vào lại đi vào một người. Người kia một thân đồ tây trang phục, trong tay xách theo cái cặp công văn. Mặc dù tiểu bản, thế nhưng tướng mạo anh tuấn, chỉ là tuổi không lớn lắm, nhìn xem 20-30 tuổi, tóc lại có chút hói đầu. Hà Bình hỏi, khách nhân uống chút gì không? Người kia chỉ là nói ra, không cần, tìm người. Dứt lời, liền đi tới cái kia áo khoác quái nhân đối diện. Hắn nói, ta đến rồi. Áo khoác quái nhân nói, ngươi không nên tới. Ta có lẽ đến. Ngươi tới chậm. Ta không thể không đến muộn. Vì cái gì không thể không được đến muộn? Có chuyện gì so với chúng ta gặp mặt còn trọng yếu hơn? Bởi vì tăng ca. Đây đúng là cái lý do. Hà Bình nghe lấy hai người giọng nói chuyện, cảm giác hai người này bao nhiêu là có chút cái gì bệnh. Lúc này trong cửa hàng lại tới hai cái tiểu cô nương, điểm hai ly trà sữa, hắn đi bận rộn, liền không có nghe hai cái này bệnh nhân nói vậy. Mặc áo khoác người, tên là Thạch Tử Trần, không phải Thạch Tử Trần mà là Thạch Tử Trần. Hắn là một tên cục điều tra thâm niên điều tra viên. Điều tra viên, tên như ý nghĩa chính là điều tra một chút đặc thù sự tình. Cũng tỉ như trước mắt. Hắn trầm thấp nói, đồ vật mang đến. Đối diện hói đầu thanh niên, là đồng nghiệp của hắn, tên là Lộ Nam Hành. Lộ Nam Hành cũng là trầm thấp nói, vì cái gì ta nói chuyện là dạng này. Thạch Tử Trần nói một chút, ngươi biết rõ. Lộ Nam Hành trầm mặc. Hắn đương nhiên biết, có thể để cho bọn họ phương thức nói chuyện cũng thay đổi, nhất định là nơi này phát sinh biến hóa. Hai người bọn họ chính là vì điều tra nơi này mà đến. Nơi này thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, để người phương thức nói chuyện cũng không khỏi tự chủ thay đổi. Có đôi khi, nói chuyện sẽ mang răng, có đôi khi, nói chuyện sẽ văn siêu siêu, thậm chí còn có thể đọc tơ, có đôi khi, nói chuyện liền thay đổi đến rất quái lạ, tựa như hiện tại. Khi nào thì bắt đầu? Lộ Nam Hành sờ lên tóc của mình nói. Thạch Tử Trần nói một chút, ngay tại vừa rồi, hơn 9 giờ, ta uống thứ tư ly trà sữa. Lộ Nam Hành nghe vậy, không tại nói cái gì, chỉ là cầm trong tay cặp công văn đưa cho Thạch Tử Trần. Thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Thạch Tử Trần, tất cả. Lộ Nam Hành nói, đương nhiên, toàn thành phố 4.500 cái xí nghiệp tư liệu đều ở bên trong. Tất cả đều là tăng ca nghiêm trọng. Hắn còn nói thêm, ngươi làm rất tốt. Thạch Tử Trần rất hài lòng nói, đồng sự rất tài giỏi, có thể để cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nơi này là một chỗ mộng cảnh, một chỗ trong truyền thuyết mộng cảnh. Có người đem nó gọi là bờ bên kia, có người đem nó gọi là chân không gia hương, có người đem nó gọi là bà sa tịnh thổ linh không tiên giới, cũng có người đem nó gọi là lạp lai gia hay là ngân chi thành. Tại khác biệt mắt người bên trong, nơi này có khác biệt danh tự. Mà tại cục điều tra, đem nơi này gọi là mộng cảnh thành. Tiến vào nơi này phương thức chính là thông qua mộng tiến vào. Nó không tồn tại hiện thực bên trong, chỉ tồn tại mộng cảnh bên trong, chỉ có thỉnh thoảng người mới có thể tiến vào nơi này. Cục điều tra cũng là thử rất nhiều phương thức mới tìm được tiến vào nơi này phương pháp. Mà hai người bọn họ là cái này một nhóm tiến vào mộng cảnh thành điều tra viên. Tại bọn họ phía trước có rất nhiều tiền bối từng đến nơi này. Bọn họ kết hợp kinh nghiệm của tiền nhân tại chỗ này điều tra. Thời gian vừa đến, bọn họ liền rời đi mộng cảnh thành đem điều tra kết quả chuyển cho đám tiếp theo điều tra viên. Một nhóm lại một nhóm, một đời lại một đời, cuối cùng có một ngày, cục điều tra sẽ hoàn toàn điều tra rõ ràng mộng cảnh thành. Để lộ mộng cảnh thành bí mật, để mộng cảnh thành không tại can thiệp đến thế giới hiện thực. Tại mộng cảnh thành có rất nhiều kỳ quái quy tắc, trong đó trọng yếu nhất một đầu, muốn ở chỗ này trôi qua dễ chịu, liền phải tăng ca. Tăng ca càng nghiêm trọng hơn, liền càng hạnh phúc. Nếu như ngươi không tăng ca, ngươi liền thu hoạch được không may. Trên trời không trung vòng cùng, đột nhiên mất khống chế ô tô, chẳng biết tại sao đạo phạm, đều sẽ lấy không lường được hình thức, để ngươi tại mộng cảnh bên trong gặp phải tai vạ bất ngờ. Trong mộng tử vong, cũng không thật chết đi, mà là sẽ rời đi mộng cảnh. Đối với xông nhầm vào mộng cảnh thành người mà nói, rời đi cũng không chuyện xấu, thế nhưng đối với điều tra viên đến nói, bọn họ nhất định phải ở tại mộng cảnh bên trong. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tăng ca. Lộ Nam Hành nguyên bản rậm rạp tóc dài, đều biến thành hói đầu, giống như lập trình viên một dạng, tràn đầy cường giả khí tức. Vì cái gì chỉ có ta tăng ca? Chỉ có ta rụng tóc. Lộ Nam Hành nghĩ tới chỗ này, nhịn không được có chút lời oán giận. Hắn mới 30 tuổi không đến, làm thế nào mộng còn rụng tóc, khó trách có người cảm thấy mộng cảnh thành là một cái thế giới chân thật. Thạch Tử Trần không nói gì, chỉ là lấy xuống cái mũ của mình. Tại dưới mũ mặt, rõ ràng là một mảnh địa trung hải. Tăng ca thức đêm, chỗ nào không quay đầu phát. Hắn tăng ca, chẳng lẽ hắn liền không tăng ca? Tất cả vì công tác, là đáng giá. Thạch Tử Trần đem cái mũ một lần nữa mang tốt, trầm thấp nói. Bọn họ thân kiêm cục điều tra sứ mệnh, cho dù đi tới nơi này rụng tóc, cũng là đáng. Ngươi uống chút gì đó. Thạch Tử Trần mở ra cặp công văn, bên trong là một sấp tư liệu. Lộ Nam Hành tương đối tuổi trẻ, bình thường hay đều là mấy chục đồng một ly bá vương trà loại hình, băng vương trà sữa hắn rất uống ít. Tùy tiện đi. Hắn nói. Vì vậy Thạch Tử Trần đúng không đại hô, đến 10 chén nho dụ viên song song, nhiều thêm đường. Làm sao có thể biết chính mình trong ngộng? Có người nói, có thể dùng xoay tròn con quay, trong ngộng con quay sẽ không dừng lại. Có người nói, có thể làm một đạo toán học đại đề, ví dụ như phó bên trong lá thay đổi. Trong ngộng, người là coi không ra. Cũng có người nói, nhắm hai mắt đi đường thẳng. Ở trong mơ nhắm hai mắt đi bộ, sẽ đi đến kỳ quái địa phương. Mà tại mộng cảnh thành, thiền nhân tổng kết kinh nghiệm, đó chính là uống trà sữa. Uống băng vương trà sữa, uống mười mấy ly, cũng không cảm thấy chống đỡ, cũng sẽ không cảm thấy chán. Mộng cảnh bên trong chính là hoang đường như vậy. Uống băng vương trà sữa, nằm mơ bên trong người. Chương 4, quái nhân cùng ứng chương 4, quái nhân cùng ứng trăng tròn bên dưới, sơn cốc trong biển hoa. Thạch Phi tìm một nơi, nằm thẳng xuống. Ánh trăng rất đẹp, hoa cũng rất đẹp, ở nơi như thế này đi ngủ, quả thật không tệ. Trọng yếu nhất chính là, nơi này không lạnh, thật ấm áp. Tốt, rất tốt. Thạch Phi đối với nơi này hài lòng. Đa tạ ngươi. Hắn nhắm mắt lại liền muốn đi ngủ. Thanh Thanh nhìn xem hắn, nói ra, nơi này là ưu sầu cốc. Thạch Phi không muốn nghe, hắn đã rất buồn ngủ, cho nên hắn trầm mặc. Thanh Thanh còn tại nói, đây là người cùng bạn chi kỷ giới địa phương, không những phàm nhân không thể tùy tiện tới nơi này, thần cũng không thể tùy tiện tới nơi này. Kho khẽ Thạch Phi đã ngáy lên. Hắn thật rất khốn, ban ngày đi làm để hắn tinh thần cảm thấy bề bại, trong ngộng thân thể để thân thể của hắn cảm giác được bề bại. Hắn từ vừa rồi liền mệnh ra rời, đến nơi này cơ hồ là dây chìm vào giấc ngủ. Ngươi, Thanh Thanh còn muốn nói gì nữa, liền thấy chìm vào giấc ngủ Thạch Phi. Thật sự là một cái quái người. Phản phất đi tới nơi này chính là vì đi ngủ. Nàng đem Thạch Phi kiếm đặt ở bên cạnh hắn, sau đó xách theo Lăng Hoa nhìn một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên có một mảnh bóng đen bay tới, che kín ánh trăng, tựa như là một mảnh mây đen. Đây không phải là mây đen, đó là một cái diều hâu. Thanh Thanh nhìn thấy cái này diều hâu, lộ ra kỳ lạ biểu lộ, sau đó nàng đi tới cách đó không xa một khối thật cao trên tảng đá. Trên tảng đá không có hoa, chỉ có một cây cỏ. Một gốc so xanh biết cỏ, so hoa càng đẹp, so phỉ thúy càng xanh. Nàng buổi tối hôm nay chính là vì bụi cỏ này mà đến. Trên trời diều hâu tựa hồ cũng chú ý tới bụi cỏ này, như là sao băng lao xuống. Nhìn thấy diều hâu xuống, Thanh Thanh vung vẩy ống tay áo tựa như mây trôi đồng dạng, vung hướng diều hâu con mắt. Diều hâu hít dài một tiếng, vang vọng tại sơn cốc bên trong, sau đó bay đi biến mất tại phương bắc trên bầu trời. Một tiếng này diều hâu kêu, cao vút trong mây, đem Thạch Phi từ giấc ngủ bên trong bừng tỉnh. Đột nhiên từ vừa vặn chìm vào giấc ngủ tình huống bị bừng tỉnh, Thạch Phi cảm giác được có chút chóng đầu. Xem ra, nơi này hình như không thích hợp đi ngủ. Thạch Phi đỡ đầu nói, đêm hôm khuya khoắt, làm sao còn có diều hâu a? Diều hâu là ban đêm động vật sao? Thanh Thanh đứng tại trên tảng đá, nói với hắn, bình thường nơi này rất yên tĩnh. Thạch Phi nói, vậy hôm nay liền không phải là bình thường rồi. Thanh Thanh chỉ nói là, tối nay mặt trăng rất đẹp. Tròn trịa mặt trăng, ánh trăng lạnh lẽo, khắp sơn cốc hoa tươi, chỗ nào không đẹp. Thạch Phi xoay người, nói, nếu là không có người quấy rầy liền tốt. Ngủ một giấc, thật rất là khó a. Đây chính là mộng sao? Thanh Thanh nhìn lên trời một bên, nói, kỳ vọng của ngươi hình như thất bại. Chân trời một tiếng diều hâu kêu, diều hâu lại bay trở về. Không những bay trở về, còn từ lưng chim ưng bên trên xuống tới một người. Một cái cao ba thước lao nhân, mặc tơ vàng bệnh cao ba thước trường bào, mà phía sau hắn thì là một thanh kiếm. Một cái bốn thước kiếm. Đúc bằng vàng dòng vỏ kiếm đã kéo tại trên mặt đất. Cao ba thước người, cao ba thước trường bào, cao bốn thước trường kiếm. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn râu, râu mép của hắn so trường bào còn rất dài. Không hề nghi ngờ, đây là một cái quái người. Ánh trăng trong sáng, trường bào màu vàng nóng, màu vàng vỏ kiếm, để quái nhân trên thân kim quang long lánh. Hình như không phải người, là kỳ trí chuyện lạ bên trong thần. Chỉ có trong động mới có kỳ quái như thế người. Thạch Phi nhìn qua, liền tiếp tục ngủ. Thanh hổ cũng tốt, quái nhân cũng được, cũng không bằng đi ngủ trọng yếu. Hắn có chút hối hận. Nếu là biết sơn cốc bên trong náo nhiệt như vậy, hắn nói không chừng liền không tới nơi này. Có thể là trong sơn động quá lạnh, không có người kháng cự một cái ấm áp vị trí. Hỗn loạn bên trong, để hắn rất nhanh ngủ rồi. Ngủ mơ bên trong, hắn lại bị đánh thức. Hắn nghe đến một tiếng cười thoải mái, đó là quái nhân cười thoải mái. Quả nhiên là đem đao này, lão tiên có mắt, cuối cùng để ta tìm tới thanh đao này. Tiếp theo chính là quái nhân kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Các ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút? Thạch Phi lại xong nhược thuyết bị đánh thức, xác thực có chút sinh khí. Cho dù là bùn nặng người, đi ngủ luôn là bị quấy rầy, đều sẽ tức giận. Quái nhân cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, căn bản không có nhìn Thạch Phi một cái. Thạch Phi dạng này tồn tại, trong mắt hắn giống như sâu kiến đồng dạng. Trong mắt của hắn chỉ có Thanh Thanh, hoặc là Thanh Thanh trong tay loan đao. Thanh kia loan đao bên trên có 7 chữ. Rét lạnh sơ xác tiêu điều kiếm khí, để Thạch Phi con mắt đều không mở ra được, chờ hắn mở mắt ra, liền thấy tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng đều là bay lượn, Thanh Thanh đã bị bao phủ tại kiếm quang bên dưới. Kiếm khí phá không, kiếm tại gào thét, còn không rút đao. Tại kiếm phong gào thét bên trong, quái nhân gần từng chữ nói. Hắn đang chờ Thanh Thanh rút đao, hắn lại muốn kiến thức thanh đao này. Thanh Thanh đem tay đặt ở trên chuôi đao, nàng tại do dự, nàng cũng không rút đao. Rút đao cũng chỉ có một cái kết quả. Giết. Quái nhân chợt quát một tiếng, kiếm quang như thiểm điện, liền tính thiểm điện đều không có như vậy phát sáng, nhanh như vậy. Kiếm quang lóe lên, Thanh Thanh liền từ nham thạch bên trên rơi xuống. Nham thạch rất cao, nàng rơi trên mặt đất, người liền ngã bên dưới, liền tại Thạch Phi cách đó không xa. Quái nhân cũng không có buông tha nàng, lão thiên tử nham thạch bên trên bay xuống, giống như một chiếc lá. Trong bàn tay hắn có kiếm, mũi kiếm đối với Thanh Thanh trái tim. Một kiếm này, chuẩn xác, ngoan độc, cấp tốc, vô tình, tuyệt đối chí mạng một kiếm. Thạch Phi nhìn đến có chút ốc, hắn không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Người lùn lao nhân hành hung thanh xuân thiếu nữ hồ yêu, trong ngộng quả nhiên cái gì cũng có. Hắn có thể ngồi nhìn quái nhân đem Thanh Thanh giết sao? Hắn không thể. Hắn có thể đánh được quái nhân sao? Cũng không thể. Thế nhưng hắn còn có vũ khí, một cái không nên tồn tại ở đây vũ khí. Đây là ngộng, trong ngộng cái gì cũng có. Phanh một tiếng, tiểu mỹ ở hợp bộ phát ra ánh lửa. Một thương này đương nhiên là đánh rỗng. Đối với một tên khẩu súng tân thủ đến nói, cho dù mấy mét cũng có thể bắn không trúng địa. Thế nhưng quái nhân lại bị một thương này giật nảy mình. Lấy thị lực của hắn, chỉ cảm thấy một cái thật nhanh đổ vật từ bên cạnh hắn bay đi. Hắn không nhìn thấy, thế nhưng phát giác nguy hiểm. Vì vậy, hắn từ bỏ một kiếm này, hướng về sau bay xa mấy bước. Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào Thạch Phi, còn có Thạch Phi vật trong tay. Ngươi cùng nàng là đồng dạng. Quái nhân hỏi. Cùng nàng một dạng, chính là hồ. Ta là người. Thạch Phi cầm súng nói, ngươi đi đi. Quái nhân cẩn thận nhìn xem Thạch Phi vật trong tay, nói, đi. Có thể đi. Đao trong tay của nàng, ta muốn. Thạch Phi thở dài, nói, đó là người khác đồ vật, ngươi tuổi đã cao làm sao cướp nữ nhân đồ vật. Quái nhân rất lớn tuổi, tóc nửa trọc, là cái lao đầu. Một cái lao đầu cướp nữ nhân đồ vật, vô luận như thế nào đều không thích hợp. Húng chi lao đầu này còn muốn giết người. An cướp không được muốn giết người, lao đầu, ngươi có chút quá mức nha. Quái nhân nghe vậy giận dữ, tóc trên đầu đều dựng thẳng lên đến, giống như tức sủi bọt mép đồng dạng. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem Thạch Phi, tốt tại hắn còn có giúp đỡ. Cứ việc trợ thủ của hắn không phải một người, mà là nhi tử của hắn. Con đường kia, diều hâu minh thanh bên trong, một cái bóng đen đối với Thạch Phi lao xuống. Chương 5, hồ báo ân chương 5, hồ báo ân. Thạch Phi nghe đến diều hâu kêu, ngẩng đầu một cái, liền thấy diều hâu thân thể khổng lồ đã đi tới trước mặt. Phanh một tiếng, hắn đối diều hâu bắn một phát súng. Sau đó phanh một tiếng, hắn lại đối quái nhân lại bắn một phát súng. Quái nhân cầm trong tay vàng nóng ánh kiếm, tại Thạch Phi quay đầu thời điểm, liền đi tới Thạch Phi trước mặt. Kiếm trong tay, chỉ thiếu một chút xíu liền muốn đâm đến Thạch Phi ngực. Hắn đến rất nhanh, thế nhưng hắn không nhanh bằng biến đạn. Không có thương, làm sao có thể trở thành võ lâm cao thủ? Quái nhân chỉ nghe được âm thanh, sau đó trước ngực nóng lên, khí huyết ảo ra, để hắn khí lực buông lỏng, một kiếm này chém sai lệch, không có chặt tới Thạch Phi. Ngươi! Hắn nhìn thấy nhi tử của mình cũng trúng một thương, gào thét một tiếng rơi xuống mặt đất. Hắn lại nhìn một chút nằm trên mặt đất không thể động đậy Thanh Thanh, cùng với Thanh Thanh trong tay cây đao kia. Đao là cong, chính là hắn tìm kiếm cây đao kia. Mà ngăn cản hắn cầm tới thanh đao này, chỉ có người trước mắt. Vì vậy, hắn vận dụng chân khí phong tỏa ngăn cản trước ngực vết thương, trong tay vàng nóng ánh kiếm lật một cái, kiếm phong gào thét đối với Thạch Phi vậy đi qua. Lần này nếu là vậy bên trong, Thạch Phi liền bị mở ngực một bụng. Chỉ là, lại một tiếng súng vang, quái nhân kiếm ngừng. Bởi vì đầu của hắn bị đánh một thương. Ngực chúng đạn còn có thể động, trong đầu đạn tuyệt đối không thể lại cử động. Bình một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, hai con mắt vô thần nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn. ánh trăng rất đẹp, cũng rất thê lương. Thạch Phi nhìn xem hắn, thở dài một hơi nói, để ngươi đi, ngươi không đi, ngươi còn tốt chứ? Uổng cho ngươi vẫn là hổ. Thạch Phi quay đầu nhìn nằm dưới đất Thanh Thanh. Thanh Thanh vừa rồi từ rất cao địa phương ngã xuống, cái này sẽ mới bất đau tới. Nàng cười nói, ngươi cứu ta. Thạch Phi nói, hắn quấy rầy giấc ngủ của ta, chết rồi, ta cũng không có cứu ngươi. Thanh Thanh nói, có thể ta nhìn ra được, ngươi cũng không phải là rất muốn giết hắn. Thạch Phi nói, hắn mặc dù là cái ác nhân, nhưng ta không muốn giết người. Giết người cũng không có ý tứ, huống chi trong mộng giết người. Trong mộng giết người, hắn cũng không phải là Tào Tháo. Thanh Thanh nói, mộng. Thạch Phi hỏi ngược lại, nhân sinh chẳng lẽ không phải một giấc mộng sao? Nhân sinh như mộng, có đôi khi rất khó phân rõ, đến cùng là thanh tỉnh, vẫn là trong mộng. Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực. Nàng chỉ trên mặt đá nói ra, nhân sinh xác thực giống như một giấc mộng, nhưng trong mộng cũng có lo lắng rất nhiều sầu phiền não. Nơi đó có một gốc vong ưu thảo, chỉ cần uống vào một mảnh, liền có thể quên mất thế gian tất cả ưu sầu phiền não. Hắn cũng là vì cái này mà đến. Hắn chỉ phải là vàng óng ánh lao đầu. Cũng đại biểu nàng cũng là vì bụi cỏ này. Chỉ có đồ đần mới không có ưu sầu phiền não. Thạch Phi nói, đây là một gốc ăn biến thành đồ đần cỏ. Ngươi hiểu như vậy, cũng không sai. Thanh Thanh chậm rãi đứng lên, nói, ngươi cứu ta. Ta muốn báo đáp ngươi. Thạch Phi lắc đầu nói, báo đáp. Ta không cần. Ở trong mơ báo đáp, có ý nghĩa gì? Mộng vừa tỉnh, liền cái gì cũng không có. Lại không thể để lỗi của mình chữ thay đổi ít. Hắn lại bổ sung nói, ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp, không nên quấy rầy ta đi ngủ là được rồi. Buổi tối hôm nay, hắn muốn ngủ cái giấc chân thật là khó. Hắn không nhớ rõ bị quấy rầy bao nhiêu lần. Thanh Thanh hỏi, chính là như vậy. Thạch Phi nói, chính là như vậy. Ta muốn ngủ. Nói xong, hắn liền muốn nằm xuống. Hắn nằm ngang ngủ, đem tay đặt ở ngực, đồ trang sức đối với bầu trời đêm. Bầu trời đêm bên trong không chỉ có trăng tròn, còn có lấm ta lấm tấm mấy vì sao. Dạng này nằm ngửa cảm giác thật rất tốt. Hắn muốn nhắm mắt lại, liền thấy Thanh Thanh đi tới trước mặt hắn, nói, không được, ngươi muốn đổi một cái, ta muốn báo đáp ngươi. Thanh Thanh rất đẹp, ngữ khí cũng rất ôn nhu. Thạch Phi không muốn nói chuyện, hắn đã rất khốn rất mệt mỏi. Lúc này, hắn nhìn thấy Thanh Thanh bên hông loan đao. Vì vậy hắn nói, nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta, liền để ta xem một chút thanh đao này đi. Vừa rồi quái nhân tựa hồ chính là vì thanh đao này mà đến. Thanh Thanh sững sờ, không nghĩ tới Thạch Phi là cái này yêu cầu. Nàng nói, cái này cũng không được. Thạch Phi nói, vậy liền không nên quấy rầy ta đi ngủ. Thanh Thanh thở dài một hơi nói, không phải ta không cho ngươi nhìn, mà là thanh đao này chẳng lành, sẽ cho người mang đến không may. Thanh đao này là tuyệt đối nhìn không được. Vì cái gì? Thạch Phi nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Cho dù ai nghe đến hắn nói chuyện, đều biết rõ hắn muốn ngủ. Thanh Thanh vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, bởi vì nhìn qua thanh đao này người, đều đã chết tại cái này thanh đao hạ. Ừm. Thạch Phi dùng cái mũi phát ra âm thanh. Hắn đã nghe không được Thanh Thanh phía sau nói cái gì, hắn đã ngủ. Thanh Thanh nói tiếp, cho dù là ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta cũng không thể để ngươi nhìn thanh đao này. Ta không thể hại ngươi. Ta lại nghĩ biện pháp dùng phương pháp khác để báo đáp ngươi đi. Thạch Phi không nói gì, chỉ là đang ngáy. Nam ngươi ngủ, rất dễ dàng ngáy ngủ. Cái này một giấc không còn có người quấy rầy hắn. Hắn ngủ cực kỳ lâu, lâu đến hắn vừa mở mắt, trên trời vẫn là một vòng trăng tròn. Lâu đến hắn mở mắt ra, bên cạnh vẫn là Thanh Thanh. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem Thanh Thanh, hắn hình như ngủ, lại hình như không có ngủ. Ta ngủ rồi. Hắn hỏi. Ngồi tại bên cạnh hắn không xa Thanh Thanh nói, ngươi chọn vẹn ngủ 12 canh giờ. Thạch Phi nhìn xung quanh một chút, quái nhân thi thể không thấy, diều hâu thi thể cũng không thấy. Khắp nơi mở đầy hoa tươi, còn có trên trời trăng tròn, tựa hồ ngày hôm qua cùng hôm nay không có cái gì khác biệt. Thế nhưng Thạch Phi chú ý tới, trên trời mặt trăng tròn hơn. 15 mặt trăng, 16 viên. Hôm nay là 16. Thanh Thanh nhìn xem mở mịt Thạch Phi, trong mắt tràn đầy tiểu ý, nàng nói, ngươi nói bụng sao? Hôm nay, bên cạnh nàng không có lăng hoa, chỉ có một cái hộp cơm. Trong hộp cơm không chỉ có đồ ăn có thịt, hộp cơm bên cạnh còn có một vò rượu. Nàng đã ngờ tới ngủ một ngày một đêm Thạch Phi sẽ đói. Có thể là ta không có tiền. Thạch Phi sờ lên trên thân, túi so mặt sạch sẽ, trừ một cây thương, hắn người không có đồng nào. Ăn cơm là phải trả tiền. Thanh Thanh cảm thấy quấn bách Thạch Phi, trong mắt khói sóng càng ôn nhu, ta mời ngươi. Báo đáp ngươi. Có thể là ngươi không phải đã báo đáp qua sao? Thạch Phi nói, mà còn ta không có không cần ngươi báo đáp. Không có quấy rầy Thạch Phi đi ngủ, chính là báo đáp Thạch Phi. Giết quái người, cũng không phải vì Thanh Thanh báo đáp. Thanh Thanh chỉ là cười nói, đó là ngày hôm qua báo đáp, không phải hôm nay báo đáp. Thạch Phi hỏi, hôm nay báo đáp? Vậy ngày mai còn có báo đáp sao? Đương nhiên là có. Mỗi ngày đều có. Đây chính là hồ báo đáp phương thức. Thanh Thanh nói, hồ báo đáp phương thức tựa hồ. Chính là như vậy. Thạch Phi nhớ tới lên kiếp trước nhìn qua, nói có cái thư sinh tại trong núi cứu một cái hồ ly. Từ đây hắn mỗi sáng sớm đều sẽ tại trong phòng bếp phát hiện một bát cháo hoa. Đó chính là hồ ly báo đáp phương thức. Người là nữ hồ A. Thạch Phi liên tục xác định. Thanh Thanh không nói gì, chỉ là dạo qua một vòng, biểu hiện ra dáng người của nàng, biểu hiện ra nàng so Dương Liễu còn tinh tế cùng mềm dẻo eo, nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Xinh đẹp như vậy ôn nhu, như vậy nổi bật hồ, nhất định là nữ hồ. Vì vậy, Thạch Phi liền yên tâm ăn cơm. Nữ hồ báo ân, không có việc gì. Chương 6, cơm chùa chương 6, cơm chùa thịt cua thịt viên, hấp võ xương cá, còn có một con gà quay cùng một đĩa rau xanh. Lại phối hợp một vò rượu, còn có thủy tinh bánh ngọt, võ ngựa bánh ngọt, quả mận bắc bánh ngọt. Không có cái gì so đói bụng thời điểm, gặp phải những này càng đẹp. ăn ngon sao? Thanh Thanh nhìn xem ăn như hổ đói Thạch Phi, vừa cười vừa nói. Thạch Phi chỉ là gật đầu, không lo được nói chuyện. Thanh Thanh còn nói, những này là ta tự mình làm. Thạch Phi giơ ngón tay cái lên. Thanh Thanh nhìn thấy Thạch Phi ăn vui vẻ, cười nói, ngươi nếu là thích, ngày mai ta còn cho ngươi làm. Ngày mai? Thạch Phi sững sờ. Hắn còn chưa hề cân nhắc chuyện ngày mai. Ở trong mơ cân nhắc ngày mai, có phải là có chút là lạ? Làm sao vậy? Ngươi không muốn? Thanh Thanh nhìn xem Thạch Phi sững sờ, nhỏ giọng hỏi. Thạch Phi vừa ăn vừa nói, không, ta chỉ là đang nghĩ ngày mai. Thanh Thanh hỏi, ngày mai làm sao vậy? Thạch Phi suy nghĩ một chút nói, ngày mai không có cái gì. Ngày mai liền làm phiền ngươi. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Ăn bữa thứ nhất, lại ăn bữa thứ hai liền đương nhiên. Sau khi ăn xong, Thạch Phi lại ngủ. Ăn no liền ngủ, chính là nhân sinh chuyện vui. Có bao nhiêu người có khả năng ăn no liền ngủ? Ở trong mơ, không cần nghĩ như vậy nhiều. Lần này Thạch Phi tỉnh lại, rốt cục là cái ban ngày. Ban ngày ánh mặt trời vẩy vào biển hoa bên trong, để mảnh này biển hoa có không giống phong tình. Chỉ là không có trong đêm đẹp mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, để hắn cảm giác ấm áp. Thạch Phi bò lên, duỗi ra lưng mỏi. Cái này vừa duỗi người, liền xúc động vết thương trên người. Vết thương của hắn bị người băng bó qua, không cần phải nói, là ai vì hắn băng bó vết thương. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái hộp cơm, đó là Thanh Thanh để lại cho hắn cơm. Đồ ăn vẫn là đồng dạng phong phú, có thể thấy được Thanh Thanh dụng tâm. Ăn cơm, Thạch Phi chuẩn bị khắp nơi nhìn xem, tốt nhất có thể rời đi nơi này. Khó được lần này không có gặp phải quái nhân, mộng cảnh lại chân thật như vậy. Hắn cũng không thể thật một mực ăn người khác cơm. Sẽ nghiện. Hoa cốc rất lớn, Thạch Phi rất nhanh đi hết, cũng phát hiện khuya ngày hôm trước đến sơn động. Sơn động rất dài, hắn đi thật lâu, sau đó lạc đường. Chờ hắn tìm tòi thật lâu, hắn lại về tới hoa cốc bên trong. Thạch Phi không tin tà, hắn lại một đầu chui vào sơn động bên trong. Sau đó hắn quả nhiên lại về tới hoa cốc. Thạch Phi cũng không xoắn xuýt, chuẩn bị tìm kiếm đường ra khác. Trong động chính là như vậy, có đôi khi sẽ gặp phải không hiểu kỳ diệu sự tình. Hắn đi tới hoa cốc bên trong, liền thấy Thanh Thanh đang tìm nàng. Nhìn thấy hắn về sau, Thanh Thanh nguyên bản lo lắng khuôn mặt đột nhiên thay đổi đến lạnh nhạt, nói, ta cho rằng ngươi đi. Ta là chuẩn bị đi. Thạch Phi nói, ta không thể một mực ở chỗ này a. Thanh Thanh nói, vậy ngươi làm sao trở về? Thạch Phi nói, ta lạc đường. Thanh Thanh nói, nơi này là ưu sầu cốc, là người cùng bạn chi kỷ giới địa phương, không những phàm nhân không thể tùy tiện tới nơi này, thần cũng không thể tùy tiện tới nơi này. Thạch Phi nói, ồ. Thanh Thanh nhìn xem hắn nói, thần đến nơi này, liền sẽ bị biến thành người, người tới nơi này, liền sẽ biến thành quỷ. Thạch Phi chỉ vào chính mình nói, ta là quỷ. Hôm trước quái nhân cũng là quỷ. Thanh Thanh nói, hôm trước quái nhân đã biến thành quỷ. Không những hắn biến thành quỷ, con ưng kia cũng biến thành quỷ. Vô luận là thần vẫn là người, chỉ cần đến nơi này, liền sẽ gặp được không may, chỉ có chúng ta loại này không phải người không phải là quỷ hồ, mới có thể tại chỗ này tùy ý đi lại. Nàng nói rất không hợp thói thường, Thạch Phi không tin. Nhưng đây là mộng, trong mộng cái gì cũng có khả năng. Thạch Phi lắc đầu nói, có thể ta cảm thấy, ta còn sống thật tốt. Thanh Thanh nói, ngươi đã là quỷ, ngươi vĩnh viễn ra không được nơi này. Không, ta biết một loại phương pháp có thể đi ra. Thạch Phi bỗng nhiên nói. Biện pháp gì? Phi. Thanh Thanh thở dài một hơi nói, chỉ có chim mới sẽ phi, ngươi cũng không phi. Thạch Phi xác thực không biết bay, cho nên hắn chỉ có thể tại cái này ưu sầu cốc bên trong. Một ngày lại một ngày, mỗi một ngày Thanh Thanh đều sẽ tới đưa cơm. Mỗi một ngày đồ ăn đều không giống, nhưng không thể nghi ngờ đều rất tinh mỹ. Hắn hình như tại một cái tên là hoa cốc lồng giam bên trong, mỗi ngày đều có một cái tên là Thanh Thanh cai tù đưa cơm. Tốt tại đây làm mộng, hắn không chút nào cảm thấy không đúng. Có một ngày, hắn nói với Thanh Thanh, ngươi mỗi ngày đều dạng này cho ta đưa ăn, cũng không sợ đem ngươi ăn chết. Thanh Thanh cười nói, không sợ. Vì cái gì? Thạch Phi hỏi. Thanh Thanh đương nhiên nói, bởi vì ta là hồ A. Cho dù ngươi mỗi ngày đều ăn sơn chân hải vị, ăn 100 năm, cũng ăn không nghèo ta. A, đúng. Hồ luôn là cùng người không giống. Nhất là vẫn là một cái giàu hồ. Thì ra là thế. Thạch Phi đầy mặt cổ quái, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cuối cùng biết tại sao mình lại làm cái này giấc mơ kỳ quái. Gần nhất hắn công tác tương đối phiền, áp lực tương đối lớn, tăng ca tương đối nhiều. Cho nên hắn nội tâm khát vọng nghỉ ngơi, khát vọng nắm kiếm tiền, khát vọng có cái tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình tính cách lại thật giàu bà coi trọng hắn. Hiển nhiên, hiện thực bên trong không có khả năng có tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình tính cách lại thật giàu bà nhìn Thạch Phi. Chỉ có trong ngộng mới có. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chút ngộng, hợp tình hợp lý. Thanh Thanh nhìn xem đầy mặt cổ quái Thạch Phi, nói, đại đồ lười, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nàng cảm thấy Thạch Phi cả ngày trừ ăn, chính là ngủ. Tại ưu sầu cốc bên trong, hắn thậm chí đều mập một vòng. Nguyên bản thường thường không có gì lạ tướng mạo, đều biến thành một cái tiểu mập mạp. Ưu sầu cốc không nên kêu ưu sầu cốc, mà kêu chăn heo cốc. Thạch Phi không nên kêu đại mã hổ mà gọi là đại đồ lười. Thạch Phi nói nghiêm túc, ta đang suy nghĩ cơm mềm như thế nào mới có thể miễn cưỡng ăn. A. Thanh Thanh một cái cười ra tiếng. Đại đồ lười ý nghĩ luôn là rất thú vị. Thạch Phi nhìn trước mắt vài cuốn sách, nói ra, mấy bản này nhìn xong, ngươi đổi lại mấy bản đi. Mỗi ngày tại ưu sầu cốc, trừ ăn cơm ra đi ngủ, Thanh Thanh sợ Thạch Phi buồn chán, còn mang đến rất nhiều sách. Có trong sách miêu tả hồ cố sự, kỳ quái, có thể so với Liêu Trai, để Thạch Phi nhìn say sưa ngon lành. Có trong sách thì là viết một chút phong tục kiến thức. Còn có sách thì là bí tịch võ công. Không sai, hồ cũng biết võ công. Thanh Thanh cầm một bản bí tịch võ công, nói, ngươi vì cái gì không luyện một chút, ngươi đều mập. Thạch Phi lắc đầu nói, quá phiền phức, quá mệt mỏi. Ban ngày đi làm, buổi tối nằm mơ còn muốn luyện võ công, đây là cái gì treo trâu ngựa sinh hoạt? Buổi tối nằm mơ, nhẹ nhõm một điểm không tốt sao? Võ công lại cao, cũng sợ súng lục. Lại nói, trong ngục luyện võ có thể làm gì? Sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ ra được. Nói xong, Thạch Phi lại nằm xuống đi ngủ. Thanh Thanh nhìn thấy Thạch Phi cái dạng này, cau mày, nói, đại đồ lười, ngươi nếu là không muốn luyện, ta liền không cho ngươi được cơm. Nàng thực sự là nghĩ không ra, trên thế giới lại có như thế lười người. Luyện võ, chỉ là không hy vọng Thạch Phi lại mập đi xuống. Không luyện, không luyện. Thạch Phi không thèm để ý chút nào nói, ta chính là chết đói, từ trên tảng đá nhảy đi xuống, ta cũng không luyện. Trong hiện thực vì năm đấu gạo không lưng, trong mộng còn muốn là năm đấu gạo không lưng. Đây không phải là làm không mộng sao? Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi. Nàng đi lần này chính là vài ngày. Thạch Phi tự nhiên không có chết đói, hắn chỉ là tại ăn cỏ. Đắc tội phú bà, chung quy phải trả giá đắt. Chương 7, tìm hồ chương 7, tìm hồ đại giới, chính là không có cơm ăn, chỉ có thể ăn cỏ. Ưu sầu cốc bên trong có rất dùng nhiều, kết rất nhiều quả mọng. Có hoa rễ cây có thể ăn, có hoa lá cây có thể ăn. Thạch Phi mấy ngày nay chính là ăn những thứ này. Người là sát, cơm là thép, không ăn thật náo tâm sợ. Hắn muốn bỏ đói, kết thúc cái này mộng, thế nhưng đói bụng thật khó chịu. Rất có một loại nước quá lạnh cảm giác. Cho nên, hắn không thể không ăn cỏ. Ăn xanh cả mặt, cảm giác chính mình hình như chính là một viên cỏ. Vẹn vẹn mấy ngày, hắn liền cảm giác chính mình gầy đi trông thấy. Mặt khác, hắn bỗng nhiên nghĩ Thanh Thanh. Không có vì cái gì, chính là nghĩ gặp lại gặp một lần Thanh Thanh. Nếu như mộng tỉnh đến, hắn không nên cái gì cũng không nói, cứ như vậy kết thúc. Vì vậy, hắn theo sơn cốc, lục lọi muốn thử nghiệm tìm tới đường khác. Sơn cốc bên trong, hắn mắt nổi đom đóm, thất tha thất thểu, thế mà để hắn thật tìm tới một cái sơn động. Chỉ là sơn động đóng chặt. Sơn động cửa ra vào có một cái bàn đá, trên bàn đá có một chén rượu. Rượu bên cạnh có một đầu chó chết cùng một tờ giấy. Chó chết toàn thân cứng ngắc, thất khiếu chảy máu, tản ra hôi thối, tựa hồ là trúng độc mà chết. Mà trên tờ giấy chỉ có ba chữ: uống hết. Uống hết hắn hoặc là giống như con chó này, hoặc là có thể nhìn thấy Thanh Thanh. Thạch Phi không do dự, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, là một cái tràn đầy mùi hương trong phòng. Có nữ nhân hương, cũng có đồ ăn hương, còn có đàn mục hương, mấy loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, để Thạch Phi hoảng hốt. Hắn không phải tại hoa cốc bên trong. Đập vào mắt thấy, chính là một cái chạm trổ đầu giường, long đầu đuôi phượng đan vào ở giữa. Dương mắt xem xét, chính là một cái tinh xảo bình phong. Bình phong phía trên vẽ sơn thủy hoa điểu, ý cảnh xa xăm. Người đã tỉnh. Kèm theo làn gió thơm, là một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Nghe đến nàng âm thanh, mới biết được tiếng như banh gãy cũng không phải là khoa trương. Nhìn thấy tướng mạo của nàng, mới biết được cái gì là mỹ nhân. Huyền truyền hàm xúc như họa, tươi đẹp thoát tục, bách hoa vì nàng tranh vương, hồng nhạn vì nàng mà rơi. Da thịt của nàng ngất tuyết, mặc vụ y y, bước đi nhẹ nhàng, phảng phất tử trong bức họa đi ra tiên tử. Ngươi là? Thạch Phi không biết người trước mắt. Ta là Lam Lam. Nàng đi tới bên cạnh Thạch Phi, nói: Có Thanh Thanh, tự nhiên có Lam Lam. Thạch Phi nói: Ngươi cũng là hồ. Lam Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Tại chỗ này, trừ hồ, chỉ có một người. Nàng lôi kéo Thạch Phi đi tới một cái bàn lớn trước mặt. Trên bàn đều là bào ngư vây cá, tay gấu hiệu đôi chờ hiếm thấy món ngon. Trừ đó ra, trên bàn còn có một bầu rượu. Rượu trong bầu đổ vào trong chén, tỏa ra thanh đạm mùi rượu. Tay của nàng rất mềm, thế nhưng mềm bất quá nàng. Ngươi là trước ăn rượu, vẫn là trước ăn ta? Hay là cùng một chỗ ăn? Thạch Phi lắc lắc, nói: Ta không ăn hồ ly. Vì vậy, hắn đối với đồ trên bàn ăn như gió cuốn, hắn đúng là đói bụng. Ha ha ha, Lam Lam phát ra cười khẽ, thanh âm kia tựa như thật ăn trộm gà hồ ly. Nàng nói: Ngươi biết không? Nơi này là hồ thế giới. Ta biết. Ngươi biết không? Thanh Thanh chỉ là một cái hạ đẳng hồ, cũng không có tư cách dẫn người đi tới nơi này. Nàng còn nói: Ta không biết. Lam Lam nói tiếp: Nhưng ta cũng không giống, ta là hồ bên trong trưởng công chúa. Ta có thể dẫn người đi tới nơi này. Ồ, Thạch Phi chỉ là ăn. Ta không chỉ có thể dẫn người đi bảo, còn có thể dẫn người đi ra. Người muốn đi ra ngoài sao? Lam Lam đột nhiên hỏi. Thạch Phi sững sờ. Đi ra? Bên ngoài là cái gì? Bên ngoài có cái gì? Hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Lam Lam dán vào nàng, hai người tựa như tình nhân đồng dạng, thân mật cùng nhau. Ta có thể dẫn ngươi đi ra, đi bên ngoài rộng lớn thế giới. Chỉ cần ngươi. Quên Thanh Thanh, theo ta. Nàng nhẹ nhàng thổi tại Thạch Phi trong lỗ tai, để Thạch Phi cảm thấy thật ngứa. Thạch Phi nhìn một chút trong phòng này gỗ lim chạm trổ, nói: Ngươi cũng là giàu hồ. Lam Lam khanh khách cười một tiếng, nói: Không sai. Nàng vung tay lên, gian phòng nơi hẻo lánh bên trong dương liền mở ra, lộ ra bên trong hoàng kim đồ cổ, minh ngọc bảo châu, đó là người cả một đời cũng không thể tích xuống tài phú, chỉ có hồ mới có thể nắm giữ tài phú. Thạch Phi liếc nhìn trước mắt mỹ nhân, nói: Chẳng lẽ hồ liền không có nam sao? Ngươi thế mà nhìn đến bên trên ta. Ta bất quá là cái bình thường, có chút tự tin nam nhân cũng có thể bị ngươi coi trọng. Lam Lam cười, nàng cảm thấy Thạch Phi vẫn là rất có ý tứ. Thạch Phi còn nói: Truyền thuyết hồ sẽ mưu đồ nam nhân tinh nguyên cùng huyết khí, sẽ đem nam nhân ép khô. Ngươi sẽ đem ta ép khô sao? Hắn càng cảm thấy cái này mộng có chút hoang đường. Không hổ là mộng. Lam Lam nói: Ngươi không hề bình thường. Chỗ nào không bình thường? Thạch Phi hỏi. Lam Lam nói: Có rất ít nam nhân có thể vì nữ nhân đánh cược tính mạng của mình. Đối với một cái nữ nhân đến nói, tìm tới một cái có thể dựa vào cả đời nam nhân cũng không dễ dàng. nam nhân là chỗ thích nữ nhân mà chết, rất ít. Thạch Phi nói, dạng này rất nhiều người, chỉ là ngươi chưa từng thấy qua, thế nhưng vô dụng. Bởi vì yêu là hiện thực, cũng không phải là vì lẫn nhau là đối phương trả giá là được rồi. Lam Lam nói, ngươi rất hiểu. Thạch Phi nói, ta đã 30 có thừa, qua yêu đương nào thời kỳ, hiểu sơ một điểm. Lam Lam nói, ngươi trải qua. Thạch Phi nói, ta chỉ là nhìn thấy qua. Lam Lam hỏi, có thể nói một chút sao? Thạch Phi nói, đó là việc đời, các ngươi hổ vẫn là không muốn nghe, tránh cho các ngươi cũng thay đổi hỏng. Lam Lam lại cười, nàng phát ra tiếng cười khẽ, người có thể có hổ hỏng. Truyền thuyết, hổ là hỉ nộ vô thường. Nàng thích ngươi thời điểm, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, chính là trên trời ngôi sao cũng có thể lấy xuống. Thế nhưng nàng không thích ngươi thời điểm, liền sẽ tra tấn ngươi, đem ngươi tra tấn mình đầy thương tích, mà lại còn không cho ngươi chết đi. Thạch Phi nói, hổ cũng có hỏng, người cũng hỏng. Mà không phải hổ là xấu, người là tốt, hoặc là người là xấu, hổ là tốt. Lam Lam trầm mặc, đột nhiên nói, dẫn ta đi đi. Ta muốn gặp mặt nhân gian giới. Thạch Phi đã ăn xong rồi, hắn đứng lên, nhìn xem đẹp như thiên tiên Lam Lam nói, xin lỗi, không được. Ta muốn đi tìm Thanh Thanh. Lam Lam nói, chẳng lẽ ta không có Thanh Thanh đẹp không? Thạch Phi nói, khó phân trên dưới. Trong mắt người tình biến thành tây thi, Thạch Phi có thể nói ra khó phân trên dưới có thể thấy được Lam Lam thật đẹp. Lam Lam nói, chẳng lẽ ta không có Thanh Thanh tốt sao? Thạch Phi ăn ngay nói thật, cái kia cũng không nhất định. Cùng ngươi ở chung thời gian quá ngắn, ta không hề xác định. Lam Lam nói, vậy thì vì cái gì ngươi muốn đi tìm Thanh Thanh? Thạch Phi nói, bởi vì cùng nàng trước quen biết. Lam Lam nói, chính là như vậy. Thạch Phi nói, chính là như vậy. Bởi vì trước quen biết Thanh Thanh, liền không thể tiếp thu người khác. Trong động, Thạch Phi làm ra khác hẳn với hiện thực quyết định. Lam Lam cười, cười đến có chút không hiểu. Ta không lấy được, nàng cũng không chiếm được. Mới vừa rồi còn lôi kéo Thạch Phi, để Thạch Phi cảm thấy rất mềm tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Thạch Phi trên đầu. Thạch Phi mắt tối sầm lại. Chương 8, mèo cùng cá chương 8, mèo cùng cá tăng thêm như vậy nhiều đường, thế mà không có chút nào chán. Tại Băng Vương cửa hàng bên trong, hơi mập lộ nam hành uống một ngụm tăng thêm đường nho dụ viên song song, nhịn không được nói. Hắn có chút mập, rất uống ít như vậy ngọt đồ vật. Mặc áo khoác Thạch Tử Trần uống xong một ly, lại uống một ly, nói, bởi vì là nơi này a. Nếu không phải dựa vào Băng Vương trà sữa, hắn cũng rất khó phán định nơi này đến cùng là hiện thực vẫn là một cảnh. Nơi này thực sự là quá chân thực. Khó trách có thật nhiều người chuyên môn tìm được, chỉ cần quên mất đi qua, đem mộng cảnh coi như hiện thực, liền có thể mở ra cuộc sống mới. Thạch Tử Trần nhìn xem túi tài liệu bên trong tư liệu, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá là chỉ là mấy ngàn cái xí nghiệp tư liệu, hắn muốn trước sàng chọn ra một chút có điểm đáng ngờ doanh nghiệp, sau đó một nhà hiểu rõ, thăm dò những này doanh nghiệp. Làm sao vậy giải? Làm sao thăm dò? Tự nhiên là làm công. Tìm hiểu một chút doanh nghiệp nhanh nhất phương thức, không phải nhìn doanh nghiệp video, cũng không phải nhìn doanh nghiệp lão bản nói, mà là vào trước về sau, cùng trong xí nghiệp người trò chuyện mấy ngày. Liền sẽ đối doanh nghiệp có cái đại khái hiểu rõ. Đến mức ngày tháng năm nào có thể hiểu rõ xong những này doanh nghiệp, Thạch Tử Trần cũng không thèm để ý, mộng cảnh bên trong, hắn có rất nhiều thời gian. Mà đây cũng là duy nhất phương pháp. Doanh nghiệp sự tình, ta sẽ đến xử lý. Thạch Tử Trần nói một chút nói, ngươi đi điều tra một chuyện khác. Lộ Nam Hành ngay lấy dụ viên song song, nói, cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên ăn cái đồ chơi này, cảm giác thế mà vô cùng kỳ lạ. Chuyện gì so điều tra doanh nghiệp quan trọng hơn? Thạch Tử Trần nói một chút, ngươi có nghe nói hay không qua thần giáo? Lộ Nam Hành nói, hơi có nghe thấy. Thạch Tử Trần thấp giọng nói, tại nơi này có cái bí mật giáo phái, bọn họ tuyên bố toàn bộ thế giới là một cái uống say mèo già trong ngộng sáng tạo, ở cái thế giới này, cá là trí cao vô thượng, chỉ có bị mèo già cho phép người mới có thể ăn cá. Lộ Nam Hành nói, ta vừa bắt đầu cho rằng đây là giả dối, mãi đến ta nhìn thấy rất nhiều tiệm cơm đều không có cá. Gà ướp hiếp trứng là tiệm cơm thường thấy nhất thức ăn. Không có gà không được rượu, không có cá không được ghế ngồi. Một nhà bình thường tiệm cơm, làm sao có thể không có cá? Nhưng nơi này lại là không có cá. Cho nên, cái này thần giáo nói là sự thật. Lộ Nam Hành lại hỏi, cũng không nhất định. Thạch Tử Trần nói một chút, cũng có thể là nơi này phong tục tương đối đặc thù, không thích ăn cá, thần giáo chỉ là tại nói ngoa. Thần giáo hoang đường sáng thế nói, để người rất khó tin tưởng thần giáo. Thậm chí để người hoài nghi cái gọi là thần giáo, có phải là mấy người tại đùa ác. Nhưng Thạch Tử Trần biết không phải là, bọn họ những này điều tra viên tại điều tra cục trải qua đặc thù huấn luyện, có thể để cho bọn họ có thể dựa vào trong coi u minh cảm giác đến phán định vật gì đó. Nếu như bọn họ cảm giác vật này có vấn đề, vậy liền nhất định có vấn đề. Cũng có thể nói chính là bởi vì có loại này đặc thù bản lĩnh bọn họ mới có thể trở thành điều tra viên. Tốt. Giao cho ta. Lộ Nam Hành nhẹ gật đầu, bọn họ ở giữa phân công rõ ràng. Nơi này có quá nhiều bí mật, mỗi một hạng bí mật đều sẽ để bọn họ càng hiểu hơn nơi này. Thứ 10 chén nho dụ viên song song uống xong về sau, Băng Vương trong cửa hàng Hà Bình cất giọng đối với bọn họ hai cái nói, hai vị tiên sinh còn muốn điểm cái khác sao? Lập tức ta liền muốn đóng cửa. Ngụ ý là đuổi người đóng cửa. Hiện tại thời gian đã gần 11 chút. Bình thường dưới tình huống, hắn 10 giờ rưỡi liền đóng cửa. Hôm nay trong cửa hàng khách nhân không có đi, hắn cũng không thể đuổi người a. Nhìn thấy hai người bọn họ uống xong, hắn mới biện chuyển mở miệng. Thạch Tử Chân đứng dậy nói ra, ngượng ngùng, chậm trễ ngươi thời gian. Trước mắt tiểu tử hơn 20 tuổi, liền muốn lên ban đến 11 giờ khuya. So với bọn họ những người này cũng không kém bao nhiêu, ít nhiều khiến hắn có chút xấu hổ. Vì vậy Thạch Tử Trần cùng Lộ Nam Hành liền đi tới cửa ra vào, để Hà Bình thu thập cửa hàng đóng cửa. Hà Bình cảm giác hai cái này thật là quái người, đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong cửa hàng nói chút chẳng biết tại sao sự tình. Các ngươi liền không có nhà sao? Mãi đến nghe đến bọn họ thảo luận đến thần giáo, Hà Bình mới bình hay cảnh giác. Hắn một bên đem trong cửa hàng vệ sinh quét sạch sẽ, một bên bình thai nghe lấy phía ngoài hai người tại nói chuyện. Hơn 11 giờ khu phố rất yên tĩnh, để hắn có thể tùy tiện nghe phía bên ngoài hai người nói chuyện. Thạch Tử Trần dặn dò nói, nhân sinh bất quá là uống say về sau một giấc mộng, không cần quan tâm đến như vậy nhiều, uống rượu là được rồi. Đây là theo ta hiểu rõ, thần giáo giáo nghĩa. Lộ Nam Hành nói, nghe tới hình như Tiểu Mông Tử làm. Tiểu Mông Tử chính là thích tuyên dương rượu chỗ tốt, trên thực tế hắn cùng Thạch Tử Trần đều không thế nào uống rượu. Uống rượu sẽ tê liệt thần kinh, ảnh hưởng bọn họ phán đoán cùng công tác. Nếu là tại hiện thực bên trong, hắn đối dạng này luôn luận khịt mũi coi thường, nhưng nơi này là mộng chi thành, cái dạng gì sự tình đều sẽ phát sinh. Nghèo già, mộng, thế giới, mấy cái này từ mấu chốt, để người không thể không liên tưởng. Người trở về đi. Ta ngay ở chỗ này đem những này nhìn xong. Thạch Tử Trần đối Lộ Nam Hành còn nói thêm, sáng sớm ngày mai ta liền tìm cái xí nghiệp thử xem. Bọn họ tiền bối tại chỗ này kinh doanh thật lâu, để hắn có thể tùy ý tiến vào một xí nghiệp. Lộ Nam Hành nói, ngay ở chỗ này. Bọn họ ở trong thành phố này có chỗ ở, không cần tại trên quốc lộ nhìn tư liệu. Chính là ở đây. Thời gian tuy nhiều, nhưng không thể lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Thạch Tử Trần nói một chút. Hắn chính là như vậy thái độ làm việc, tại trong hiện thực, hắn đều có thể vì một việc ngao suốt cả đêm, huống chi là tại nơi này. Tại nơi này thức đêm sẽ chỉ rụng tóc, cũng không đột tử. Lộ Nam Hành nói, Thạch ca tốt liệu, cảm giác lên cho ta áp lực. Thạch Tử Trần cười một tiếng nói, đừng như vậy nghĩ. Ngươi có lẽ nghĩ như vậy, ta nhiều làm chút, ngươi bất làm điểm, không phải tốt. Công tác liền tại nơi đó, có người nhiều làm, có người tự nhiên ít. Nếu có một người nhiều làm, những người khác cũng đi theo nhiều làm, đó nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tốt. Ta đi đây. Lộ Nam Hành nói. Thuận buồm xuôi gió. Thạch Tử Trần gật đầu một cái nói. Hắn nhìn xem Lộ Nam Hành đi, liền tại ngồi tại cách đó không xa vỉa hè đường quốc lộ bên trên, góc cửa đầu đèn cùng đèn đường nhìn xem trong tay doanh nghiệp tư liệu. Hắn cách đó không xa Hà Bình, thu thập xong băng vương cửa hàng tất cả, đem cánh cửa xếp đóng lại, liền rời đi nơi này. Ở trên đường thời điểm, hắn dùng di động điều dụng cửa hàng giám sát, lại đem giám sát phát cho thần giáo bên trong Hoàng Tảng Ngư, đồng thời bổ sung câu nói trước. Có hai cái quái nhân ở điều tra chúng ta. Hoàng Tảng Ngư bên kia rất nhanh liền trả lời, biết. Về sau, hắn liền đi tới cách đó không xa quán bán hàng bên trong, muốn nửa đêm bên trong một bát mì, mấy cái xiên, hai bình địa. Vĩ đại thần vạn năng đã từng dạy bảo bọn họ. Người nên mỗi tuần một lần, uống một lần rượu, ăn một lần tiệc. Nếu như cùng bằng hữu cùng một chỗ, đó là cứ tốt. Nếu như không có bằng hữu, một người cũng muốn hưởng thụ tiệc. Chương 9, Xuân Tài chương 9. Xuân Tài Thạch Phi lại tỉnh lại. Hắn tại một cái sơn động bên trong. Ánh mặt trời từ trên sơn động chiếu xuống đến, để hắn thấy rõ ràng, chính mình hình như tại một cái giếng đồng dạng sơn động bên trong, sơn động dưới đáy ước chừng xung quanh 10 mấy mét. Cái kia tròn trịa động cầu, hắn nhìn xem cảm giác hình như có mấy chục mét, hoặc là hơn 100 mét cao. Cao hắn thấy không rõ. Tỉnh lại chấm như vậy, người trẻ tuổi không tốt ta. Đây là, hắn mới chú ý tới, tại hắn cách đó không xa bóng tối bên trong, có một người. Một cái toàn thân áo bào đen, thấy không rõ hình dạng người. Đây là, ngươi là? Thạch Phi gần như cho rằng chính mình lại là một giấc mộng. Nơi này là khốn trùng chó. Người kia tiếng nói tương đối giàn mua, hình như một cái lao nhân, hồ sẽ đem địch nhân bỏ ở nơi này, nhìn xem địch nhân chậm rãi chết đi. Thạch Phi ngẩng đầu nhìn động cầu nói, chó, chậm rãi chết đi. Hiển nhiên, Lam Lam không có giết hắn, chỉ là đem hắn bỏ ở nơi này. Đến mức khốn chó không cần nói cũng biết. Lao giả nói, nơi này lối ra duy nhất chính là cái kia động cầu, chỉ có tuyệt đỉnh kinh công mới có thể bay đi lên. Thạch Phi nói, ngươi làm không được. Lao giả không nói gì, chỉ là lộ ra bộ ngực của mình. Dưới bả vai hắn mới có hai cái to lớn vết sẹo, đó là xương tỉ bả bị xuyên qua vết tích. Hắn đã là cái phế nhân. Trầm mặc tại hai người bên trong, Thạch Phi không biết muốn nói gì, lão giả cũng không có cái gì muốn nói. Không biết qua bao lâu, từ động khẩu đống nhiên theo động khẩu biên giới trên vách núi đá thuận xuống một bao đồ vật. Thạch Phi mở ra, đó là lương khô cùng nước, còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có một câu, sống sót, ta đang nghĩ biện pháp. Thanh tú chữ viết mang theo qua loa, trừ Thanh Thanh, còn có thể là ai? Lão giả kéo lấy thân thể của mình, run run rẩy rẩy cầm qua lương khô cùng nước, bắt đầu ăn. Hắn nhìn thoáng qua Thạch Phi cùng trong tay hắn chưa biết, nói, ngươi hiểu chưa? Minh bạch cái gì? Minh bạch hồ ác độc. Lão giả ngồi tại sơn động một bên khác trong bóng tối, an lương khô bóng tối hoàn toàn che kín thân ảnh của hắn. Hắn nói, bọn họ rõ ràng có thể đem người chết đói, lại hết lần này tới lần khác thường thường bước xuống đến lương khô cùng nước. Thật giống như chăn nuôi tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Thạch Phi nói, cũng không phải còn sống sao? Lão giả nói, đó mới là ác độc nhất, giả tạo hy vọng. Chết rồi, chính là chấm dứt. Sống, mới là hư ảo hy vọng. Lão giả dùng qua người tới ngữ khí, nói, trong tay ngươi tờ giấy cũng là. Thạch Phi trầm mặc. Cho tuyệt vọng không hề ác độc là dành cho ngươi hy vọng, sau đó để ngươi tự tay bóp tắt cái này hy vọng. Tại tuyệt vọng cùng hy vọng ở giữa lắc lư cùng dày vò. Tờ giấy này, thật là Thanh Thanh biết. Hắn là lựa chọn tin tưởng, vẫn là chưa tin. Hắn là lựa chọn chờ, vẫn là từ bỏ giấc mộng này. Thạch Phi đang trầm tư. Lại qua thật lâu, lâu đến cửa động ánh mặt trời cũng không có. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nói, ngươi biết võ công. Hắn vừa rồi hình như nghe lão giả nói, chỉ có tuyệt đỉnh võ công mới có thể chạy ra nơi này. Lão tử nhai nuốt lấy khô cứng lương khô, lẩm bẩm nói, ta không những hội, vẫn là trên giang hồ cao thủ tuyệt thế. nếu không phải tin hồ chuyện ma quỷ. Thạch Phi nói, ngươi có thể dạy ta võ công, chờ ta học thành, ta có thể dẫn ngươi đi ra. Liền ngươi. Lão giả nhìn Thạch Phi một cái, chẳng thèm ngó tới, nói, ngoan thạch một khối. Vì cái gì? Thạch Phi hỏi. Lớn tuổi, nội lực thường thường, ngươi đương nhiên không học được. Lão giả cười lạnh một tiếng, nhìn xem Thạch Phi nói, võ công cũng không phải là người nào đều có thể luyện thành, nhất là võ công tuyệt thế. Thạch Phi nói nghiêm túc, không thử một lần làm sao biết? Thử một lần chúng ta mới có hy vọng. Hắn không cần chờ Thanh Thanh tới cứu hắn, cũng không muốn chờ mộng cảnh kết thúc, hắn muốn thử một lần, bắt lấy chạy ra cơ hội. Đến mức mặt ngoài động khẩu có cái gì, hắn hiện tại không suy nghĩ. Hắn chỉ muốn trong mộng gặp lại một lần Thanh Thanh, không lưu tiếc nuối. Lão giả nghe đến hy vọng, chỉ là ăn khô cằn lương khô. Đợi đến ánh trăng xuyên thấu qua động khẩu vẩy vào sơn động này bên trong, lão giả nói, hy vọng. Sao mà xa vời? Thế nhưng lão phu nguyện ý thử xem. Nếu là trong lòng không có hy vọng, hắn đều sớm chết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi lại nghe kỹ. Lão giả uống một hớp nước, nói, thiên địa phân âm dương hóa vạn vật. Thạch Phi nghiêm túc đến nghe lấy, vừa mới bắt đầu hắn nhớ kỹ, phía sau hắn liền không nhớ được. Hơn 30 tuổi người, tự nhiên không có mười mấy tuổi đầu óc tốt dùng, huống chi lão giả nói võ công chúc chắc, để hắn nghe lấy mơ màng muốn nặng. Lão giả nói, nhớ kỹ. Thạch Phi đọc thuộc lòng phía trước vài câu về sau, nói, liền nhớ tới cái này vài câu. Trong động tia sáng rất tối, để Thạch Phi thấy không rõ lão giả biểu lộ. Không hề nghi ngờ, lão giả biểu lộ nhất định không dễ nhìn. Đi ngủ. Lão giả hướng sơn động trong góc nằm một cái. Ngày thứ hai, Thạch Phi nói, trong lúc rảnh rỗi, ngươi sao không lại dạy ta một lần? Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, ta hôm nay nhất định ghi nhớ. Không ai có thể một lần ghi nhớ. Lão giả suy nghĩ một chút, tựa hồ là đạo lý này. Quả thật rất ít có người có thể đã gặp qua là không quên được, nghe qua một lần, liền nhớ kỹ. Hắn lại đem ngày hôm qua võ công nói một lần, hỏi Thạch Phi nhớ kỹ sao? Thạch Phi đàng hoàng có 8-9 câu. Phía dưới đâu? Thạch Phi ăn ngay nói thật, phía dưới liền không nhớ được. Lần này, Thạch Phi xác thực không có lừa hắn. Ngày hôm qua hắn ghi 4 câu, buổi sáng hôm nay hắn nhớ kỹ 5 câu. Buổi sáng xác thực không giống. Xuân Tài, hắn nhịn không được mắng. Hắn cả đời thấy qua vô số người, còn không có gặp qua như thế người ngu. Kỳ thật, không thể trách Thạch Phi. Chưa từng có tiếp xúc qua người có võ công, giống như tiếp xúc đến một môn mới ngành học, học chậm là bình thường. Để Thạch Phi dạy lão giả toán học, nói không chừng càng là không chịu nổi. Đến xế chiều, Thạch Phi thấy lão giả tức giận cơm trưa đều không có ăn, nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Lão giả không nói lời nào. Thạch Phi nói, trí nhớ tốt, không bằng nát đầu bút. Ngươi lặp lại lần nữa, ta viết tại sơn động trên mặt đất, dạng này không được sao? Sơn động bên trong lại rất nhiều cho bụi, còn có cành cây. Lão giả vẫn là không nói lời nào. Thạch Phi đành phải nói, ngươi phía trước đều nói hai lần, nếu là ta không nhớ được, chẳng phải là hai lần đều nói vô ích? Nếu là ta nhớ kỹ, chẳng phải là ngươi phía trước hai lần không có nói vô ích? Lão giả trầm tư một chút, không thể không thừa nhận Thạch Phi nói có đạo lý. Từ kết quả nhìn lại, hắn nói ba lần, Thạch Phi có thể nhớ kỹ, cũng có thể tiếp thu. Vì vậy, hắn lại nói một lần công pháp. Lần này, hắn nói rất chậm, đầy đủ Thạch Phi nhớ kỹ. Về sau, hắn nhìn thấy lại là Thạch Phi giảng giải võ công. Bí tịch võ công rất trọng yếu, thế nhưng tự mình truyền thụ trọng yếu hơn. Chỉ là rất nhanh, lão giả lại thở phì phò nằm tại góc tường đi ngủ. Thạch Phi vấn đề rất nhiều, ý nghĩ rất quái lạ, hoàn toàn lý giải không được võ công. Hắn dậy không nổi. Chương 10, khó khăn hắn mới chương 10, khó khăn hắn mới võ công, cũng không thích hợp mọi người. Cũng không phải là mọi người nắm giữ võ công đều có thể biến thành cao thủ. Lợi hại chính là người, từ trước đến nay không phải võ công. Người với người chênh lệch, khả năng so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Tựa như trước mắt, Thạch Phi không quá lý giải lão giả nói âm dương vạn vật kinh mạch trở. Cũng không thể nói không hiểu, chỉ là đem trong lòng lý giải cùng lão giả nói xuống, lão giả liền nổi giận đùng đùng trở mặt. Để Thạch Phi một mặt dấu chấm hỏi. Thạch Phi nói, ta nói sai cái gì sao? Lão giả không nói, hắn lại phản ứng Thạch Phi, chính là vương bát đản. Lão giả không nói, Thạch Phi chỉ có thể chính mình lĩnh hội bộ này lão giả truyền thụ công pháp. Thế nhưng hắn một giấc mộng bên trong người, làm sao lý giải phức tạp võ công? Kết thúc mỗi ngày Thạch Phi không có chút nào thu hoạch, mà lão giả cũng là không nói một lời. Thạch Phi nhìn xem hiện ra tia sáng động khẩu, hắn không cách nào tu luyện lão giả truyền thụ võ công, tự nhiên là không cách nào từ nơi này đi ra, chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến người khác tới cứu hắn. Cái kia nếu là không có người tới cứu hắn đâu? Chờ hắn cũng giống lão giả một dạng, lòng mang hy vọng, chậm rãi ra đi, cuối cùng vây chết ở chỗ này. Khốn cầu động, thật sự là danh xứng với thực. Thạch Phi thở dài một hơi. Hắn rất có một loại cảm giác bất lực. Làm sao bây giờ? Một ngày hai ngày, ba ngày bốn ngày. Mỗi một ngày Thạch Phi đều tại hang đá ngồi xuống ký hiệu, bất chi bất giác đã hơn 10 ngày. Từ động khẩu trượt xuống bao khỏa, chỉ có lương khô cùng nước, không còn có tờ giấy. Thanh Thanh làm sao vậy? Phía trước tờ giấy thật là Thanh Thanh sao? Không biết, không dám nghĩ. Tại hắc ám đáy động, tại chân thật mộng cảnh bên trong, hỗn loạn suy nghĩ nặng, Thạch Phi cũng không biết là cái gì để hắn chờ. Hắn bắt đầu thử nghiệm luyện võ, cho dù chậm chạp không thể nhập môn, hắn cũng tại kiên trì, cũng không thể không làm gì. Tại bóng tối lão giả, đống nhiên nói, tiểu tử, ngươi dạng này là không được. Vì cái gì? Lão giả khẽ mỉm cười nói, ngươi biết võ giả cũng chia làm đủ loại khác biệt sao? Quan sát Thạch Phi hơn 10 ngày, hắn cảm thấy đã nhìn thấu Thạch Phi. Thạch Phi nói, không biết. Hạ đẳng nhất chính là ngươi dạng này gỗ mục, cho dù là lão phu truyền cho ngươi tuyệt thế thần công, ngươi đều luyện không được nhập môn. Lão giả nói móc nói, thứ nhì chính là đồng dạng võ giả, làm từng bước luyện công pháp, cao không được thấp chẳng phải. Lão giả có ý riêng nói. Trong lòng hắn, cho dù là Thạch Phi võ công nhập môn, cũng bất quá là cái này đẳng cấp. Về sau chính là cao thủ. Bọn họ đối tiền nhân truyền tụ võ công, có chính mình lý giải, sẽ đem võ công điều chỉnh càng thích hợp chính mình, để võ công càng phù hợp tâm tính của mình, phát huy uy lực lớn nhất. Cuối cùng, lão giả nghiêm túc phải nói, cuối cùng chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Thạch Phi nói, tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ chính là nghĩ người bình thường không dám nghĩ, làm người bình thường không dám làm, đánh vỡ quý củ. Lão giả cười to mà nói, tại tiếng cười của hắn bên trong, tựa hồ hắn đã từng đúng là một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Thạch Phi sửng sốt, nghĩ người bình thường không dám nghĩ, làm người bình thường không dám làm. Trong động còn có cái gì là hắn không dám nghĩ, không dám làm? Có, chính là từ nơi này bay ra ngoài. Người là không cách nào phi, ở trong mơ cũng vậy. Nhưng chỉ cần nắm giữ tuyệt đỉnh võ công, liền có thể bay ra ngoài. Tất nhiên hắn lý giải không được lão giả truyền thụ võ công, vì cái gì không thể dựa theo chính hắn lý giải đi luyện võ công. Trong động hắn còn có cái gì không dám thử nghiệm sao? Ta hiểu không được người khác nói võ công, vậy liền để võ công dựa theo ta phương thức đi luyện. Đây là một giấc mộng, mà ta muốn nắm giữ chính mình mộng. Theo hắn ý nghĩ, những cái kia nguyên bản khó có thể lý giải được khái niệm, sáng tỏ thông suốt. Nguyên bản ngăn cản hắn luyện võ chướng ngại, bị hắn một chân đá văng. Một tia chân khí ở trong cơ thể hắn xuất hiện, kéo theo hang đá bên trong một tia gió. Ân. Lão giả kinh ngạc nhìn xem Thạch Phi. Gió đang hang đá bên trong xuất hiện, nhẹ nhàng bao quanh Thạch Phi, tựa như tỉnh nhân xoa xoa. Thạch Phi xếp bằng ở hang đá, một tia nội lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Sau một canh giờ, Thạch Phi đột nhiên nhảy lên, khoảng chừng cao một trượng. Hai mắt của hắn bộc phát ra một trận tinh quang, đối với lão giả nói, đa tạ tiền bối truyền thụ võ công cùng chỉ điểm, để ta ngộ. Lão giả không biết Thạch Phi ngộ cái gì, cũng không biết Thạch Phi võ công làm sao lại đột nhiên tăng mạnh. Hắn chỉ thấy Thạch Phi tiếp tục luyện công, luyện hắn truyền thụ võ công. Hắn phí đi rất lớn nhãn lực, mới nhận ra Thạch Phi luyện võ công, trong đó có một cái tựa như hắn truyền thụ Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ. Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Siêu Hồn Thủ có thể cướp lấy vạn vật sinh cơ tinh nguyên, người chúng trên mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể khô héo, một khi phát động, không ai cản nổi. Làm sao tiểu tử này luyện đến hình thù cổ quái? Lão giả nhìn rất lâu, đông nhiên mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật giống như luyện sai. Hình như ý tứ, chính là đúng. Thạch Phi nói, không có sai. Lão giả nói, sai. Thạch Phi nói, ta có thể luyện liền đại biểu sẽ không sai. Lão giả nói, ngươi dạng này luyện, khả năng sẽ ngày nào tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thạch Phi nói, sẽ không. Ta cảm giác cực kỳ tốt. Xác thực như Thạch Phi nói, Thạch Phi cảm giác chân khí tại thể nội lưu động, tựa hồ liên tục không ngừng tạo ra, để hắn cảm giác mở rộng, thân thể linh mẫn. Lão giả giang hai tay muốn nắm Thạch Phi, thế nhưng giơ tay lên, lại buông ra. Hắn nói với Thạch Phi, tới, ta cho ngươi bắt mạch. Bắt mạch cũng không có chỗ xấu. Thạch Phi đi tới lão giả trước mặt, đem tay trái đưa cho lão giả. Lão giả ngón tay khô gầy, bắt lấy Thạch Phi tay trái, gáp lên lấy cổ tay bên trên mạch đập bên trên. Thế nào? Ta nói không có sao chứ? Thạch Phi nhìn xem lão giả cao mày. Lão giả nghi ngờ nói, ngươi kinh mạch làm sao sẽ đả thông? Thạch Phi một mặt mờ mịt hỏi, cái gì là kinh mạch? Đối với một giấc mộng bên trong người mà nói, lý giải kinh mạch cùng huyệt đạo rất khó khăn. Lão giả còn nói, ngươi chu thiên tuần hoàn, làm sao sẽ cổ quái như vậy? Thạch Phi lại hỏi, cái gì là chu thiên tuần hoàn? Trong cơ thể chân khí xoay quanh hai mạch nhâm đốc chu lưu tuần hoàn, chính là chu thiên tuần hoàn. Lão giả nhìn một chút Thạch Phi, há hốc mồm, không biết nói cái gì. Hắn rõ ràng nhớ tới Thạch Phi mới vừa xuống thời điểm, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu mập mạp. Làm sao trong nháy mắt liền thay đổi đến xa lạ? Là hắn tại dấu rốt, vẫn là có nguyên nhân khác? Hắn thật là, trăm mối vẫn không có cách giải. Không nên, không nên a. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn cả đời bên trong chưa hề gặp phải như vậy kỳ quái tình huống. Thạch Phi ngược lại cười, nói, tiền bối, không phải mới vừa ngươi nói sao? Tuyệt đỉnh cao thủ chính là nghĩ người bình thường không dám nghĩ, làm người bình thường không dám làm sao? Lão giả không nói. Nghĩ người bình thường không dám nghĩ, làm người bình thường không dám làm, là cái này ý tứ sao? Chẳng lẽ người trước mắt là luyện võ thiên tài sao? Phải không? Hắn còn phải lại quan sát bên dưới. Vì vậy, hắn nói, tiểu tử, ta lại truyền thụ cho ngươi một bộ đạo pháp. Tất nhiên nội công nhìn không ra, vậy liền để hắn luyện một chút đạo pháp. So với nội công, hắn am hiểu hơn đạo pháp. Chương 11, trăng tròn chương 11, trăng tròn lão giả tay cầm cánh cây, là Thạch Phi truyền thụ một bộ đạo pháp. Đạo pháp uy manh vô cùng, chú trọng đao biến hóa cùng tính ăn khớp, một khi xuất ra, liền giả dích không dứt, từng bước bức giết. Nhìn là Thạch Phi cái kia mê man ánh mắt, lão giả cảm giác chính mình gan tại đau. Ta nói, ngươi nhớ. Lão giả không nhịn được nói. Thạch Phi phí đi rất lớn công phu, mới ghi lại bộ này đạo pháp, chủ yếu là cần hắn họa chiêu thức. Ghi lại liền hảo hảo luyện. Lão giả nhìn xem Thạch Phi trong sơn động ở giữa họa đạo pháp, chữ như là gà bới, lạnh lùng nói. Thạch Phi nếu có thể luyện thành bộ này đạo pháp, hắn liền lại truyền thụ cho hắn một bộ đạo pháp. Ra ngoài ý định chính là, sơn động này bên trong lại có gì xét binh khí, có đao có kiếm, tựa hồ là thật lâu phía trước người để lại. Mỗi một chiếc đao và kiếm, tựa hồ cũng có một cái không muốn người biết cố sự. Thạch Phi nhìn xem đao kiếm thở dài một hơi, hắn nghĩ tới chính mình vừa tới đến mộng cảnh bên trong, hình như cũng mang theo một thanh kiếm, còn có một cây thương. Thương không biết rơi vào chỗ nào, chính là có súng lại như thế nào, có thể chạy thoát được nơi này sao? Hắn cầm lên một thanh đao, bắt đầu luyện tập bộ này đao pháp. Đao pháp uy lực rất lớn, bắt đầu độ khó cũng rất cao, nhất là Thạch Phi căn bản không có luyện qua đao pháp, nối liền để lão giả nhịn không được quay đầu đi. Quá cay mắt. Mấy ngày sau, Thạch Phi đao pháp để lão giả sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là truyền thụ Thạch Phi đao pháp là một loại sai lầm. Mà Thạch Phi mấy ngày nay luyện đao, từ đầu đến cuối có một loại không đủ cảm giác thông suốt, thật giống như toàn thân không dễ chịu. Không thích hợp, không thích hợp. Đao pháp này không thích hợp. Tất nhiên không thích hợp, vậy liền dựa theo phương thức của hắn đến luyện. Hắn thanh đao đổi thành kiếm, bắt đầu luyện hắn lý giải đao pháp. Đao pháp, kiếm pháp là phát lực khác biệt, vẫn là trọng tâm khác biệt. Chỉ cần có thể giết người, khác nhau ở chỗ nào? Thạch Phi không biết, chỉ biết dựa theo hắn lý giải đi luyện, toàn thân thoải mái, trong cơ thể chân khí theo đao pháp, tại cái này hàng đá bên trong, phát ra nhẹ nhàng kiếm minh. Ông, còn có một đạo kiếm quang, giống như hắc dạ cực quang, cực đẹp, vô cùng động, vô cùng huyễn. Lão giả nhịn không được đứng lên, nói, đây là cái gì? Người truyền thụ đao pháp. Ta truyền thụ. Không sai. Ta tại sao không nhìn ra? Bởi vì ngươi truyền thụ đao pháp thời điểm, đao pháp là ngươi, mà bây giờ, nó là ta. Thạch Phi nói, võ công đến mỗi người trong tay, đều sẽ phát sinh biến hóa. Đây không phải là ngươi nói sao? Lão giả nhìn xem Thạch Phi kiếm pháp, giống như đao pháp, như kiếm pháp, tựa hồ có hắn truyền thụ đao pháp vết tích, nhưng lại hoàn toàn trái ngược, nhịn không được nói ra, ta nói qua câu nói này. Thạch Phi thu kiếm, nói, ngươi nói qua. Ta là nói qua câu nói này, nhưng không phải như vậy. Không phải như vậy để ngươi mù so luyện a. Lão giả trong lòng buồn bực, mặt ngoài giả vờ như bình tĩnh. Hắn nói, ngươi luyện đến rất tốt. Ngươi còn bao lâu có thể đi ra? Thạch Phi hướng lên trên bọn tới, giống như một con chim lớn, theo hang đá vách tường, thoát ra ngoài 7-8 trượng. Rất nhanh, hắn liền xuống tới. Hắn nói, nếu là ta chính mình, ta đại khái cần 1 tháng. Nếu là mang lên ngươi, ta cần 1 nửa tháng. Tại bóng tối bên trong, lão giả lông mày chọn lấy một cái. Nửa tháng, liền có thể đạt tới trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Là ta điên, vẫn là người này điên. Trong lòng hắn có quá nhiều lời nói muốn nói, thế nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì. Ngươi thật tốt luyện công, ta lại truyền thụ một đạo đao pháp. Một bộ này đao pháp, so trước đó đao pháp phức tạp hơn. Mỗi một thức đều bao hàm 36 chiêu, mỗi nhận lại có 108 thay đổi, nhận chung 6 nhận, giữ chặt liên hoàn. Biến hóa vô tận, biến hóa như ý, là cuối cùng tất cả đao pháp biến hóa đao pháp. Người bình thường nếu là học bộ này đao pháp, không có mấy năm là không được. Nhưng Thạch Phi không phải người bình thường, hắn phá vỡ thường nhân giới hạn. Sau 7 ngày, kiếm pháp của hắn luyện thành. Kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, vô biên vô hạn, là nghèo cắt tất cả đao pháp cùng kiếm pháp biến hóa. Bất luận kẻ nào chỉ cần một khi bị kiếm quang của lấy, liền sẽ chết. Cái này mẹ nó chính là cái gì? Lão giả nhìn thấy Thạch Phi kiếm quang, nhịn không được bạo nói tụng. Hắn cả một đời đều không có nói qua nói tụng, bởi vì hắn không cần. Hiện tại, hắn có chút phá phòng thủ. Thạch Phi nói, đây là ngươi truyền thụ đao pháp. Lão giả phá phòng thủ nói, cái này mẹ nó chỗ nào là? Lúc trước hắn khổ luyện bộ này đao pháp nhiều năm, mới học được bộ này đao pháp. Bây giờ, có cái tiểu tử ở trước mặt hắn dùng 7 ngày, dùng kỳ quái phương thức biết luyện bộ này đao pháp, đồng thời đổi loạn thất bát ao. Hắn làm sao có thể bất phá phòng? Thạch Phi múa một cái kiếm hoa, nói, ngươi là ngươi, ta là ta. Cái này mẹ nó hoàn toàn không có khả năng. Tiểu tử ngươi có phải là phía trước học qua kiếm pháp, đến tiêu khiển lão phu? Lão giả chỉ vào Thạch Phi nói. Thạch Phi lắc đầu nói, ta đi tới nơi này, cái gì cũng sẽ không. Võ công cũng sẽ không, huống chi kiếm pháp. Đúng, kiếm pháp có thể giấu rốt, thế nhưng nội công không được. Nội công? Nội công cũng mẹ nó. Lão giả trong lòng phảng phất có một vạn con cừu lao nhanh qua. Hắn cả đời thưởng thức, bị Thạch Phi phá bỡ. Giống như có người nói cho hắn, người là từ hầu tử thay đổi tới. Vì nghiệm chứng Thạch Phi, vì giữ gìn trong lòng lẽ thường, lão giả do dự một chút, nói, ta còn có một chiêu, có thể truyền thụ cho ngươi. Thạch Phi hỏi, một chiêu? Hang đá ánh sáng mặt trời chiếu ở lão giả trước mặt, lão giả nói ra, đúng, trên trời dưới đất, vô song một chiêu. Ngươi biết luyện nó, ta liền tại không có gì có thể truyền thụ cho ngươi. Thạch Phi nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ra. Hắn từ đầu đến cuối nhớ tới đối lão giả hứa hẹn. Lão giả truyền cho hắn võ công, hắn mang lão giả chạy ra nơi này. Lão giả trầm mặt một chút, nói, ngươi ngược lại là có lòng. Một chiêu này, mặc dù không có biến hóa, lại đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh túy, có thể lăng không xoay quanh bay lượn, lấy đầu người tại ngoài 100 bước. Bởi vì một chiêu này, xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, bộ vị, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán, vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến cực hạn. Ngươi lại nghe kỹ. Thạch Phi yên tĩnh nghe lấy, hắn cảm thấy lão giả lời nói có chút quen hay, tựa như tại nơi đó nghe qua. Lần này, hắn không cần thử nghiệm, ngược lại dùng phương thức của mình đi luyện tập lão giả truyền thụ đao pháp. Cứ việc chỉ có một chiêu, thế nhưng một chiêu này thật rất khó. Cho dù Thạch Phi dùng phương thức của mình, cũng phí đi hơn 10 ngày mới học được. Hơn 10 ngày thời gian, để lão giả từ lạnh nhạt biến thành kinh hoàng biến thành khủng hoảng biến thành hoảng hốt, cuối cùng từ hoảng hốt lại biến thành lạnh nhạt. Hắn lạnh nhạt Thạch Phi kiếm trong tay, phát ra dị thường kiếm quang chói mắt, giống như một vòng trăng tròn, hay là một vòng tàn nguyệt, mang theo lực lượng thần bí, tùy tiện gọt đến vách đá bên trong. Ngàn vạn năm đè xuống, so tinh cương cứng rắn hơn vách đá, bị chém ra một đạo ngón cái thô vết tích. Tâm mệt mỏi, theo hắn đi thôi. Hắn nghĩ tới Chương 12, Loan đao chương 12, Loan đao thật là khó luyện đao pháp. Thạch Phi vung ra đạo kiếm quang này về sau, nhịn không được nói, có thể ở trong mơ để hắn khổ luyện hơn 10 ngày, đao pháp này xác thực rất khó. Lão giả lườm hắn một cái, chỉ nói là, đã như vậy, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Có người cả một đời luyện không biết cái này một chiêu, có người hơn 10 ngày liền biết luyện. Hắn cái gì cũng không muốn nói. Thạch Phi lắc đầu nói, đợi thêm mấy ngày đi. Hiện tại chính ta đi ra còn có chút miễn cưỡng, huống chi dẫn ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi võ công? Lão giả bỗng nhiên nói. Thạch Phi nói, bởi vì ngươi muốn đi ra ngoài. Lão giả còn nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi uống rượu độc không có chết, Cự Tuyệt Lam Lam cũng không có chết. Uống rượu độc sự tình, chỉ có hắn biết. Cự Tuyệt Lam Lam sự tình, ra hắn chỉ có Lam Lam biết. Lão giả trước mắt làm sao biết? Lão giả trước mắt vì sao lại biết? Ngươi. Thạch Phi một sát na suy nghĩ minh bạch, ngươi cũng là hồ. Không sai. Trên người lão giả bộc phát ra như núi như biển khí thế, hắn một thân ảnh, giống như quỷ mị đi tới bên cạnh Thạch Phi. Chúng ta đi. Nói xong, hắn nắm lấy Thạch Phi, giống như đại điểu đồng dạng bay về phía lầu cầu. Thạch Phi trong tay hắn, hình như không có trọng lượng đồng dạng. Chỉ có tại thân hình của hắn hơi trì hoãn lúc, hắn mới nhẹ giẫm vách đá, mượn nhờ vách đá tiếp tục hướng bên trên phi. Thạch Phi còn không có kịp phản ứng, liền đã đi tới lầu cầu. Cái này động đối với lão giả đến nói, nhẹ nhõm hình như chạy qua một cái nhỏ hố đất. Thạch Phi trong lòng có vô số cái nghi vấn, liền thấy Thanh Thanh. Thanh Thanh vẫn là như vậy đẹp, như vậy ôn nhu, nàng nhìn thấy chật vật Thạch Phi, đau lòng nói ra, ngươi gầy. Tại bên cạnh Thanh Thanh, còn có một vị tóc bạc trắng, chống long đầu côn, uy nghiêm mà tôn quý lão bà bà. Lão bà nhìn một chút Thạch Phi, lại nhìn một chút Thạch Phi bên cạnh lão giả. Nàng nhìn hướng lão giả trong mắt tràn đầy tan không ra tình nghĩa. Làm sao? Hắn thông qua khảo nghiệm của ngươi. Lão bà nói. Thạch Phi quay đầu nhìn hướng lão giả, liền phát hiện lão giả giống như biến thành người khác. Hắn một thân áo xanh, tướng mạo anh tuấn mà tuổi trẻ. Hắn lông mày, mắt của hắn, miệng của hắn, cái mũi của hắn, ánh mắt của hắn, quả thực cùng Thanh Thanh hoàn toàn tương tự. Chỉ từ bề ngoài của hắn, làm Thanh Thanh ca ca hình như có chút lớn, làm Thanh Thanh phụ thân hình như có chút ít. Thử thách. Thạch Phi lại nhìn về phía Thanh Thanh. Trong mắt Thanh Thanh tràn đầy hối nãy, nói, là gia gia mãi mãi thử thách đối với ngươi. Mãi mãi chỉ là tóc bạc lão bà, cái kia gia gia. Người áo xanh nói, lão phu chính là Thanh Thanh gia gia. Ngươi nếu là muốn cưới Thanh Thanh, hiện tại liền kêu lão phu gia gia. Người áo xanh cuối cùng ra trong lòng ngất khí. Những ngày qua, hắn bị Thạch Phi làm vô cùng phiền muộn. Hắn là gia gia ngươi. Thạch Phi nhìn xem trắng xám trong suốt trên mặt, lên đỏ ửng nhàn nhạt Thanh Thanh, đương nhiên nghĩ đến đây không phải là trọng điểm. Cưới? Thạch Phi chưa từng có đã kết hôn, cũng chưa từng có nghĩ qua có thể cưới nữ tử xinh đẹp như vậy làm thế tử. Cho dù là ở trong mơ, ta có thể chứ? Thạch Phi nói chuyện có chút cả lăm. Hắn không biết xử lý tình huống như vậy. Người áo xanh nhìn xem lắp ba lắp bắp hỏi Thạch Phi, nói, ngươi không muốn sao? Thạch Phi nhìn thấy Thanh Thanh ánh mắt mong đợi, ánh mắt ôn nhu như nước, hắn buột miệng nói ra, ta đương nhiên nguyện ý, thế nhưng. Người áo xanh nói, thế nhưng cái gì? Thế nhưng ta không có tiền làm lễ hỏi, ta cũng không có gì cả. Thạch Phi nói, kết hôn là cần lễ hỏi. Hắn đều sớm minh bạch Thanh Thanh tâm ý, thế nhưng hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hán, huống chi là kết hôn. Kết hôn không phải ta thích ngươi, ngươi thích ta đơn giản như vậy. Người áo xanh nghe cười ha ha, hắn nhìn một chút tóc bạc trắng lao bà, nói, hồ không cần những cái kia, hồ chỉ cần ngươi chân tâm. Ngươi trải qua tam trọng thử thách, có tư cách làm cháu gái của chúng ta con rể. Hắn đối mặt tình yêu, có vượt qua sinh tử truy đuổi dũng khí. Hắn cự tuyệt sắc đẹp tài phú quyền lực dụ hoặc, bảo trì đối Thanh Thanh trung thành. Hắn đối mặt hoàn cảnh khó khăn, đối với cuộc sống cũng không từ bỏ. Cho dù hắn học không được võ công, người áo xanh vẫn tương đối tán thành hắn. Nếu như không phải Thạch Phi đánh bậy đánh bạ luyện võ công, hắn khả năng đều sớm mang Thạch Phi đi ra. Hắn chỉ là thử thách, không phải thật muốn vây khốn Thạch Phi. Nhưng Thạch Phi biết, chỉ có ở trong mơ, hắn mới có dạng này dũng khí, cự tuyệt sắc đẹp tài phú quyền lực dụ hoặc. Chỉ có ở trong mơ mới có thể làm lựa chọn như vậy. Hắn chỉ là một người bình thường. Thạch Phi có chút đỏ mặt, nói với Thanh Thanh, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, nếu như ngươi cũng nguyện ý, ta. Thanh Thanh không nói gì, chỉ là một thanh đầu nhập Thạch Phi ôm ấp. Một bên nhìn xem tất cả tóc bạc lão bà, nhìn thấy Thanh Thanh đầu nhập Thạch Phi ôm ấp, cũng là nở nụ cười. Có thể cho tôn nữ của mình tìm một cái tốt tôn nữ thế, cũng là bọn hắn hai người tâm nguyện. Cứ việc cái này nam nhân nhìn xem thường thường không có gì lạ. Nàng nói ra, chúng ta không những không muốn lễ hỏi, sẽ còn cho ngươi đặt trước lễ. Nói xong, nàng tháo xuống Thanh Thanh bên hông, bạc vỏ loan đao treo ở Thạch Phi bên hông, nói, cái này chính là đặt trước lễ. Người áo xanh nhìn thấy lao bà đem loan đao treo ở Thạch Phi bên hông, biến sắc, đống nhiên nói, chờ. Hắn lời nói, vẫn chưa nói xong, liền thấy Thạch Phi rút ra loan đao trên có khắc 7 chữ. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Người áo xanh nhìn một chút Thạch Phi, hắn không nghĩ tới Thạch Phi tay nhanh như vậy, nói, ngươi không nên rút thanh đao này. Thanh đao này. Thạch Phi không có nghe được câu nói này, chỉ là nghĩ đến trong mộng đoạn này trải qua. Trăng tròn, loan đao, còn có 7 chữ này. Để Thạch Phi lập tức liền nhớ lại tới. Hắn buột miệng nói ra, các ngươi không phải hồ, các ngươi là người. Người áo xanh ngữ khí biến đổi, nói, ngươi biết thanh đao này. Thạch Phi nhìn xem hắn, nhìn xem Thanh Thanh, bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, ta chẳng những nhận biết thanh đao này, còn nhận biết các ngươi. Khó trách cái này mộng có chút cổ quái. Hồ ly không quá giống hồ ly, còn có võ công. Hắn nhớ tới đến khi còn bé nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp Viên Nguyệt Luân nào. Đó là cực kỳ lâu trước đây nhìn qua ít lưu ý tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết này phía sau đều là người khác viết hay, cũng không phải là cổ lâm viết, cho nên hắn nhìn qua liền quên. Không nhớ ra được tiểu thuyết bên trong đại bộ phận tình cảnh. Mãi đến nhìn thấy 7 chữ này, hắn mới nhớ tới. Cái này 7 chữ thậm chí so Viên Nguyệt Loan Đao còn muốn nổi tiếng. Trong ngọc luôn là như vậy kỳ quái, hắn nghe đến hồ, chỉ muốn đến thần tiên ma quái chí dị. không nghĩ tới có người tự xưng hồ cũng không có nghĩ đến chính mình mơ tới lại như vậy thế giới. Người áo xanh cùng Thanh Thanh không phải hồ, mà là người trong ma giáo. Tại cái này giang hồ bên trong, ma giáo đã ẩn cư địa phương ngay ở chỗ này. Thanh Thanh nhìn thấy Thạch Phi nói nghĩ tới biến sắc. Hắn đoán được thân phận của nàng. Hắn sẽ còn cưới nàng sao? Người áo xanh cũng nhìn xem Thạch Phi, không nói gì. Hắn cũng muốn biết Thạch Phi nói biết nhận biết các ngươi là có ý gì. Thạch Phi cười xem bọn hắn nói, truyền thuyết thanh đao này đeo lâu dài, sẽ dùng cầm đao nhân tâm tính thay đổi đến khát máu điên dại, thế nhưng ta gặp Thanh Thanh đeo thật lâu, vẫn ôn nhu như vậy. Cho nên cái này truyền thuyết là giả dối. Người áo xanh không nói. Thạch Phi còn nói, truyền thuyết thanh đao này là đệ nhất thiên hạ ma đao, phối hợp ma giáo một thức thần đao, không người không giết. Nhưng ta biết, cái này cũng giả dối. Chương 13, Mộng Tỉnh chương 13, Mộng Tỉnh người áo xanh không nói gì, chỉ là nhìn một chút Thạch Phi. Loan đao là ma giáo chân giáo bảo đao, đao dài 3 thước, nặng 2 cân 7 lạng, có địa chi huyền minh, ngày vu tháng âm hàn mà tính. Từ ngàn năm hàn sơn minh thiết tạo thành, bôi có ma giáo bí chế vu độc, người chúng không có thuốc nào cứu được. Ma đao hung hiểm, đeo đao này lâu ngày có thể dùng cầm đao nhân tâm tính thay đổi đến khát máu điên dại. Cho dù là hắn, sử dụng đao này thời điểm, cũng là đầy người sát ý, chỉ có nhìn đao đến trên thân cái kia 7 chữ, hắn mới sẽ sát ý biến mất dần. Đối với người khác mà nói, là một câu thơ. Đối với hắn mà nói, là một đoạn cố sự. Nhưng người trước mắt, không phải người bình thường. Hắn làm rất nhiều trong mắt hắn bất khả tư nghị sự tình. Người áo xanh nói, đao này chẳng lành, ngươi vẫn là tính toán, tùy ngươi vậy. Đao đã đưa cho Thạch Phi, vậy liền theo Thạch Phi đi. Ma đao mạnh hơn, đụng phải dị loại cũng là bất đắc dĩ, Thạch Phi chính là cái kia dị loại. Có thể đem một thức thần đao luyện thành một thức thần kiếm người, không phải dị loại là cái gì? Thạch Phi thu hồi loan đao, hắn cảm thấy người áo xanh có chút mê tín, thế mà cảm thấy một thanh đao không rõ. Không rõ từ trước đến nay là dùng đao người. Đao bởi vì người, mới sẽ không rõ. Hắn nhìn một chút trong ngực Thanh Thanh, nói, ta đều sớm nên đoán được ngươi, thế nhưng ta quá ngu ngốc. Thanh Thanh mang theo hốt hoảng nói, ngươi có thể hay không? Ma giáo yêu nhân trên giang hồ, cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Thạch Phi nói, ta cũng không phải là người trong giang hồ, ta tự nhiên sẽ không để ý ngươi thân phận, tựa như ngươi từ trước đến nay không quan tâm thân phận của ta. Thanh Thanh sau khi nghe, cười nói, kỳ thật, thử thách ngươi cũng không phải là bản ý của ta, ta cảm thấy, ngươi đã thật tốt. Một cái nữ nhân nguyện ý mỗi ngày cho nam nhân đưa cơm, chính là đối nam nhân tín nhiệm. Cho dù nam nhân kia cự tuyệt luyện võ, nàng vẫn là muốn cho nam nhân đưa cơm, chỉ là về sau bị nhị lão ngăn cản, cùng nàng đánh một cái cược. Cược nam nhân có thể hay không thông qua thử thách. Ta biết, khẳng định là hai cái lao đang ý tứ. Thạch Phi cũng cười nói, tôn nữ của mình thích một cái người xa lạ, đổi thành hắn, hắn cũng sẽ thử thách một hai. Có thể lý giải. Lý giải quy lý giải, không đại biểu trong lòng không có một tia bằng khí. Người áo xanh lúc này hỏi, lão đang là có ý gì? Thạch Phi nói, tại quê hương của chúng ta, là đức cao vọng trọng ý tứ. Người áo xanh cười, nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về đi. Sau khi trở về, ta cho các ngươi chuẩn bị đại hôn. Vì vậy, Thạch Phi liền tại sơn cốc bên trong, cùng Thanh Thanh thành hôn. Hiện thực bên trong Thạch Phi không có đã kết hôn, chỉ là tham gia qua bị người hôn lễ, hiện tại hắn thế mà trong mộng kết hôn. Bọn họ hôn lễ không có rườm rà như vậy, thế nhưng có một phong vị khác, khắp sơn cốc hoa hồng vì bọn họ mà ra, sơn cốc bên trong người mặc dù không nhiều, lại vì bọn họ dâng lên chúc phúc. Tại chỗ này, nhân gian khó gặp chất bảo, đều không đáng một văn. Hoàng kim đồ cổ, trăng sáng bảo châu, đều là tại hầm ngầm bên trong hít bụi. Tại chỗ này, sinh hoạt chẳng những thoải mái dễ chịu, còn có bốn mùa không cảm ơn hoa thơm, tiện tay có thể hái hoa quả tươi, có thể để Thạch Phi ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại, Thanh Thanh đã làm tốt cơm. Thanh Thanh vô cùng hiền lành, vô cùng ôn nhu, vô cùng quan tâm, càng là đối với Thạch Phi ngoan ngoãn phục tùng. Để Thạch Phi cảm thấy, không hổ là trong ngộng mới có thể gặp được giai nhân. Trong ngộng tuế nguyệt rất dài, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Hắn cùng Thanh Thanh thậm chí có hai tử cũng lớn lên, bắt đầu làm ở mỹ người. Hắn cùng Thanh Thanh cũng đang từ từ già đi, chỉ là bọn họ già rất chậm, cho dù đến năm 60 tuổi cũng bất quá là 30 tuổi dáng dấp. Hắn cùng Thanh Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ sinh khí, thế nhưng đều rất nhanh hòa hảo. Bọn họ nếu là cảm thấy sơn cốc bên trong không thú vị, sẽ còn cùng nhau đi trò chơi giang hồ, giang hồ đao quang kiếm ảnh cũng khó ngăn Thạch Phi võ công. Giang hồ bên trong thậm chí có hai tiên truyền thuyết, chỉ là tuế nguyệt vô tình, bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ già đi, sẽ chết đi. Không có người có thể chống đỡ được tuế nguyệt. Có một ngày, tại ưu sầu cốc bên trong, Thanh Thanh nằm trong ngực Thạch Phi, mà Thạch Phi thì là nằm tại biển hoa bên trong. Đầu của bọn hắn bên trên một vòng trăng tròn, ánh trăng rất đẹp, thật giống như bọn họ gặp nhau đêm hôm đó. Bọn họ cứ như vậy ở dưới ánh trăng, lẫn nhau dựa vào đối phương, cùng nhau đối mặt tử vong. Có dạng này nhân sinh, đối tử vong còn có cái gì tiếc nuối đâu? Tử vong là dạng gì cảm giác? Thạch Phi không biết, chỉ biết là hai mắt nhắm lại, như cùng ngủ đồng dạng, rơi vào hắc ám bên trong. Sau đó hắc ám dần dần rút đi. Hắn tỉnh. Không phải hắn lại còn sống, mà là hắn tỉnh, từ trong mộng tỉnh lại. Thạch Phi từ ngủ mơ bên trong mở mắt ra, hắn mở mịt ngồi xuống, nhìn xem phòng mình. Hắc ám gian phòng, lạ lẫm lại quen thuộc giường, máy điều hòa không khí gió lạnh, để hắn có chút hoảng hốt. Ta là ai? Ta là ở đâu? Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ tới, hắn là Thạch Phi. Vừa rồi hắn làm một cái rất dài, rất không chân thật ngộng. Trong ngộng hắn gặp một cái tự xưng hồ nữ người, vừa bắt đầu tưởng rằng hồ yêu, về sau nhìn thấy loan đao, mới nhớ tới là người. Một cái nam nhân mơ tới nữ nhân, hợp lý sao? Đương nhiên hợp lý. Nam nhân nào không có mơ tới qua nữ nhân? Nữ nhân nào không có mơ tới qua nam nhân? ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Nếu là một cái nam nhân mơ tới một nam nhân khác, đó mới là không bình thường. Chỉ là ngộng thật chân thực, thật là dài đằng đẵng, tựa như thật trong ngộng qua cả đời. Nửa thật nửa giả, như ngộng như ảo, nhưng lại vô cùng chân thật. Thạch Phi phát thật lâu lốc, hoài niệm trong ngộng người, hoài niệm ngộng đẹp. Chỉ là theo dòng chảy thời gian chết, trong ngộng tình cảnh giống như thủy triều thối lui. Nam mơ chính là như vậy, ngộng vừa tỉnh, liền sẽ quên mất rất nhiều trong ngộng sự tình. Thậm chí đối với chính mình đã có làm hay không ngộng, đều sẽ sinh ra hoài nghi. Có người nói, người làm 6 cái ngộng mới sẽ ghi nhớ một giấc ngộng. Thạch Phi chỉ là một người bình thường, hắn cũng không nhớ được trong ngộng quá nhiều chuyện, trong ngộng người và sự việc dần dần bắt đầu mơ hồ. Mãi đến, Thạch Phi đều không nhớ nổi Thanh Thanh dáng dấp ra sao. Hắn chỉ nhớ rõ quen biết Thanh Thanh, qua hết cả đời, Thanh Thanh rất đẹp, thế nhưng làm sao đẹp? Dáng dấp ra sao? Hắn hoàn toàn nhớ không được. Thanh Thanh rất ôn nhu, vô cùng ôn nhu, thế nhưng làm sao ôn nhu, hắn vẫn là không nhớ ra được. Hắn còn nhớ rõ hai người vượt qua vui sướng một đời, thế nhưng cả đời sao mà dài dằng dặc. Hắn vẫn như cũng không nhớ ra được. Hắn không khỏi hoài nghi, chính mình thật là một giấc mộng. Thật trong mộng cùng một cái nữ nhân qua hết cả đời, cuối cùng lãng mạn cùng chết tại trăng tròn bên dưới. Giấc mộng kia bên trong giống như mộng du đồng dạng nhân sinh, thật là hắn. Hắn có chút thất vọng mất mát, hắn mặc dù không nhớ ra được người trong mộng tướng mạo, nhưng loại kia chân thật cảm giác vẫn như cũ lưu tại trong lòng hắn. Thật a? Dạ a. Hắn cũng không biết, người là giữ lại không được mộng đẹp. Hắn nhớ tới một cái thành ngữ hoàng lương nhất mộng vô cùng phù hợp hắn hiện tại. Người nào không có làm qua mộng đẹp? Mộng đẹp như vậy nhiều, ai sẽ nhớ tới mộng đẹp? Một hồi lâu sau, trong bóng tối phòng ngủ chỉ có thở dài một tiếng. Mộng đẹp tỉnh lại, cuối cùng muốn đối mặt hiện thực. Chương 14, một ngày mới trong mộng cho dù tốt, cuối cùng có tỉnh lại thời điểm. Thạch Phi lại nằm đi xuống, cầm lên điện thoại, nhìn thời gian. Điện thoại biểu thị thời gian là 4 giờ 30 phút. Rạng sáng 4 giờ 30 phút. Điện thoại còn có mấy đầu chưa đọc tin tức, đó là 9 giờ tối 40, đồng sự Lao Trương hỏi hắn liên quan tới công tác sự tình. Bọn họ người này, tan việc gửi tin tức trò chuyện công tác sự tình, đúng là bình thường. Bởi vì hộ khách tiên kỳ bách quái. Hơn 9 giờ tin tức không tính là mượn, 12 giờ tin tức Thạch Phi cũng trở lại. Thạch Phi tiện tay trở về một đầu, liền đem điện thoại ném qua một bên. Hắn là 8 giờ rưỡi đi làm, cho nên hắn đều là 7 giờ rưỡi. Còn có 3 giờ, hắn có thể lại ngủ một hồi. Hắn đóng lại một cái, qua một hồi lâu, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngủ không được. Cùng tối hôm qua tình huống tương tự, ngủ không được. Khác biệt chính là, đêm qua rạng sáng, hắn là phi thường khốn, thế nhưng ngủ không được. Hôm nay thì là không có chút nào khốn. Chẳng những không buồn ngủ, ngược lại rất tinh thần, thậm chí có một loại lâu ngày không gặp thần thanh khí sảng cảm giác. Hắn thật lâu không có dạng này thần thanh khí sảng cảm giác. Mấy năm này, đồng hồ báo thức mỗi lần đem hắn đánh thức, hắn đều cùng rời giường làm đấu tranh. Cho dù cuối tuần ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng không có thần thanh khí sảng cảm giác, ngược lại có một loại càng ngủ càng khốn cảm giác. Hắn lại tại trên giường nằm một chút, trong đầu bên trong đều là phía trước làm mộng. Càng nghĩ hắn liền càng nghĩ không nổi trong mộng chi tiết, càng nghĩ thì càng đau đầu. Dứt khoát liền không nghĩ, hắn chuẩn bị đi ra, đi dạo hít thở không khí. Hắn nhìn đồng hồ, 5 giờ 15 phân. Tháng 8 ngày, lúc này, trời đã bắt đầu tảng sáng. Đánh răng rửa mặt trang điểm bên dưới, hắn tìm tới rất lâu chưa từng xuyên giày chạy bộ, xuyên vào ngắn tay quần sóc, mang lên điện thoại chìa khóa, liền ra cửa. Hắn muốn thể dục buổi sáng. Đối với một cái tuổi trẻ dân đi làm đến nói, thể dục buổi sáng quả thật có chút xa xỉ. Bằng hữu của hắn trong vòng đều là đêm chạy, thế nhưng không có thể dục buổi sáng. Đối với người trẻ tuổi đến nói, rạng sáng 2-3 điểm ngủ, đi. Buổi sáng 5-6 giờ, đó là tuyệt đối không được. Siêu nhân điện quang đánh tới, cũng không thể quấy rầy buổi sáng đi ngủ. Chờ hắn đi xuống lầu, gạt hai cái cong, đi tới cửa tiểu khu thời điểm, đã 5 giờ rưỡi. Ngày giống như phát sáng không phải là phát sáng, cửa tiểu khu 4 cái phát sáng chữ lớn Xuân Hoa tiểu khu bởi vì lâu năm biến thành ngày mới bốc phương. Ra tiểu khu cửa, ngoài đường dị thường quẩn quẽ, chỉ có bảo vệ môi trường công nhân mặc màu da cam y phục, quét dọn khu phố. Cho nên, làm một người mặc áo khoác, mang theo cái mũ cùng kính râm, cầm một sấp tư liệu, liền băng vương trà sữa cửa hạng nhất tại chăm chú nhìn. Không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Tháng 8 ngày, buổi sáng chỉ có thể tính phải lên mát mẻ, cũng không thể tính toàn nóng. Áo khoác cùng cái mũ, cũng quá khoa trương. Người không nóng sao? Người mang theo kính râm có thể nhìn thấy sao? Người không nên sẽ không ngủ rồi à? Thạch Phi trong lòng danh rất nhiều. Đeo kính râm quái nhân cũng không chú ý tới Thạch Phi, chỉ là túi đầu nghiêm túc liếc nhìn tư liệu. Nếu không phải hắn ngồi xổm tại băng vương trà sữa cửa ra vào vỉa hè đường quốc lộ bên trên, vậy nhất định vô cùng ưu nhã. Hắn cũng không có ngủ, mà là thật tại nhìn đồ vật, nhìn đến còn rất chân thành. Một người có thể tại rạng sáng 5 giờ xem văn kiện, như vậy lớn nhất khả năng chính là nhìn một đêm. Thức đêm như vậy tăng ca, đại khái cũng là sinh hoạt bước bách đi. Thạch Phi trước đây cũng suốt đêm viết qua phương án, thở dài một hơi, hắn đi chạy bộ. Rất lâu không có chạy bộ, để Thạch Phi có chút không thích ứng, nguyên bản cho rằng có thể chạy cái 5 km, kết quả chạy một cây số liền mệt mỏi thành chó. Lúc này hắn mới phát giác được, hắn không phải mấy năm trước chính mình. Quãng đường còn lại trình, đều là đi về tới. Chờ hắn mồ hôi nhễ nhại đi trở về sau, đi tới cửa tiểu khu Tôn Nhớ tiệm bánh bao, kêu lên một bát bún canh, một lồng nóng hổi hấp sủi cảo. Hấp sủi cảo phối hợp nước ép ớt, còn có ngon bún canh, để Thạch Phi ăn ngon miệng. Tại cái này trong nhà cũ kỹ trong cửa hàng, hắn lại thấy được quái nhân kia. Tháng 8 áo khoác, không để cho người chú ý đều rất khó. Nhất là hắn còn mang theo kính râm, cho dù là uống canh cũng không nguyện ý đem kính râm lấy xuống. Thực sự là quái. Nhưng thiên hạ quái nhân sao mà nhiều, Thạch Phi nhìn qua, tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Chờ hắn về nhà, rồi cái nước về sau, vừa vặn 7 giờ 40 nhiều, vừa vặn đi làm. Lái xe đến công ty bên trong, 8 giờ 20 điểm. Hắn so bình thường tới sớm 5 phút đồng hồ. Hắn đến chính mình công vị bên trên, mới vừa rót một chén trà, liền thấy Lao Lưu đội đội vàng vàng chạy tới. Lao Lưu là cái có chút hói đầu người, chừng 30 tuổi, cùng Thạch Phi niên kỷ không sai biệt lắm. "Ơ, ngươi hôm nay đến thật sớm a?" Lao Lưu nhìn thấy Thạch Phi trước đến, nhịn không được nói. Thường ngày đều là hắn so Thạch Phi trước đến. Thạch Phi nói, "Hôm nay lên được sớm." Lão Lưu suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi buổi sáng hơn 4 giờ về ta tin tức, sẽ không khi đó lên à?" "Đúng." Lão Lưu giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, "Là cái ngon nhân. Dậy sớm người so ngủ chết người, càng khiến người ta bội phục." Thạch Phi nói, "Chỉ là ngủ đến sớm mà thôi." Lão Lưu cầm điện thoại của mình nhìn một chút, nhìn thấy chính mình hơn 9 giờ tin tức, nói, "Ta ngày hôm qua cho ngươi gửi tin tức, ngươi không có về. Ngươi sẽ không ngủ rồi à? Ngày hôm qua rất khốn, ngủ đến sớm." Thạch Phi nhẹ gật đầu. Lão Lưu chật chật lưỡi, nói, "Ngươi cái này làm việc và nghỉ ngơi, so trẻ em ở nhà trẻ còn muốn khỏe mạnh nha. Sự thật chứng minh, dậy sớm liền sẽ sớm buồn ngủ." Lúc chiều, Thạch Phi liền ngáp liên tục. Thật vất vả đến 6 điểm, hắn liền thấy bên cạnh công vị Lão Lưu chuẩn bị rời đi. "Ngươi liền muốn đi?" Thạch Phi hỏi. "Bọn họ nghề này là làm thương nghiệp thiết kế, phục vụ hộ khách rất nhiều, tăng ca đều là trạng thái bình thường. 10 giờ không tính là muộn, 9 giờ vừa bạn, 8 giờ không coi là nhiều, 7 giờ không tính thêm." Lão Lưu thu thập chính mình ngâm trà cầu kỳ chén, nói, "Ta lát nữa có cái gia đình tụ hội, một đoạn thời gian trước bận rộn, mỗi ngày làm đến 10 giờ, khó được gần nhất tương đối nhàn. Có người, tăng ca không trở về nhà, sẽ không có người thân a." Hắn đông nhiên nói. Thạch Phi sau khi nghe cười mắng, "Ngươi cái treo người, tranh thủ thời gian cút." Lão Lưu đi rồi, Thạch Phi ngáp một cái bận đến 7 giờ, mới đem sự tình hôm nay làm xong. Hắn cùng mặt khác mấy cái đồng sự lên tiếng chào hỏi, cũng trở về. Tại cửa tiểu khu ăn một bát mì, về đến trong nhà rửa mặt một cái, đã hơn 8 giờ. Trống rỗng trong phòng, chỉ có một mình hắn. 33 tuổi, phụ mẫu tại quê quán. Không có thế tử, không có hài tử, một người ở trong thành phố này. Giống như thành thị bên trong Vũ Linh. Hắn đã thành thói quen. Nằm ở trên giường chơi một hồi điện thoại, nhìn một chút vòng bằng hữu, chỉ cảm thấy buồn ngủ liên tục, liền đem điện thoại ném qua một bên đi ngủ. Lần này trong động, sẽ đụng phải Thanh Thanh sao? Ý thức của hắn hỗn loạn, không ngừng chìm xuống phía dưới đi, tại hắc ám hải dương bên trong khắp nơi phiêu đãng. Đột nhiên, hắn lại tỉnh. Nhìn thấy trước mắt, chính là tuyết. Tuyết lớn. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh như lao, lập tức để Thạch Phi cảm giác được lạnh. Tại tháng 8 ngày mơ tới tuyết lớn đầy trời, chẳng lẽ là điều hòa mở quá thấp. Chương 15, thằng ngốc chương 15, thằng ngốc Thạch Phi nhìn một chút chính mình, mặc áo mỏng, bên hông cắm một thanh kiếm. Một cái dài 3 thước miếng sắt, không có mũi kiếm, cũng không có kiếm ngạc, trôi kiếm cũng là hai mảnh bẩn đính tại phía trên. Cái này cũng có thể tính toán kiếm. Thạch Phi nhìn một chút thanh này thô ráp kiếm, nhịn không được muốn nói. Sơ soạn trong ngực của mình, hắn càng là đầy mặt cổ quái. Cây súng lục kia thế mà còn ở trên người hắn. Ban ngày lúc làm việc, hắn điều tra thanh này súng lục. Màu đen súng lục là Glock 17 loại hình súng lục, đầy hộp đạn có thể chứa 17 phát đạn. Ngày hôm qua trong động, hắn hình như mở mấy phát. Hiện tại, hắn đếm, còn có 14 phát đạn. Gió lớn bí mật mang theo tuyết lớn, hướng về Thạch Phi đánh tới, nhưng lại vòng qua Thạch Phi. Không phải gió tuyết có tình, mà là Thạch Phi tạo ra cương khí hộ thân. Tại ngày hôm qua trong động, hắn cùng Thanh Thanh vượt qua cả đời, tự nhiên có cả đời nội lực. Bây giờ công lực cũng theo thường, đi tới cái này giấc mộng bên trong. Hôm nay mộng sẽ kế thừa ngày hôm qua mộng. Chỉ là, so với công lực, hắn càng hoài niệm Thanh Thanh. Tại một giấc mộng bên trong hoài niệm một cái khác mộng, xác thực có chút hoang đường. Hắn đã không nhớ ra được Thanh Thanh dáng dấp ra sao, Thanh Thanh thật tồn tại, hay là chỉ là hắn tưởng tượng ra được. Thạch Phi cũng không biết. Hắn thở dài một hơi, nhìn xem xung quanh đều là băng tuyết thế giới, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước là một con đường, hắn không biết phía trước là chỗ nào, nhưng chỉ có thể đi về phía trước. Dần dần, không biết qua bao lâu, tuyết dần dần ngừng. Tuyết ngừng, nhưng gió chưa ngừng, gió lớn vẫn như cũ gào thét ở trong thiên địa. Đột nhiên, Thạch Phi nghe đến chuông xe cùng tiếng ngựa hí, một chiếc xe ngựa từ bên cạnh hắn chạy qua. Xe ngựa chậm rãi giảm tốc, cùng hắn không sai biệt lắm ngang hàng, cửa xe bị đẩy ra. "Lên xe đến, ta chở ngươi một đoạn đường." Tại cái này băng tuyết đầy trời bên trong, có rất ít người có thể cự tuyệt đề nghị này. Thạch Phi quay đầu đi qua, liền thấy cửa xe bên trong ngồi một cái nam nhân. Nam nhân rất đẹp trai, khí chất ôn nhuận như ngọc, chỉ là không còn trẻ nữa, khóe mắt hiện đầy nếp nhăn. Mặt tái nhợt bên trên, nổi lên một loại bệnh hoạn đỏ bừng. Khiến người ngạc nhiên là ánh mắt của hắn là màu xanh biếc, phản phất gió xuân lay động cánh liễu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đôi mắt này, đều sẽ minh bạch, nam nhân là cái tâm mang thiện tâm người. Thạch Phi chỉ nói là, "Ta không có tiền." A nam nhân cười nói, "Không cần tiền." Thạch Phi gật gật đầu, nói, "Đa tạ." Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một bầy mây, nhẹ nhàng đi tới trong xe. Trong xe có lông chồn, trên mặt bàn có cái lò than, vô cùng ấm áp. "Tiểu huynh đệ, thân thủ tốt." Nam nhân nhìn xem Thạch Phi gật đầu nói. Hắn gặp Thạch Phi cùng nhau đi tới, trên mặt tuyết gần như không có dấu chân. Tuyết rất lớn, thế nhưng không có vài miếng rơi vào trên người Thạch Phi. Hiển nhiên, Thạch Phi là cái cao thủ. Một cái tuổi trẻ cao thủ, một mình đi tại tuyết đường bên trong, hắn không thể nghi ngờ là cùng hắn đồng dạng người tình mình. "Uống rượu sao?" Hắn cầm một bầu rượu nói. Thạch Phi lắc đầu nói, "Ta không có tiền." "Ta mời ngươi." Nam nhân ném cho hắn một bầu rượu, sau đó chính mình một lần nữa cầm một bầu rượu, uống một ngụm. Uống một ngụm về sau, nam nhân bỗng nhiên ho khan. Hắn ho khan rất lợi hại, hình như muốn đem phổi đều ho khan đi ra, ho khan thắt lưng đều cong. Qua một hồi lâu, nam nhân mới khôi phục lại. Hắn nhìn Thạch Phi nói, "Tiểu huynh đệ làm sao không uống?" Thạch Phi thở dài một hơi nói, "Ta sợ ta uống về sau, giống như ngươi ho khan." A nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm giác được mời Thạch Phi lên xe, cũng không có sai. Giang hồ bên trong, thú vị rất ít người. Xương hô như thế nào? Thạch Phi hỏi. Ngày hôm qua mộng, để Thạch Phi minh bạch, tự mình làm mộng, rất có thể là khi còn bé nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp. Một cái thích uống rượu lại ho khăn người, còn có nam nhân bên cạnh tiểu đao và chưa điêu khắc thành hình mục điêu, để Thạch Phi có chỗ phỏng đoán. Bèo nước gặp nhau, hà tất thông báo tính danh. Nam nhân sờ lên ngực, nói, "Huống chi, ta là một cái bất hạnh người." Thạch Phi nói, "Không có nhiều hạnh." Nam nhân lắc đầu nói, "Vô cùng." "Được rồi, ta gọi Lý Tâm Hoan, một cái bị giang hồ lãng quên người." Hắn trốn xa giang hồ 10 năm, giang hồ có lẽ quên lãng hắn. Xe ngựa, rượu, hai người gặp nhau, cũng là để Thạch Phi biết mình là người nào. Hiện tại, hắn hẳn là A Phi, có thể hắn cũng không phải A Phi. Thạch Phi nói, "Ta là thằng đốc." "Thằng đốc?" Lý Tâm Hoan nói, "Làm sao sẽ có người cảm thấy chính mình là thằng đốc? Đại đa số người đều cho rằng mình là thiên tài, chỉ là có tài nhưng không gặp thời, có rất ít người cảm thấy chính mình đần, huống chi là thằng đốc." Thạch Phi thở dài một hơi, nói, "Ta là thằng đốc, ta ngốc đến không phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực. Vậy ngươi nhất định mơ tới chính là nữ nhân?" Lý Tâm Hoan nói, "Chỉ có nữ nhân mới có thể để cho không phân rõ hiện thực cùng ngộng. Chỉ có nữ nhân mới có thể để cho nam nhân cảm thấy ngộng là chân thật. Chỉ có nữ nhân mới có thể nam nhân cảm thấy hiện thực là chàng đại ngộng." Thạch Phi trầm mặc, hắn cảm thấy Lý Tâm Hoan nói rất đúng. Ngày hôm qua trận kia ngộng đẹp, lưu cho hắn chỉ có trống rỗng. Hôm nay giấc mộng này lại nên như thế nào? Lý Tâm Hoan còn nói, vô luận như thế nào đều muốn sống sót, hướng về phía trước nhìn. Ngươi vẫn là tuổi trẻ, ngươi còn sống là có rất nhiều vui thú, không nên trầm mê đi qua. Thạch Phi đầy mặt cổ quái, Lý Tâm Hoan khuyên người không nên trầm mê đi qua. Hắn nhìn xem Lý Tâm Hoan vô cùng chân thành. Lý Tâm Hoan đối với bằng hữu đều là dạng này chân thành. Thạch Phi nói, ngươi mời ta uống rượu, vậy chúng ta tính toán bằng hữu. Đương nhiên. Lý Tâm Hoan nói, ngươi là duy nhất uống rượu thời điểm không có khuyên chúng ta, đương nhiên là bằng hữu. Ho khan người không thể uống rượu. Thạch Phi nói, ngươi đối với bằng hữu vô cùng tốt. Thật là khéo, ta cũng sẽ không bạc đãi bằng hữu. Hắn tại hiện thực bên trong, chỉ có dân mạng, đồng sự, đồng học, người quen, còn không có bằng hữu. Hắn thế mà trong mộng kết giao đến bằng hữu. Không hổ là mộng A. Lý Tầm Hoan nghe đến Thạch Phi lời nói, nếu như ngươi không nghĩ bạc đãi ta, liền bồi ta uống rượu tốt. Bạn tốt, liền nên uống rượu với nhau. Rượu vào cổ họng có chút chua, có chút cay, dư vị có chút đắng. Thạch Phi nhìn xem Lý Tầm Hoan nói, uống rượu, ta sẽ giúp ngươi cầm về ngươi mất đi tất cả. Lý Tầm Hoan nói, ta cô độc một người, nơi nào có cái gì mất đi tất cả. Thạch Phi chỉ nói là, trên giang hồ truyền ngôn, 10 năm trước Lý Thám Hoa thoái ẩn giang hồ, là vì hắn xuất giá thê tử cùng bạn tốt của hắn chạy. Giang hồ truyền ngôn, có nhiều không thật. Lý Tầm Hoan nghe đến những này, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, hắn nói, ngươi thế mà biết những thứ này. Hắn gặp thiếu niên ở trước mắt bất quá 17-18 tuổi, thế mà còn biết 10 năm trước sự tình. Thạch Phi nhìn xem hắn nói, ta còn biết rất nhiều chuyện, ta còn biết ngươi lúc đó đối mặt một cái lựa chọn. Một cái chật vật lựa chọn. Một cái trọng tình trọng nghĩa người, đã không muốn thương tổn vị hôn thê, lại không nghĩ phản bội hảo huynh đệ. Hắn lựa chọn để hảo huynh đệ cùng vị hôn thê cùng một chỗ, mà hắn thì lựa chọn lui ra. Cứ việc một cử động kia không quá nam nhân, nhưng người này là Lý Tâm Hoan. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình làm ra lựa chọn, làm ra hy sinh, lại tổn thương ba người. Không quả quyết, nghĩ đến nhìn chung, thế nhưng nơi nào có thập toàn thập mỹ lựa chọn đâu? Thế gian cũng không có song toàn pháp. Chương 16, giang hồ truyền ngôn chương 16, giang hồ truyền ngôn Thạch Phi nói, kỳ thật, ngươi khi đó còn có một cái vẹn cả đôi đường lựa chọn. Hắn lời nói rất có ma lực, Lý Tâm Hoan để bầu rượu xuống nhìn xem Thạch Phi. Hắn muốn nhìn xem Thạch Phi có cao kiến gì. Trên thế giới thật sẽ có vẹn cả đôi đường lựa chọn sao? Ngươi sẽ vì nàng hy sinh tất cả sao? Thạch Phi hỏi. Lý Tâm Hoan không hỏi nàng là ai, hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Thạch Phi lại hỏi, thậm chí sinh mệnh cùng binh đủ. Lý Tâm Hoan cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, vì nàng hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Thoái ẩn giang hồ, tan hết gia sản, đem trong nhà tổ trạch đưa cho người khác. Thạch Phi thở dài một hơi nói, ngươi khi đó có lẽ đem hai bọn họ cùng một chỗ lấy, không phải tốt sao? Cái gì? Lý Tâm Hoan sững sờ, cho rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ là ai? Thạch Phi lại nói một bên, ngươi khi đó đem Long Tiếu Vân cùng Lâm Thi Âm cùng một chỗ lấy, chẳng phải không có những chuyện này sao? Lý Tâm Hoan như bị sét đánh. Nam nhân, làm sao có thể cưới nam nhân? Hắn cho rằng Thạch Phi tại nói bừa. Xác thực không thể. Thạch Phi nhẹ gật đầu nói, thế nhưng ai kêu Lý Tâm Hoan là cái biến thái, hắn không những thích nữ nhân, còn thích nam nhân. Hắn ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, nhìn chúng anh tuấn tiêu sái Long Tiếu Vân, nhưng cái kia Long Tiếu Vân là cái đỉnh tiên lập địa chân hắn tử, làm sao có thể khuất phục Lý Tâm Hoan dâm uy? Vì vậy, Lý Tâm Hoan liền phái ra vị hôn thê của mình Lâm Thi Âm đi câu Long Tiếu Vân. Để Lý Tâm Hoan tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Lâm Thi Âm cùng Long Tiếu Vân vừa thấy đại yêu, bọn họ kinh lịch một phen đau khổ, chiến thắng Lý Tâm Hoan, đem Lý Tâm Hoan chạy tới quan ngoại. Ngươi cảm thấy cái này giang hồ truyền ngôn tin được không? Lý Tâm Hoan sửng sốt, nhịn không được hỏi, giang hồ thật sự có dạng này truyền ngôn sao? Không trách hắn không tin, mà là Thạch Phi nói có cái mũi có mắt, để hắn không thể không tin, thậm chí để hắn hoài nghi mình có phải là thật hay không như truyền ngôn nói tới. Thạch Phi nói, trước đây không có, hiện tại liền có. Lý Tầm Hoan nói, vì cái gì? Thạch Phi không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói tiếp, hiện tại, 10 năm lấy qua, Lý Tầm Hoan tại quan ngoại tu luyện thần công đại thành. Hắn phong lưu Hàn Lâm, tên thứ cao hoa, thiên tiêu chi tử, hắn không thể tiếp thu chính mình thất bại. Hắn muốn trở lại quan nội, cầm về thuộc về chính hắn tất cả. Hắn không phải quan tâm những vật kia, mà là phải nói cho người trong giang hồ, hắn mất đi tất cả, nhất định sẽ tự tay cầm về. Lý gia, Lâm Thi Âm, Long Thiếu Vân, hắn tất cả đều muốn. 10 năm kỳ hạn đã đến, Lý Thám Hoa lại lần nữa nhập quan. Ngươi cảm thấy lời đồn đại này thế nào? Hắn một bên nói một bên lây, rất nhanh liền đem một bầu rượu uống xong. Lý Tầm Hoan nghe lấy có chút dở khóc dở cười, nói, ta lần này nhập quan. Hắn lần này nhập quan, chỉ là không thể quên được trong lòng người, chỉ là đến xem thử. Liền đơn thuần nhìn một chút. Hắn cảm thấy Thạch Phi ý nghĩ rất kỳ lạ, không giống cái thằng ngốc, trái ngược với cái đại thông minh. Thạch Phi hỏi lại, ngươi cảm thấy lúc trước ngươi đem hai người lấy, sẽ so hiện tại kém sao? Lý Tầm Hoan lại sửng sốt. Hắn hy sinh người binh đủ, thế nhưng có thể đổi lấy ba người cùng tồn tại, không thể so với hiện tại càng kém. Chỉ là quá hoang đường. Hắn lắc đầu nói, sát thực hoang đường. Lý Thám Hoa cưới một người nữ nhân, lại cưới một người nam nhân vẫn yêu nữ nhân yêu Lý Thám Hoa, đây là cỡ nào hoang đường? Thạch Phi chỉ nói là, phụ thân ngươi là Thám Hoa, tổ phụ của ngươi là Thám Hoa, các ngươi Lý gia trong triều làm quan, tự nhiên biết, đó cũng không phải rất hoang đường. Nam nhân chơi nam nhân, ở quan trường bên trong không những không phải chuyện hoang đường, vẫn là nhã sự. Trong quan trường chuyện hoang đường, quan trường bên trong nam nam nữ nữ so giang hồ bên trong còn muốn hoang đường gấp trăm lần. Hắn làm như vậy, cùng quan trường người so sánh, xác thực không đủ hoang đường. Chỉ có thể nói, rất quan lại tử đệ. Lý Tầm Hoan lắc đầu, cưới một cái nam nhân, thực sự là vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Thạch Phi lại cầm một bầu rượu, nói, ngươi không có phản đối, vậy ta liền chuẩn bị làm như vậy. Lý Tầm Hoan cười nói, bằng hữu, ngươi làm thế nào? Hắn cảm thấy Thạch Phi là tại nói đùa, bởi vì Thạch Phi chỉ là một người mặc áo mỏng thiếu niên. Thiếu niên uống rượu, cũng sẽ nói lời say. Nhưng hắn đánh giá thấp Thạch Phi, đánh giá thấp Thạch Phi đối với bằng hữu chân tâm. Thạch Phi suy nghĩ một chút, nhìn một chút Lý Tầm Hoan, nói, ngươi bây giờ quá yếu, quá không có phô trương. Ngươi đi ra ngoài xe ngựa, hẳn là 8 con ngựa trắng lôi kéo. Mỗi con ngựa trắng từ đầu đến chân đều là màu trắng, không có một cái tạp bao. Ngươi đi theo, không nên là cái lao giả hậm hẹm. Bên ngoài xe ngựa truyền đến hừ lạnh một tiếng, đó là phu xe, mà là thiên hạ cao thủ nổi danh, cao thủ như vậy không coi là nhiều, chỉ có một cái là được rồi, hắn sẽ cho ngươi mang đến tiền bạc, mang đến quyền thế, đồng thời cũng đều vì ngươi giải quyết phiền phức. Lý Tầm Hoan cảm thấy Thạch Phi lời nói càng lúc càng giống lời say, hắn nói, người kia là ngươi? Không. Thạch Phi lắc đầu nói, người kia không phải ta, cái kia là Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan nói, binh khí phổ xếp thứ hai Long Phượng Song Hoàn. Thạch Phi nói tiếp, giang hồ truyền ngôn, Thượng Quan Kim Hồng dã tâm bừng bừng, chuẩn bị sáng tạo Kim Tiền Bang, hùng bá thiên hạ. Thế nhưng hắn nhìn thấy Lý Tầm Hoan, liền vô cùng ngưỡng mộ Lý Tầm Hoan, vì vậy trở thành Lý Tầm Hoan tọa hạ đệ nhất chó săn. Vừa gặp Tầm Hoan lầm cả đời a. Lý Tầm Hoan một ngụm rượu phun ra ngoài, tiếp lấy liền ho khan. Hắn không biết là tức giận cười, vẫn là thật ho khan. Thạch Phi vừa uống rượu một bên say khướt nói càng cấp trên, không biết là lời say, vẫn là nói thật, chỉ có dạng này mới có thể mang theo giang hồ quyền thế, đi tới Lý gia tổ trạch, đánh mặt Lâm Thi Âm cùng Long Tiếu Vân phu phụ, nói cho bọn họ năm đó bọn họ chọn sai. Chỉ có bá đạo như vậy Lý Tầm Hoan mới có thể một lần nữa cầm về thuộc về hắn tất cả. Tên cùng nữ nhân, toàn bộ đều muốn. Lý Tầm Hoan ho khan xong, nói ra, ta lần thứ nhất cảm thấy, rượu không phải cái thứ tốt. Bởi vì, có người uống rượu xong liền nói mê sảng. Bằng hữu uống say, khoác lác đều là rất bình thường. Có người uống say, còn tưởng rằng chính mình là đệ nhất thiên hạ. Thạch Phi đúng là say, rượu không say lòng người người từ say. Phản phất, hắn nhớ tới Thanh Thanh, rõ ràng là cùng Thanh Thanh trong mộng vượt qua cả đời, vì cái gì đều là phiền muộn, vì cái gì không nhớ ra được Thanh Thanh dáng dấp ra sao. Trong mộng trung quy là trong mộng, mộng càng đẹp, hắn thì càng trống rỗng. Trước mắt giấc mộng này, hắn đổi một loại cách sống. Hắn không thể cũng không nên đem phiền muộn để lại cho chính mình. Hắn sợ hai phiền muộn, sợ hai trống rỗng, cho nên hắn muốn đem vui vẻ để lại cho chính mình. Rượu rất nhanh liền uống xong, Lý Tầm Hoan uống một bình, Thạch Phi hơi ba bình. Vô luận cái dạng gì rượu, đều chịu không được uống như vậy. Tốt tại, bọn họ đến trong một cái trấn nhỏ. Tại trên trấn tự nhiên có bán rượu. Tiểu trấn bên trên nhà trọ vốn cũng không lớn, lúc này ở đây bị gió tuyết ngăn lại hành khách, liền lộ ra hết sức chen chúc, hết sức náo nhiệt. Chương 17, Võ Lâm Bá Chủ. Chương 17, Võ Lâm Bá Chủ nhà trọ viện tử bên trong chất đống mười mấy chiếc dùng chiếu rơm đang đắp chống không tiêu xa, chiếu rơm bên trên cũng tích đầy tuyết. Phía đông dưới mái hiên, nghiêng cắm vào một mặt màu tương viền vàng tiêu kỳ, bị gió thổi đến đèn cầy rung động, khiến người gần như phân biệt không ra dùng kim tuyến thêu ở phía trên chính là lão hổ, vẫn là sư tử. Thạch Phi say khướt xuống xe ngựa, liền thấy một cái từ trước mặt xe ngựa xuống một cái râu quai nón đại hán, đối hắn hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi Thạch Phi nói hắn là cái lao đầu tử. Thạch Phi tự nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhận, hắn đi vào trong tiệm, đống nhiên lại trở về, đối với Lý Tầm Hoan nói, ngươi có bạc sao? Ta bạc không nhiều, thế nhưng mua rượu bạc vẫn phải có. Lý Tầm Hoan nói, hắn tự nhiên biết Thạch Phi muốn làm gì. Một cái say khướt người tới nhà trọ bên trong, hơn phân nửa không phải đi ngủ, mà là uống rượu. Tốt. Bằng hữu có trọng nghĩa khinh tài chi tình. Thạch Phi nói, bạc của ngươi chính là ta bạc của ta chính là bạc của ngươi. Hắn đi tới nhà trọ bên trong, say khướt đối với trưởng quý nói, đưa rượu lên. Tốt nhất rượu. Lại đến mấy cái đồ nhắm. Muốn đầu heo thịt, không muốn thịt bò, ta không ăn thịt bò. Nhà trọ chia làm ngủ ngủ trại, phòng hào hạng cùng ăn cơm nhà ăn. Lý Tầm Hoan tại nhà trọ nhà ăn nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem say khướt Thạch Phi, nhịn không được lắc đầu. Uống say người chân thật nhất, một cái uống say người còn muốn dùng tiền mua rượu, cái kia tám thành không phải cái gì người xấu. Nghĩ đến trên xe ngựa những lời kia, đều là lời say, đều là người thiếu niên ý nghĩ hao huyền. Đồng thời cưới một cái nam nhân, cưới một cái nữ nhân. Nam nhân là huynh đệ của mình, nữ nhân là vị hôn thê của mình. Có lẽ chính là bởi vì là người thiếu niên, mới có dạng này ý nghĩ hao huyền. Rượu rất nhanh đi lên, Thạch Phi cùng Lý Tầm Hoan, ngươi một bát, ta một cái. Lý Tầm Hoan uống rượu rất chậm, từng ngụm đầy, cho dù là một bầu rượu, cũng có thể uống 3 ngày 3 đêm. Thạch Phi thì ngược lại, từng ngụm uống rượu, cho dù là một bầu rượu, cũng có thể uống một hơi hết. Chờ bọn hắn uống đến trời tối, Thạch Phi liền thấy dâu quay nón đại hán trở về, đứng tại sau lưng hắn nói, thiếu gia, phía nam phòng hảo hạng đã để trống, quét dọn tốt. Thiếu gia tùy thời có thể nghỉ ngơi. Gió tuyết ngày, nhà trọ đều là đầy, hắn mới vừa rồi là nghĩ biện pháp kiếm cho Lý Tầm Hoan một gian sạch sẽ phòng hảo hạng. Trên đời có thể dùng tiền không mua được đồ vật dù sao không nhiều. Thạch Phi say khướt nói, liền một gian, làm sao đủ 3 người chúng ta ở. Dâu quay nón đại hán nói, ta ngủ trên xe. Ngụ ý, cũng không có chuẩn bị cho Thạch Phi gian phòng, để chính Thạch Phi nghĩ biện pháp. Thạch Phi nói, ồ, hai chúng ta ngủ một gian. Hai người nam nhân ngủ một gian. Hắn thở dài một hơi nói, giang hồ truyền ngôn, Lý Tầm Hoan không những thích nữ sắc, mà còn thích nam sắc, ta cùng hắn ngủ một gian, không ổn không ổn. Ta còn muốn vì chính mình trong sạch suy nghĩ. Dâu quay nón đại hán trợn mắt nhìn xem Thạch Phi, hắn trên đường đi nghe Thạch Phi nói hiệu nói vượn một đường. Bây giờ nghe Thạch Phi ở trước mặt nói, làm sao không giận. Lý Tầm Hoan nhìn xem say khướt Thạch Phi, dở khóc dở cười nói, vậy ngươi phòng ngủ ở giữa a, ta cũng ngủ trong xe. Thạch Phi sững sờ, bên trên một cái đối hắn tốt như vậy, vẫn là Thanh Thanh. Thanh Thanh là ái mộ hắn, Lý Tầm Hoan đơn thuần là bằng hữu chi tình. Dù chỉ là gặp mặt một lần bằng hữu, vì người khác có thể hy sinh chính mình, đây chính là Lý Tầm Hoan. Hắn thở dài một hơi, nói, hảo huynh đệ, ta không thể bạc đãi ngươi. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Trong ngộ khó khăn nhất tiếp nhận chính là người khác chân tâm. Vô luận ở trong mơ, vẫn là trong hiện thực. Chân tâm, thật để người cảm động. Thạch Phi đối với dâu quai nón đại hán vẫy vẫy tay, dâu quai nón đại hán không rõ ràng cho lắm. Tới. Thạch Phi nói với hắn. Dâu quai nón đại hán cảm thấy Thạch Phi lời nói như có ma lực, hắn không tự chủ được đi 2 bước. Chờ hắn đi tới Thạch Phi trước mặt, mới hoảng hốt tỉnh lại. Hắn lập tức cảnh giác lại, phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Trước mắt miệng đầy ăn nói linh tinh thiếu niên, trong mắt hắn bỗng nhiên thay đổi đến thần bí. Nhất là thiếu niên hai mắt con mắt, càng là phát ra tia sáng kỳ dị. Thạch Phi đưa tay ra, dâu quai nón đại hán nhịn không được cũng đưa ra chính mình tay, hai người bọn họ tay cầm cùng một chỗ. Dâu quai nón đại hán mở to hai mắt nhìn, hắn cảm nhận được từ thiếu niên trong tay, nội lực như núi như biển đồng dạng chuyển tới. Thiếu niên tại cho hắn truyền công. Ngươi luyện đến là khổ luyện, tuy là cái đần công phu, nhưng cũng bị ngươi luyện được hỏa hầu. Chỉ là gặp phải cao thủ chân chính, vẫn là không tốt. Thạch Phi nói, bây giờ thì không đồng dạng. Lý Tầm Hoan nhìn xem Thạch Phi cho dâu quai nón đại hán truyền công, cũng là sử sốt. Cái này thiếu niên. Dâu quai nón đại hán cảm giác được trong cơ thể chân khí cuồn cuộn, chính mình tựa như thay đổi nội công cao thủ, càng đáng sợ chính là, hắn mảy may không cảm giác được thiếu niên nội lực yếu đi. Ngươi bây giờ là tương lai võ lâm bá chủ Lý Tầm Hoan thủ hạ, những này giang hồ lộn xộn người, căn bản không xứng cùng võ lâm bá chủ tại trong một gian khách sạn. Ngươi biết nên làm như thế nào? Thạch Phi lời nói, để dâu quay nón đại hán nhịn không được gật đầu. Vì vậy dâu quay nón đại hán hét lớn một tiếng, tại cái này nhà trọ bên trong, dường như sấm sét, để nguyên bản lộn xộn nhà ăn vì đó yên tĩnh. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi những heo chó này, cũng xứng cùng nhà ta thiếu gia tại một gian nhà trọ uống rượu. Thừa dịp thiếu gia nhà ta không vui phía trước, tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Thân hình của hắn nhanh nhẹn dũng mãnh, đầy mặt cầu thị, ánh mắt như chí diều hâu sắc bén, một tiếng này quát lớn để hắn giống như thiên thần một dạng, uy phong lẫm liệt. Lý Tầm Hoan kinh ngạc nhìn xem hắn, còn muốn nói gì nữa, liền phát hiện chính mình nói không được lời nói. Không những không nói được lời nói, còn không động được. Một ngón tay đều không động được. Chúng độc. Không phải, không phải độc. Là đáng sợ võ công. Không biết lúc nào, Thạch Phi đã ngồi đến bên cạnh hắn. Ma giáo bên trong có rất nhiều khống chế người võ công, mà Thạch Phi đều lượt qua. Thạch Phi nhìn xem hắn, nói, chúng ta tiếp tục uống rượu. Vì vậy, hắn thật không tự chủ được cầm lên bầu rượu đi uống rượu. Lý Tầm Hoan cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, hắn nhận sai thiếu niên ở trước mắt. Cái dạng gì võ công, có thể vô thanh vô tức ở giữa, để hắn khống chế không nổi chính mình. Thiếu niên ở trước mắt rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nhà ăn bên trong đều là một chút người trong giang hồ, vừa rồi ngay tại thổi phồng đàm luận những cái kia đầu đao liếm máu giang hồ hoạt động. Hiện tại bỗng nhiên có người nhảy ra, nói bọn họ là heo chó. Bọn họ có thể nhịn sao? Nhịn không được. Lập tức có người nhảy ra, cao giọng quát lớn, ngươi là người phương nào? Dâu quay nón đại hán miệt thị hắn một cái, nói, ta là ai, các ngươi không cần biết. Thế nhưng thiếu gia nhà ta, các ngươi nhất định biết. Toàn trường người theo dâu quay nón đại hán ánh mắt, nhìn thấy phía sau hắn Lý Tầm Hoan. Hắn chính là tương lai võ lâm bá chủ, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan trong lòng cười khổ, thế nhưng hắn mặt ngoài, nhếch miệng mỉm cười, lộ ra một cái tà mị nụ cười. Nụ cười kia như vậy tà mị, thần bí như vậy, phối hợp hắn rối tung tóc, ôn nhuận như ngọc khí chất, để người cảm thấy Lý Tầm Hoan tựa như một cái ma đầu. Hoặc là nói, tựa như một cái biến thái ma đầu. Chương 18, Cẩu lão đại chương 18, Cẩu lão đại người nào? Lý Thám Hoa. Nhà ăn bên trong, có người nhận ra Lý Tầm Hoan. Đó là Kim sư Tiêu cục Tiêu đầu tật phong kiếm gia Cát Lôi. đỏ tía mặt mập mạp ra cắt lôi chỉ vào Lý Tầm Hoan, run giọng nói, ngươi từ quan ngoại trở về. Nhiều năm trước, hắn cùng Lý Tầm Hoan quen biết. Làm càn. Ngươi cái này heo chó, cũng xứng cùng nhà ta công tử nói chuyện. Dâu quai nón đại hán một tiếng giận, không giống sư hống công hơn hẳn sư hống công, đem ra cắt lôi chấn động đến ông. Chỉ là chiêu này, liền để nhà ăn bên trong rất nhiều người, đều rời đi. Bọn họ không nghĩ gây phiền thoái. Phía ngoài gió tuyết chỉ là một điểm nhỏ phiền phức, trong phòng mới là phiền phải lớn. Chỉ là người ở bên trong muốn đi ra ngoài, người bên ngoài muốn vào tới. Bên ngoài đi vào hai người đã chậm rãi lấy xuống tuyết nó lá, lộ ra hai tấm khô héo thon gầy mà mặt xấu xí, xem ra tựa như là hai cái vàng tịch đầu người. Hai người này dài đến gần như hoàn toàn giống nhau như lúc, chỉ bất quá bên trái sắc mặt người trắng xám, mặt phải sắc mặt người lại đen như đáy nổi. Hai người bọn họ vốn là tìm phiền toái, nhưng bây giờ xem ra trong phòng ăn đã có phiền phức. Bất quá lớn hơn nữa phiền phức, đối với bọn họ đến nói đều không phải phiền phức. Bọn họ chậm rãi đi tới ra cắt lôi trước mặt, sắc mặt tạm đạm người nói, ngươi chính là Tật Phong kiếm ra cắt lôi. Thanh âm của hắn bén nhọn gấp rút, tựa như rắn đuôi trùng phát ra âm thanh. Ra cắt lôi nhìn xem không nghi ngờ hảo ý hai người, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói ra, không, không dám. Sắc mặt đen nhánh người cười lạnh nói, ngươi biết chúng ta tại sao đến? Ra cắt lôi âm thanh hơi có chút run rẩy nói, không biết. Sắc mặt tạm đạm người nói, quan ngoại mang về túi đồ kia giao ra, ngươi có thể sống. Ra cắt lôi còn muốn nói gì nữa, liền nghe đến dâu quay nón đại hán lớn tiếng nói, công tử nhà ta ở đây, nơi nào có các ngươi chỗ nói chuyện, các ngươi tất cả cút đi ra. Sắc mặt một đen một trắng hai người nhìn xem giống như thiên thần dâu quay nón đại hán biến sắc, bọn họ phát giác được dâu quay nón đại hán vô cùng không dễ chọc, vì vậy hai người nhìn lẫn nhau một cái, đồng loạt ra tay nắm lấy ra cắt lôi liền muốn đi ra phía ngoài. Chính bọn họ mặc dù là phiền phức, thế nhưng hành tẩu giang hồ liền muốn từ tâm. Ra cắt lôi bị hai người nắm lấy, đang muốn phản kháng, đột nhiên bị một thanh kiếm chống đỡ tại trên cổ. Sắc mặt đen nhánh người rút ra chính mình kiếm, ai cũng không có thấy rõ kiếm của hắn lúc nào rút ra. Hai vị chẳng lẽ là máu đảo sông rắn? Ra cắt lôi nhìn thấy kiếm, chợt nhớ tới hai người. Năm nay Hoàng Hà khu vực hắc đạo bằng hữu, nếu bàn về tâm đen, tay cay, thực tế có rất ít người có thể tại cái này máu đảo sông rắn bên trên. Tính ngươi có mấy phần kiến thức. Bạch Xà cười lạnh một tiếng nói, bọn họ đã muốn ra cửa của khách sạn, lại tiếp tục như vậy. Ra cắt lôi con mắt xoay quanh, cắn răng nói, hai người các ngươi muốn đổ bẩn, ta đã cho người khác. Hắc Xà nói ra, người nào? Ra cắt lôi chỉ vào ngồi tại trống giống nhà ăn bên trong Lý Tầm Hoan, nói, cho hắn. Lý Thám Hoa. Bạch Xà nói, ngươi không có gạt chúng ta. Hắc Xà nói, ngươi biết được gạt chúng ta hạ tràng. Ra cắt lôi gà con mổ thóc gật đầu, hắn đương nhiên biết. Chỉ là dù sao đều là chết, sao không liều một phen. Máu đào xong rắn lại đem ra cắt lôi giải về nhà trọ nhà ăn bên trong, dâu quai nón đại hắn nhìn xem bọn họ, trừng lớn chung đồng đồng dạng con mắt, nói, để các ngươi lăn, các ngươi còn chưa cút. Hắc Xà dùng kiếm chỉ ra cắt lôi nói hắn đem đồ vật đưa cho ngươi. Dâu quai nón đại hán cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng, để hắn tâm tính phát sinh một tia biến hóa, nói, thứ gì? Chưa từng gặp qua. Các ngươi tranh thủ thời gian lăn, chớ có trở ra người độc thủ. Ra cắt lôi khuôn mặt phức tạp nhìn xem mang theo tà mị nụ cười Lý Tầm Hoan, đống nhiên nói, Lý Thám Hoa từ quan ngoại trở về, muốn xưng bá võ lâm. Ta xem như Lý Thám Hoa bạn cũ, làm sao có thể không có lễ vật dâng lên đâu. Nói xong hắn đối với Lý Tầm Hoan ném ra một cái bọc, lại bị dâu quai nón đại hán một cái tiếp lấy. Dâu quai nón đại hán xé ra bao khỏa, chính là một kiện màu vàng đen quái dị áo lót. Ta tưởng rằng thứ gì, nguyên lai là cái đồ chơi này. Dâu quai nón đại hán nói, kim ti giáp, võ lâm tam bảo một trong, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bình thường người đạt được nó vẫn là khó tránh khỏi mất mạng, chỉ có hai cái không kém bao nhiêu cao thủ quyết đấu bên trong mới có tác dụng. Hai rắn nhìn thấy kim ti giáp về sau, con mắt đều trừng thẳng. Hắc Xà một kiếm bổ về phía Ra Cắt Lôi, Bạch Xà một kiếm bổ về phía dâu quai nón đại hán. Hắc Xà kiếm rất nhanh, Ra Cắt Lôi kiên quyết trốn không thoát một kiếm này, thế nhưng một kiếm này cũng không có chém vào Ra Cắt Lôi trên thân, bởi vì một thanh phi đao cắm vào trên tay của hắn. Bạch Xà kiếm cũng rất nhanh, kiếm quang lại như bạch hồng hai mắt chói lòa, tinh chuẩn đâm vào dâu quai nón ngực của đại hán bên trên, lại không đâm vào được. Dâu quai nón đại hán một phát bắt được kiếm, sắc bén nhuyễn kiếm trong tay hắn tựa như bánh quai trèo đồng dạng. Hắn cầm kiếm ken két gầm mấy cái, phản phất trong tay không phải kiếm, mà là thật bánh quai trèo. Bạch Xà ảm đạm mặt càng trắng hơn. Một cái kiếm khách kiếm không có, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Hắn vội vàng lùi về phía sau, lại bị dâu quai nón đại hán một trường đánh vào trên trán, kêu lên một tiếng đau đớn, giống như mị sợi đồng dạng nằm xuống. Hắc Xà trong tay phải một đao, lại gặp Bạch Xà không biết sinh tử, vội vàng cũng muốn lui ra nhà trọ, liền nghe đến một cái mang theo giọng tà mị. Ngươi lui về sau nữa một bước, thanh này phi đao liền sẽ cắm ở trên cổ họng của ngươi. Tiểu Lý phi đao lệ vô hư phát. Hắc Xà nhìn xem ngồi tại bàn rượu bên cạnh Lý Tầm Hoan cùng với trong tay hắn chuôi này phi đao, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại người giang hồ, quá không lễ phép. Lý Tầm Hoan không tự chủ được nói ra, hắn đều nói đem đồ vật hiến cho ta, ngươi vì cái gì còn muốn cướp? Chẳng lẽ ta sẽ nhìn đến bên trên cái này kim ti giáp sao? Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không có người đỡ được tiểu Lý phi đao, kim ti giáp với hắn mà nói, xác thực không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng, Lý Tầm Hoan cúi đầu nhìn xem giống như chó hoang đồng dạng ôm bắp đùi của hắn Ra Cắt Lôi nói, ta một lần nữa bước vào giang hồ, có người dâng ra lễ vật. Ta mặc dù không thích hắn, cũng không thích món lễ vật này. Nhưng ta thân là võ lâm bá chủ, chung quy phải một bầy chó chân. Ngươi nói đúng không? Hắn nói với Ra Cắt Lôi. Ra Cắt Lôi biết chính mình thành công, mệnh là bảo vệ. Chỉ là hắn nhìn thấy Lý Tầm Hoan, cảm thấy trước mắt Lý Tầm Hoan có chút lạ lẫm. Lạ lẫm đến cùng hắn mười mấy năm trước nhìn thấy, như hai người khác nhau. Chẳng lẽ tình yêu thật có thể đem người vặn vẹo sao? Hắn lòng có nghi vấn, ngoài miệng lại nói, đúng đúng đúng, Lý Thám Hoa nói rất đúng. Lý Tầm Hoan nhìn xem hắn, nói, hiện tại, ngươi chính là chó lao đại rồi. Chó lao đại? Gia Cắt Lôi mở to hai mắt nhìn. Không sai, ngươi bây giờ thủ hạ ta chó lao đại. Lý Tầm Hoan đứng lên, đối với Hắc Xà nói, hiện tại, ngươi nên làm ra lựa chọn. Ngươi là trở thành chó lao đại thủ hạ, trở thành ta chó săn, vẫn là một cái khác lựa chọn. Chương 19, tốt cho bọn họ chương 19, tốt cho bọn họ biết huyết song xà là người trong hắc đạo, giết người là thủ đoạn, quỳ xuống tự nhiên cũng là thủ đoạn. Bạch Xà sau khi tỉnh lại, liền cùng Hắc Xà cùng một chỗ quỳ gối tại Lý Tầm Hoan trước mặt. Bọn họ còn có một cái tên mới, chó mực cùng chó trắng. Xì nhục sao? Đương nhiên. Thế nhưng tà mị Lý Tầm Hoan trong mắt bọn hắn cao thâm khó dò, dâu quai nón đại hán càng là tiện tay có thể lấy bạo truy bọn họ. Bọn họ không thể không làm như vậy. Đáng tiếc. Lý Tầm Hoan nhìn xem ba đầu chó, thở dài một hơi nói, các ngươi quá yếu. Sau khi ra ngoài, đánh lấy ta cờ hiệu, sợ rằng bị người chém chết tại giang hồ bên trong. Lý Tầm Hoan có chút khổ não nói ra, các ngươi chết không sao, ta có thể là rơi mặt mũi. Ba người nhíu mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Tầm Hoan nói, đã như vậy, liền để các ngươi mạnh lên ước điểm điểm đi. Nói xong, Thạch Phi từ bàn rượu một bên khác đứng dậy. Cho đến lúc này, ba người bọn họ mới nhìn đến Thạch Phi, mới ý thức tới Lý Tầm Hoan đối diện còn ngồi một người. Người này là ai? Vì sao lại vô ý thức để bọn họ xem nhẹ? Bọn họ không biết, chỉ biết là Thạch Phi đè lại chó mực đỉnh đầu, chó mực phát ra từng đợt kêu thảm. Về sau, liền đến viên chó trắng cùng chó lao đại Gia Cắt Lôi. Gia Cắt Lôi tưởng rằng cái gì cực hình, liên tục hướng Lý Tầm Hoan cầu xin tha thứ, "Lý Thám Hoa, Lý Thám Hoa, ta còn hữu dụng, đừng giết ta." Rất nhanh, Thạch Phi tay đè tại Gia Cắt Lôi đỉnh đầu, Gia Cắt Lôi liền cảm thấy như núi như biển chân khí hướng trong cơ thể hắn đổ tới, vì hắn đã thông hai mạch nhâm đốc, chuyển cho hắn công lực. Hắn cảm giác hai mạch nhâm đốc cùng kỳ kinh bát mạch không tự chủ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một cái đại chu thiên, hắn sao có thể không cảm giác đau? Hắn đau phát ra như giết heo chu lên, để Thạch Phi cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Có rất ít người chu lên giọng lớn như vậy. Đợi đến Thạch Phi vì bọn họ ba người chuyển xong công, bọn họ mới cảm giác chính mình mạnh lên. So với quá khứ chính mình không chỉ mạnh một điểm xử lý phân, mà là mạnh rất nhiều. Một lần, vẫn là hai lần. Lực lượng tại bọn họ trong cơ thể bốc lên, đạt tới bọn họ nằm mơ cũng không dám đạt tới cảnh giới. Bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Phi cùng Lý Tầm Hoan. Ánh mắt bên trong vừa kính vừa sợ. Lý Tầm Hoan nhìn xem bọn họ, nhẹ gật đầu, không tự chủ được nói, dạng này cũng không tệ lắm, ít nhất đối mặt cao thủ trên giang hồ hơi có sức đánh một trận. Lực lượng ta có rất nhiều, quyền lực chờ ta xưng bá võ lâm, ta cũng sẽ cho các ngươi, mà các ngươi chỉ cần dâng lên trung thành. Chó mực chó trắng lập tức biểu trung tâm, lớn tiếng nói, nguyện vì chủ thượng máu chảy đầu rơi. Trên giang hồ có chỗ dựa cùng hậu trường cũng không phải là chuyện xấu, mà là đại đại chuyện tốt. Cho ai bán mạng không phải bán mạng, huống chi Lý Tầm Hoan như thế hào phóng. Gia Cắt Lôi chậm một bước, hắn cùng Lý Tầm Hoan vẫn là quen biết cũ. Lập tức từ quen biết cũ biến thành chó săn, để trong lòng hắn có cái khảm đi qua. Lý Thám Hoa. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn nhìn thấy Lý Tầm Hoan biến sắc, nhẹ nhàng búng tay một cái. Hắn cảm giác được trong cơ thể chân khí bạo động, mới vừa rồi bị Thạch Phi chuyển thụ chân khí không nhận hắn khống chế ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Kinh mạch tựa như đao cắt đồng dạng, để hắn lỗ mũi chảy ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lý. Không, chủ thượng tha ta. Hắn thống khổ tại trên mặt đất cầu khẩn. Đen trắng song chó lạnh lùng nhìn xem Gia Cắt Lôi, không mang một tia đồng tình. Trên giang hồ luôn có người không rõ ràng chính mình thân phận. Qua nửa khắc đồng hồ, Lý Tầm Hoan lại búng tay một cái, Gia Cắt Lôi mới đình chỉ kêu rên. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền tha một lần. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, mang theo nghi ngờ nói, vừa rồi ngươi họa thủy đồng lưu, ta không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng, còn đưa ngươi lực lượng. Vì cái gì ngươi còn không dâng lên trung thành? Chẳng lẽ ngươi trung thành so ngươi mệnh quan trọng hơn? Gia Cắt Lôi lúc này chỗ nào còn thận trọng, đầu rạp xuống đất cho Lý Tầm Hoan dập đầu, liên thanh nói, ta đối chủ thượng trung thành tuyệt đối. Trung thành tuyệt đối, ta là một đầu chó ngoan. Ta là một đầu chó ngoan. Hắn đập rất vang, trên đầu đều máu tươi. Trên trán máu tươi, trong miệng mũi máu tươi, để hắn đầy mặt đều là máu tươi. Đã như vậy, các ngươi liền đi đi. Lý Tầm Hoan đối với bọn họ ba người nói, thay ta tìm kiếm thượng quan Kim Hồng hạ tràng, thay ta dương danh giang hồ. Các ngươi xong xuôi sự tình, tự nhiên sẽ biết như thế nào tìm ta. Lần này, ba người trong miệng một lời nói, cần tuân chủ thượng chi mệnh. Lý Tầm Hoan không nói thêm gì nữa, ba người bọn họ liền rời đi. Chờ bọn hắn ba người đi rồi, dâu quay nón đại hán đem kim ti giáp mặc ở trên người mình. Thạch Phi nhìn xem hắn cười nói, rượu rượu rượu. Như vậy, ngươi chính là thiết giáp tiểu bảo. Lý Tầm Hoan chợt phát hiện chính mình có thể nói chuyện, hắn nói, hắn không phải thiết giáp tiểu bảo, mà là thiết giáp kim cương. Đối một người nhục nhã, đơn giản nhất chính là lấy ngoại hiệu, đổi tên. Hắn không phải người hầu của ngươi sao? Thạch Phi hỏi. Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, hắn không phải, hắn là thân nhân của ta. Trong lòng hắn, hắn chính là đem thiết giáp kim cương sát truyền giáp coi là thân nhân. Thạch Phi lạnh nhạt nói, a, ngươi đối thân nhân thật là tốt ta. Trong lúc nhất thời, Lý Tầm Hoan thế mà không phân rõ Thạch Phi là đang khen hắn, vẫn là tại âm dương hắn. Hắn nhìn xem dâu quay nón đại hán sát truyền giáp nói, ngươi đã làm gì hắn? Không chỉ là sát truyền giáp làm sao vậy, tại vừa rồi hắn cũng không bị khống chế, nói ra một chút kỳ quái lời nói. Sát truyền giáp lúc này nói, thiếu gia, ta rất tốt, ta cảm giác rất tốt, ta làm một chút ta bình thường chuyện không dám làm, ta cảm giác thật tốt. Lý Tầm Hoan nhíu mày, hắn biết sát truyền giáp tuyệt không phải nói như vậy phương thức. Hắn nhìn một chút Thạch Phi. Thạch Phi nhìn xem sát truyền giáp nói, tại giang hồ lâu dài, trong lòng người luôn là có chút không cam tâm. Bọn họ không cam tâm là vì bọn họ không có lực lượng, chờ bọn hắn có sức mạnh, liền không có không cam lòng. Thiết giáp tiểu bảo chính là như vậy, những năm này trong lòng hắn có rất nhiều buồn khổ. Ngươi chỉ để ý chính ngươi, chưa hề cân nhắc qua hắn. Lý Tầm Hoan trầm mặc, giang hồ bên trong, người nào trong lòng không có buồn khổ. Hắn cầm một thanh phi đao 3 tấc 7 phần, từ tinh cương chế tạo. Vì sao lại dạng này? Lý Tầm Hoan hỏi. Thạch Phi nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ. Ngươi đối với bằng hữu, đối huynh đệ chính là như vậy. Lý Tầm Hoan nhàn nhạt nói, vậy ngươi bằng hữu cùng huynh đệ thật là đủ xui xẻo. Thạch Phi nói, ta chỉ là dùng chính ta phương thức, chiếu cố bằng hữu cùng huynh đệ. Ta tốt cho bọn họ. Lý Tầm Hoan nói, ta tình nguyện không phải ngươi bằng hữu cùng huynh đệ. Nơi nào có bằng hữu như vậy cùng huynh đệ, bị thao túng giống như khôi lỗi. Thạch Phi nhìn xem hắn, cười nói, ngươi khi đó có phải là cũng dạng này, không có cho hắn cùng nàng một lựa chọn, dùng chính ngươi phương thức đối với bọn họ. Lý Tầm Hoan như bị sét đánh, thật lâu không nói nên lời. Đưa một tiếng, trong tay hắn phi đao rơi xuống đất. Hắn lại không có khí lực nhặt lên phi đao. Đả thương người không nhất định là đao kiếm, còn có ngôn ngữ. Chương 20, an chắc ngươi chương 20, an chắc ngươi một gian vô cùng đơn sơ thạch thất, không có bất kỳ cái gì trang trí. Trong phòng trừ hai tấm giường cùng một tấm rất lớn bày đầy tài liệu cái bàn bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác, không có ghế dựa, không có băng ghế, thậm chí liền một cái chén đều không có. Cái nhà này quả thực so một cái khổ hạnh tăng chỗ ở địa phương còn muốn đơn sơ. Trong thạch thất có hai người, hai nam nhân. Một cái mang theo màu vàng xanh nhạt mặt nạ, thân hình cao lớn, bước đi trầm ổn, trong lúc đi để lộ ra một loại uy nghiêm cùng bá khí. Hắn chính là Thượng quan Kim Hồng. 20 năm trước, binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ 2 Thượng quan Kim Hồng. Nơi này là nơi ở của hắn, là thư phòng của hắn. Hắn liền đứng làm việc, bởi vì hắn cho rằng, một người chỉ cần ngồi xuống, liền sẽ làm chính mình tinh thần lỏng lẻo, một người tinh thần như lỏng lẻo, liền dễ dàng tạo thành sai lầm. Sau lưng Thượng quan Kim Hồng, có một người. Trên mặt có ba đầu mặt sẹo, thân hình cao lớn, mặc quần áo màu vàng nóng, hắn ánh mắt đáng sợ nhất, là màu cho tàn, đã không có tình cảm, cũng không có sinh mệnh, để người không rét mà run. Hắn là Kinh Vô Mệnh. Thượng quan Kim Hồng đứng cầm một phong thư, đó là liên quan tới trên giang hồ mới nhất nghe đồn. Người thấy thế nào? Hắn nói. Kinh Vô Mệnh thản nhiên nói, cổ quái. Thoái ẩn giang hồ 10 năm Lý Thám Hoa, đông nhiên tính tình đại biến, cũng không phải cổ quái sao. Nhất là Lý Thám Hoa còn tại tìm kiếm bọn họ vết tích. Thượng quan Kim Hồng ẩn tại giang hồ chỗ tối, chính là tại bố cục giang hồ, thời gian 20 năm, hắn đem người trong giang hồ điều tra rõ ràng. Dạng này coi hắn phát động thế công thời điểm, tất nhiên càn quét thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Hiện tại, lại có người đang tìm bọn hắn. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem trên tay tin, tự lẩm bẩm. Hắn đang trầm tư Lý Tầm Hoan đỗng nhiên xuất hiện cùng hắn có ảnh hưởng gì? Hắn có cái gì có thể lợi dụng địa phương? Kinh Vô Mệnh nhìn thấy Thượng quan Kim Hồng trầm tư, cũng yên lặng đứng ở một bên. Hắn là Thượng quan Kim Hồng đồ đệ, tôi tớ, hắn cùng Thượng quan Kim Hồng như hình với bóng, giống như quan cùng ảnh đồng dạng. Đúng vào lúc này, thạch thất bên ngoài đỗng nhiên chuyển tới một lớn giọng. Cái này rùa đen động còn rất khó khăn tìm. Kinh Vô Mệnh biến sắc, hắn biết nơi này rất khó tìm, cũng biết ở thạch thất xung quanh hiện đầy cao thủ. Thượng quan Kim Hồng cũng ý thức được điểm này. Kinh Vô Mệnh nói, ta đi. Thượng quan Kim Hồng nói, không, có khách quý tới chơi. Chúng ta cùng đi. Hai người bọn họ ra thạch thất, trước mắt là hoàn toàn yên tĩnh u nhã cánh rừng bên ngoài thì là một chỗ hào trạch. Hào trạch là cho dưới tay hắn người ở, cũng không phải là bọn họ lại. Ai có thể nghĩ tới cái này phố xá sâm bất bên trong, thế mà còn có dạng này địa phương. Thiết Truyền Giáp nhìn xem u lâu dài cánh rừng, ông thanh nói. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem nói chuyện Thiết Truyền Giáp, chín thước đến cao, màu đen trang phục, hai mắt có thần. Chân chùi cánh tay đều là cầu mãng xà đồng dạng bắp thịt, xem xét chính là cao thủ. Thiết Truyền Giáp bên người thì là một thân cầm bảo, cầm trong tay quạt xếp, mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười, tựa như phú gia công tử Lý Tâm Hoan. Cái kia quạt xếp quét một cái mở ra, lộ ra bốn chữ lớn Lệ Vô Hư Phát. Có một bản tiểu Lý Phi Đao phim truyền hình bên trong, Lý Tầm Hoan liền cầm lấy dạng này tay quạt. Lý Tầm Hoan nhìn hướng hắn, ta mị cười một tiếng. Hắn nhìn hướng Lý Tầm Hoan, dưới mặt nạ khỏe miệng khẽ mỉm cười. Là cái đối thủ tốt. Cuối cùng, còn có một người. Thượng quan Kim Hồng nhìn thấy một thanh niên, tại cảm giác của hắn bên trong, hắn chỉ phát giác Lý Tầm Hoan cùng Thiết Truyền Giáp, căn bản không có phát giác được người này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng hoài nghi có phải là chính mình nhìn lầm. Giờ khắc này, hắn sắc mặt dưới mặt nạ đột nhiên biến đổi. Người cái này mang mặt nạ chính là Thượng quan Kim Hồng. Thiết Truyền Giáp nhìn xem màu vàng xanh nhạt mặt nạ Thượng quan Kim Hồng, nói, nguyên lai thiên hạ đệ nhị, vẫn là không muốn nhìn người. Hiện tại Thiết Truyền Giáp có cái gì thì nói cái đó, muốn nói cái gì nói cái đó. Hắn không cần nhìn người khác sắc mặt, nói cẩn thận làm cẩn thận. Hắn không cần bận tâm người khác cảm thụ, cân nhắc hậu quả. Cửa ra vào không cố kỵ cảm giác, thật thoải mái. Thượng quan Kim Hồng không có phản ứng Thiết Truyền Giáp, thế nhưng Kinh Vô Mệnh lại động. Hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Thiết Truyền Giáp bên cạnh, một kiếm đâm về Thiết Truyền Giáp ngực. Kiếm quang lóe lên, nhanh như thiểm điện, không có cái gì chiêu thức, chỉ là đơn giản đâm thẳng, nhưng có rất ít người có thể làm đến như vậy trực tiếp, hữu hiệu. Đây chính là Kinh Vô Mệnh kiếm, giết người kiếm. Thiết Truyền Giáp cũng không trốn mặc cho khoái kiếm đâm về ngực, trên tay hắn hiện ra kim quang đối với Kinh Vô Mệnh bắt đi. Kiếm đâm tại Thiết Truyền Giáp trên thân, liền nhận lấy lực cản. Kinh Vô Mệnh sắc mặt không thay đổi, hắn giống như một vệt cái bóng nhàn nhạt, hiện lên Thiết Truyền Giáp một chảo, sau đó mũi kiếm điểm nhẹ, hoặc yết hầu, hoặc trái tim, hoặc cổ tay, hoặc cổ chân. Đâm yết hầu, người sẽ chết. Đâm cổ tay, người liền không có khí lực đánh người. Đâm cổ chân, người liền chạy không được. Đáng tiếc, kiếm của hắn cũng không thể đâm vào thiết truyền giáp làn da. Thiết truyền giáp tựa như đao thương bất nhập kim cương, đối với Kinh Vô Mệnh thẳng thắn thoải mái chỗ tới. Kinh Vô Mệnh tuyệt đối không muốn bị dạng này người bắt lấy. Hai người, một người giống như xoay quanh cầu hùng bay múa hồ điệp, một cái giống như nào hồ điệp cầu hùng. Hồ điệp có thể đình cầu hùng vô số lần, nhưng không thể thất bại một lần. Thất bại chính là đáng sợ hạ tràng. Thật là lợi hại khổ luyện. Thượng quan Kim Hồng nhìn thấy hai người, liếc mắt liền thấy vấn đề bản chất. Khổ luyện luyện đến tình trạng như thế, có thể đủ hành hành giang hồ. Lý Tầm Hoan nói, vô duyên vô cớ người của ngươi đánh chúng ta, ta muốn đòi một lời giải thích. Thượng quan Kim Hồng nói, vô duyên vô cớ, các ngươi đi tới địa bàn của ta còn không có đòi một lời giải thích. Lý Tầm Hoan lạnh nhạt nói, vậy ngươi lấy thôi. Thượng quan Kim Hồng tự nhiên sẽ không nói ngươi có phải hay không đến gây chuyện, hắn biết kẻ đến không thiện. Một cái người hầu liền có thể áp chế hắn vất vả bồi dưỡng Kinh Vô Mệnh, như vậy hắn đâu? Còn có bên cạnh hắn thanh niên thần bí đâu? Thượng quan Kim Hồng thoáng suy tư, nói, ngươi muốn như nào? Ngươi một mực đang tìm ta. Nam nhân ở giữa nói chuyện, muốn đi thẳng về thẳng. Hắn không hỏi làm sao tìm được nơi này, cái kia không có ý nghĩa. Lý Tầm Hoan nói, ta muốn xưng bá giang hồ, thế nhưng xưng bá giang hồ quá mức vụ vặt, quá phiền phức. Ta cần tìm một cái tới giúp ta. Xưng bá võ lâm dựa vào không chỉ là nắm đấm, càng là quyền uy. Thượng quan Kim Hồng nói, người kia chính là ta. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu nói, ngươi có dạ tâm, có năng lực, chính là thích hợp. Thượng quan Kim Hồng cười, nói, ta có năng lực có dạ tâm, vì cái gì còn muốn khuất tại người phía dưới? Lý Tầm Hoan thở dài một hơi nói, bởi vì tình thế còn mạnh hơn người. Giang hồ chính là như vậy, người nào có sức mạnh, người nào liền có đạo lý. Tình thế còn mạnh hơn người. Thượng quan Kim Hồng nói, ngươi thật giống như ăn chắc ta. Lý Tầm Hoan nhìn xem màu vàng xanh nhạt mặt nạ Thượng quan Kim Hồng nói, không sai, ta chính là ăn chắc ngươi. Vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút, thiên hạ thứ ba tiểu lý phi đao. Theo Thượng quan Kim Hồng lời nói, hai cái phi vòng từ quỷ dị góc độ bay tới. Chương 21, Kim Tiền Bang chương 21, Kim Tiền Bang những năm này, Thượng quan Kim Hồng đã rất ít vận dụng cái này một đôi long phượng vòng. Hắn đã làm đến trong tay vô hoàn, trong lòng có vòng. Có hay không long phượng song hoàn, cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng hắn không thể không vận dụng song hoàn, bởi vì hắn biết trận này ác chiến. Khác nhau không quá lớn cũng có khác nhau. Từ hắn thành danh về sau, hắn rất ít đi đối mặt chuyện không có nắm chắc. Hiện tại, thình lình Lý Tầm Hoan ba người, để hắn lâm vào một loại nguy cơ bên trong. Hắn muốn đem hết toàn lực. Song hoàn bay ra, đột nhiên không thấy. Không phải không thấy, mà là xuất hiện tại tên kia thiếu niên thần bí trong tay. Thạch Phi nhìn xem trong tay tạo hình kỳ lạ song hoàn điêu khắc một lòng một phượng, biểu tượng một âm mở dương, vòng mặt bóng loáng như gương, bị Thạch Phi nhẹ nhàng vung đến Thượng quan Kim Hồng trước mặt. Sử dụng lực đạo vừa vặn, thật giống như có người đem song hoàn đưa cho Thượng quan Kim Hồng đồng dạng. Màu vàng xanh nhạt dưới mặt nạ, người nào đều không nhìn thấy Thượng quan Kim Hồng sắc mặt, nhưng không thể nghi ngờ sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Thượng quan Kim Hồng tay cầm long phượng song hoàn, bình phục lửa giận trên mặt. Long phượng song hoàn không chỉ là hắn dùng cả đời vũ khí, càng là hắn tự tin và kiêu ngạo biểu tượng. Hắn tin tưởng bằng vào long phượng song hoàn cùng chính mình võ công, có thể vô địch khắp thiên hạ. Bây giờ lại bị một thiếu niên dạng này chơi bừa, hắn sao có thể không giận? Nhưng giận cũng không có dùng, nếu là hắn thắng. Vì vậy, hắn tại song hoàn bên trong rót chân khí, hai tay từ trong tay hắn bay ra, tại thiên không đạch qua một đạo hoàn mỹ vết tích, sau đó đụng vào nhau, lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt Thạch Phi. Đây chính là long phượng trình tượng, đem địch nhân giết chết, tự nhiên có tưởng. Không có cái gì so thắng lợi, càng khiến người ta cảm thấy đã thoải mái. Chỉ là, song hoàn kia đi tới Thạch Phi trước mặt, Thượng quan Kim Hồng liền cảm thấy hoa mắt, song hoàn lại xuất hiện tại trên tay Thạch Phi. Hắn đều không có thấy rõ, song hoàn liền xuất hiện tại trên tay Thạch Phi. Sau đó, hắn nhìn thấy Thạch Phi lại đem song hoàn bung đi qua, cái kia lực đạo cũng vừa rồi đồng dạng, chỉ là vừa mới tốt. Phản phất trong tay hắn không phải danh chấn thiên hạ long phượng song hoàn, mà là hai cái phần vật vòng. Song hoàn trở lại trong tay Thượng quan Kim Hồng, Thượng quan Kim Hồng lòng trầm xuống. Hắn nên tiếp tục thử nghiệm sao? Một lát sau, Thượng quan Kim Hồng đối với Kinh Vô Mệnh nói, trở về đi. Kinh Vô Mệnh lần này thu kiếm, hắn vừa rồi đâm thiết truyền giáp 108 kiếm, mỗi một kiếm đều là một huyền đạo, hắn không tin khổ luyện không có kiếm môn. Thiết truyền giáp vô tự thân y phục, nói ra, ngươi cái này con muỗi hảo chẳng ghét, hỏng ra một thân quần áo mới. Kinh Vô Mệnh nhìn xem thiết truyền giáp y phục phía dưới màu vàng đen áo lót, màu cho tàn ánh mắt càng đen hơn. Nương Hi Thất, làm sao có người khổ luyện còn xuyên kim ti giáp? Rùa đen đều không có người cứng rắn a. Thượng quan Kim Hồng nhìn một chút một mực xem kịch, bước cách 10 phần Lý Tầm Hoan, nói, xương bá giang hồ là mộng nam như nghĩ, ta vì thế trả giá 20 năm ẩn nút. Lý Tầm Hoan, muốn ta vì ngươi hiệu lực có thể, thế nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắn cảm thấy Thạch Phi xuất thủ, thế nhưng Lý Tầm Hoan không có xuất thủ, cho nên Lý Tầm Hoan khẳng định là người nói chuyện. Bởi vì giang hồ truyền ngôn đều là như thế chuyện. Lý Tầm Hoan thầm cười khổ, từ khi biết Thạch Phi về sau, hắn cười khổ càng ngày càng nhiều. Hắn trên mặt ta mị cười một tiếng, bá khí 10 phần nói, điều kiện gì? Vì ta hiệu lực, chính là ngươi lớn nhất giá trị. Thế nhưng nhìn ngươi song hoàn buộc nghịch không sai, ngươi điều kiện, liền đồng ý ngươi. Thạch Phi cũng không có cưỡng chế khống chế hắn, những ngày qua hắn biết, chỉ cần thoát ly Thạch Phi một trượng khoảng cách, hắn liền không nhận Thạch Phi khống chế. Hắn là có cơ hội thoát ly Thạch Phi khống chế, nhưng thiết truyền giáp càng ngày càng quái, hắn thực tế không yên tâm. Thiết truyền giáp với hắn mà nói, thật giống như thân nhân đồng dạng. Thượng quan Kim Hồng thở dài một hơi nói, không biết Lý Tầm Hoan ngươi muốn thành lập thế lực, là tên là gì? Lý Tầm Hoan lạnh nhạt nói, xanh thấm như nước, phi long tại thiên. Thượng quan Kim Hùng nói, Thanh Long. Thanh Long hội. Tên rất hay. Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, Thủy Thiên Các. Làm sao lập tức biến thành nhà tám? Thượng quan Kim Hồng nghẹn lời, nói, cái tên này không tốt. Lý Tầm Hoan lòng tràn đầy cổ quái, hắn cũng không có nghĩ đến Thạch Phi cổ quái như vậy, hắn tiếp tục không tự chủ được nói ra, Phong Vân tập hợp, hùng bá thiên hạ. Thượng quan Kim Hồng suy nghĩ một chút, nói, ngươi sẽ không phải nói là tập hợp xuống lầu a? Cũng không phải là. Lý Tầm Hoan ngữ khí biến đổi, bá khí mười phần nói ra, mà là thiên hạ hội. Đem thiên hạ bao quát tại tay thiên hạ hội. Thượng quan Kim Hồng nói, quá rêu rao. Điều kiện của ta chính là đem thế lực danh tự xưng là Kim Tiền Bang. Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, quá tục. Người trong giang hồ làm sao có thể bị tiền? Thượng quan Kim Hồng lại nói, ngươi sai. Chính là người trong giang hồ mới càng cần hơn tiền. Những cái kia giang hồ thế gia, giang hồ môn phái, bởi vì có tiền mới có thể kéo dài truyền thừa. Những cái kia người trong giang hồ vì tiền có thể đem thân lương bán đi, có thể đem thân cha giết. Vì tiền, bọn họ có thể học chó sủa, ăn phân chó, vứt bỏ lương thơm. Mà người có tiền lại sẽ thay đổi đến tự đại, thay đổi đến cuồng vọng. Đúng là có tiền mới có cái này giang hồ. Cho nên người nào nắm giữ tiền liền có thể nắm giữ trong giang hồ quyền lợi. Không. Quyền lực bắt nguồn từ lực lượng, mà lực lượng bắt nguồn từ quyền. Lý Tầm Hoan nắm chặt lại quyền, nói, có quyền mới có quyền. Cho nên, có thể xưng hô chúng ta là quyền lực bang. Thượng quan Kim Hồng nhịn không được nói, đều nói Lý Tầm Hoan chính là thư hương thế gia, một môn ba thám hoa, phong lưu hàn lâm, tên thứ cao hoa, làm sao đặt tên như vậy xem thường. Lại là Thủy Thiên Cát, lại là Thiên Hạ Hội, lại là quyền lực bang. Không xấu hổ sao? Lý Tầm Hoan nói, Kim Tiền Bang cũng dễ nghe không được đi đâu. Thượng quan Kim Hồng lạnh nhạt nói, ta vốn chính là người thô kệch. Hắn là cái người thô kệch, đặt tên dạng này. Thạch Phi lần thứ nhất cảm thấy mình rơi vào hạ phong. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Lý Tầm Hoan, nói, ta điều kiện duy nhất chính là lấy Kim Tiền Bang danh tự xưng bá võ lâm. Kim Tiền Bang là tâm huyết của hắn, hắn không thể xưng bá võ lâm, thế nhưng Kim Tiền Bang có thể xưng bá võ lâm, hắn chỉ có thể như vậy. Tình thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Hắn mở miệng nói tiếp, nếu là không đáp ứng, ta có thể. Hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe đến Lý Tầm Hoan đáp ứng. Lý Tầm Hoan nói, vừa rồi đồng ý ngươi một cái điều kiện, ta nói, liền muốn làm đến. Vô luận Kim Tiền Bang cái tên này, ta thích không thích. Một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp, đây mới là võ lâm bá chủ nên có khí độ. Thuộc hạ bái kiến Kim Tiền Bang bang chủ. Thượng quan Kim Hồng đối với Lý Tầm Hoan chắp tay nói, hắn thần phục không phải Lý Tầm Hoan, mà là Kim Tiền Bang bang chủ. Đây là hắn sau cùng kiêu ngạo. Lý Tầm Hoan nói, mà ngươi chính là Kim Tiền Bang phó bang chủ. Hiện tại, chúng ta liền càn quét thiên hạ này đi. Có thể là. Thượng quan Kim Hồng nói, có chút điều kiện còn chưa đủ thành thục. Hắn làm việc thích bảy mưu rồi hành động, một khi xuất kích, nhất định có thu hoạch. Đối ngươi mà nói, cần một vài điều kiện. Lý Tầm Hoan nói, với ta mà nói, đây không phải là vấn đề. Trên giang hồ, dùng nắm đấm là có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Chương 22, quy củ chương 22, quy củ giang hồ liền tại cái này trong lúc lơ đãng phát sinh biến hóa. Kim Tiền Bang giống như từ giang hồ trong góc, đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Bọn họ làm việc vô cùng bá đạo, còn có quy củ của mình. Giang hồ bởi vậy loạn cả lên, nhưng lại loạn trong giang hồ, cũng tác động đến không đến khách sạn nhà trọ bên trong. Ngược lại, bởi vì giang hồ gần nhất loạn cả lên, khách sạn ngược lại thành người trong giang hồ tụ tập địa phương, thay đổi đến càng náo nhiệt. Trong giang hồ nơi hẻo lánh bên trong, có nhà Phúc Lai khách sạn ngồi tại nam bắc cùng hướng quan đạo bên cạnh, lui tới giang hồ bên trong khá nhiều, bởi vậy sinh ý có chút thịnh vượng. Tại nhà trọ nhà ăn bên trong có cái bàn nhỏ, một cái thân mặc vải xanh trường sam lão giả ngay tại vừa hút tẩu thuốc, một bên cất giọng nói, chư vị có biết trong giang hồ náo động nhất thông tin, trong chốn võ lâm gần nhất phát sinh đại sự sao? Tại bên cạnh hắn, là một cái trải lấy hai cái lớn bím tóc cô nương trẻ tuổi. Cô nương con mắt vừa đen vừa sáng, sóng mắt nhất chuyển, phảng phất có thể câu dẫn nam nhân hồn phách. Nàng nói ra, chẳng lẽ trong giang hồ lớn nhất sự tình, không phải Kim Tiền Bang sao? Vừa nhắc tới Kim Tiền Bang ngồi đầy người nhà ăn lập tức yên tĩnh lại, bọn họ đưa ánh mắt đều nhìn về phía lão giả. Người trong giang hồ, nghe Kim Tiền Bang mà biến sắc. Một cái hành tẩu giang hồ lão đầu liền dám nghị luận Kim Tiền Bang, không muốn sống nữa. Lão giả mặc dù lại già lại làm, thế nhưng một đôi mắt rất sáng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, mỗi người đều cảm thấy hắn dùng con mắt chừng chính mình. Hồng Nhi, Kim Tiền Bang là một mặt, còn có một việc, là Mai Hoa Đạo. Lão giả hút thuốc nói. Bím bắp cô đương nói, Mai Hoa Đạo. Hình như chưa nghe nói qua. Lão giả cười một cái nói, vậy ngươi liền cô lậu quả văn, Mai Hoa Đạo mấy chục năm qua xuất hiện qua hai lần, thế nhưng hai sông lục lâm bên trong hảo hán, chung vào một chỗ làm vụ án, cũng không có hắn làm nhiều lắm. Cướp tiền cướp sắc, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Bím bắp cô đương nói, lợi hại như vậy. Vậy hắn nhất định là một vị cùng hung cực các đại ác nhân. Lão giả thở dài một hơi nói, cũng không đúng. Bím bắp cô đương nói, không đúng chỗ nào. Lão giả nói, Mai Hoa Đạo là một vị cô nương. Nghe đến đó, toàn bộ nhà ăn bên trong nhộn nhịp vang lên tiếng nghị luận. Lão giả chậm chậm nói ra, cũng không thể nói là một vị cô nương, mà là một vị cô nương cùng với trong giang hồ bại hoại thông đồng cùng một chỗ. Có thể nói Mai Hoa Đạo là một đám người, bọn họ thủ lĩnh là một cô nương. Vẫn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Lâm Tiên Nhi. Bím bắp cô nương giật nảy cả mình, nói, a, một cái nữ nhân, thế mà ác như vậy độc. Lão giả còn nói, mà bắt lấy vị cô nương này, đem vị cô nương này vạch trần người, chính là Kim Tiền Bang. Bím bắp cô nương nói như vậy Kim Tiền Bang là người tốt rồi, thế mà lại còn bắt người xấu. Lão giả lại lắc đầu, nói, Kim Tiền Bang bắt lấy Mai Hoa Đạo, cũng không phải là vì đạo nghĩa giang hồ, mà là bởi vì Mai Hoa Đạo hỏng bọn họ. Quy củ. Nghe đến quy củ hai chữ, nguyên bản mang theo tạp âm thanh đại sảnh nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh. Kim Tiền Bang cùng quy củ, phản phất mang theo ma lực đồng dạng, để bọn họ ngậm miệng lại. Lão giả dùng tẩu thuốc gõ gõ bên cạnh bàn trà, phía trên có một cái sách nhỏ. Sách phía trên chỉ có hai chữ. Quy củ. Mỗi một cái người trong giang hồ, nhìn thấy cái này hai chữ đều sẽ biến sắc. Bởi vì, quy là Kim Tiền Bang quy, củ là Kim Tiền Bang củ. Lão giả nói, Kim Tiền Bang quy củ rất nhiều, nhiều đến gần như rườm rà. Nhà ăn bên trong, đại đa số người trong giang hồ đều nhẹ gật đầu. Kim Tiền Bang quy củ rất nhiều, không những đối với người ngoài nghiêm khắc, đối trong bang người cũng rất nghiêm khắc. Tuân thủ Kim Tiền Bang quy củ, sẽ thu hoạch được Kim Tiền Bang che chở, sẽ thu hoạch được Kim Tiền Bang khen thưởng. Nếu như không tuân thủ, tiền bạc rơi xuống đất, đầu người không bảo vệ. Bọn họ tại giang hồ bên trong, tự do tự tại, kết quả Kim Tiền Bang quy củ so quan phủ còn nhiều, vậy làm sao có thể nhẫn? Nhưng lại không thể không nhịn, bởi vì Kim Tiền Bang quá mạnh. Giang hồ bên trong, có người phiền chán Kim Tiền Bang quy củ, thế nhưng có càng nhiều thất bại người gia nhập Kim Tiền Bang. Tại Kim Tiền Bang, những cái kia người trong giang hồ được đến lực lượng, quyền thế, tiền bạc, bọn họ duy nhất trả giá chính là tuân thủ Kim Tiền Bang quy củ. Giang hồ bởi vậy thay đổi đến xé rách, có người hoan nghênh Kim Tiền Bang, có người chán ghét Kim Tiền Bang. Vô luận hoan nghênh vẫn là chán ghét, Kim Tiền Bang liền tại nơi đó. Bím tóc cô nương nói, "Gia gia, đây đều là người trong giang hồ muốn tuân thủ quy củ, cùng chúng ta sao quan?" Lão giả chợt cười, nói, "Hồng Nhi vẫn là người nói đúng. Chúng ta cũng không phải là người trong giang hồ. Không phải người trong giang hồ, tự nhiên không lo lắng Kim Tiền Bang quy củ." Bím tóc cô nương nói, "Gia gia ngươi nói những này mọi người đều biết, ngươi cũng không cần trắng trợn khuyết đại Kim Tiền Bang. Nhân gia lại không có cho ngươi tiền." Lão giả cười ha hả nói, "Nếu là ta nói có chút lớn nhà biết rõ, chư vị liền sẽ không tại chỗ này nghe ta nói." Bím tóc cô nương nói, "Vậy ngươi muốn nói gì?" Lão giả nói, "Ta muốn nói là Kim Tiền Bang hai vị bang chủ, Lý Tầm Hoan cùng Thượng Quan Kim Hồng." Kim Tiền Bang hai vị bang chủ lập tức hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý, thế nhưng lão giả bỗng nhiên không nói. Bím tóc cô nương tựa hồ rất gấp, nói liên tục, "Lão nhân gia người tại sao không nói?" Lão giả rút tựa ra vào tẩu thuốc, lại đem khói chậm rãi hướng trong lỗ mũi phun ra ngoài. Bím tóc cô nương chớp mắt, vỗ bàn tay một cái nói, "Ta đã biết, lão nhân gia ngài muốn uống rượu à?" Cái này chẳng những nàng minh bạch, nhà ăn người cũng minh bạch, nhộn nhịp xuất tiền túi sờ bạc. Bọn họ cũng muốn nghe một chút liên quan tới Kim Tiền Bang hai vị bang chủ nghe đồn. Bím tóc cô nương cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái khay, bắt đầu thu tiền. Tiền không nhiều, đều là một chút bạc vụn cùng tiền đồng. Đột nhiên, một vệt kim quang từ nhà ăn tầng 2 đập tới, rơi xuống bím tóc cô nương trên khay. Đó là một thỏi 10 lượng nạp vàng. Theo vàng, còn có một đạo âm thanh trong trẻo, nói, "Tốt sống, nên thưởng." Bím tóc cô nương hướng tầng 2 nhìn, liền thấy hai người ngồi uống rượu, trong đó một cái thân mặc cẩm bào người ném vàng. "Đa tạ vị công tử này." Bím tóc cô nương kêu hướng tầng 2. Mặc cẩm bào người chỉ là quay đầu hướng nàng cười cười, nụ cười bên trong mang theo tà mị, để bím tóc cô nương sững sờ. Nàng chưa bao giờ thấy qua người cười cho cổ quái như vậy. Lão giả nhìn thấy tầng 2 bên trong người, ánh mắt biến đổi. Rõ ràng vừa rồi hắn cũng không có nhìn thấy hai người. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, "Kim Tiền Bang bang chủ chính là tiểu lý thám hoa Lý Tầm Hoan." Bím tóc cô nương nói, "Có tiểu lý thám hoa, liền có đại lý thám hoa rồi." Lão giả nhẹ gật đầu nói, "Không sai. Lý Tầm Hoan thân là thế gia công tử, lịch đại anh đỉnh, nhưng nói là hiện hách đã vô cùng, đời thứ 3 bên trong ở giữa qua 7 lần tiến sĩ, chỉ tiếc không trúng qua trạng nguyên. Đến lý thám hoa thế hệ này, dưới gối hai vị thiếu gia càng là thiên tư tuyệt đỉnh, tài hoa ngang dọc. Lão Lý Thám Hoa lão nhân gia ông ta đem hy vọng toàn bộ ký thác vào hai vị công tử trên thân, chỉ mong bọn họ có thể trúng cái trạng nguyên, để đền bù chính mình thiếu hụt. Đáng tiếc, đại lý một thi, lại là cái thám hoa, người đều giàu dị không vui, chỉ mong nhỏ lý công tử có thể không chịu thua kém, ai ngờ mệnh không do người, một thi phía dưới lại là cái thám hoa. Lão thám hoa thất vọng phía dưới, không có qua 2 năm liền qua đời, đó lấy, đại lý thám hoa cũng được bệnh nan y chỉ còn lại. V.S. Thám hoa, học vị dưới trạng nguyên và bản nhãn, thời xưa. Chương 23, phẫn nộ chương 23. Phẫn nộ Thạch Phi nghe lấy lao giả giảng giải Lý Tầm Hoan thân thế, nói, "Nguyên lai ngươi còn có người ca ca à?" Tiểu Lý Thám Hoa sở dĩ kêu Tiểu Lý Thám Hoa, bởi vì hắn có ca ca, cho nên hắn chỉ có thể là Tiểu Lý. Lý Tầm Hoan nghe đến người khác nói đến gia thế của mình, trong mắt cảm đạm. Đối với mỗi người đến nói, tuổi thơ cùng người nhà cùng một chỗ đều là đáng giá hồi ức. Hắn đã từng có phụ mẫu, có huynh trưởng, còn có biểu muội. Hiện tại, hắn chỉ có một người. "A, còn có thiết truyền giáp." Lý Tầm Hoan nói, "Truyền giáp làm sao vậy?" Hắn thiết truyền giáp tại Kim Tiền Bang bên trong chinh chiến bốn phương, lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, xông pha chiến đấu, lấy một chọi 10. Là người trong giang hồ khiến người nghe tin đã sợ mất mật bất phôi ma thần. Thạch Phi uống một ngụm rượu, nói, "Ngươi biết quá khứ của hắn sao?" Lý Tầm Hoan nói, "Biết một chút." Thạch Phi nói, "Ta không biết, thế nhưng ta biết hắn trôi qua không thoải mái." Lý Tầm Hoan thở dài một hơi nói, "Người trong giang hồ, người nào trôi qua thoải mái?" Thạch Phi nói, "Ta truyền cho hắn võ công, sẽ chỉ phóng to trong lòng hắn phẫn nộ." Lý Tầm Hoan nhìn xem Thạch Phi nói, "Phẫn nộ?" "Đúng, phẫn nộ." Thạch Phi nói, "Giang hồ bên trong, người nào phẫn nộ nhiều nhất?" Lý Tầm Hoan nếm thử nói, "Tính tình kém người." "Tính tình kém người, thích nhất nổi giận." Thạch Phi thở dài một hơi, nói, "Không, là trung thực người." Lý Tầm Hoan không hiểu, trung thực trong lòng người làm sao sẽ có phẫn nộ? Bởi vì, bọn họ chưa từng có nổi giận, chưa bao giờ phát tiết qua chính mình cảm xúc. Thạch Phi âm thanh mang theo kiểu khác cảm xúc, cho nên bọn họ bị ức hiếp thời điểm mới sẽ nén giận. Nên có một ngày, bọn họ đè nén không được phẫn nộ trong lòng, lửa giận liền sẽ từ trong lòng phun ra tới. Hủy người khác cũng sẽ hủy chính mình. Thiết truyền giáp chính là như vậy. Tóc hắn đã hoa râm, nhân sinh con đường này đã chạy qua hơn phân nửa. Trong lòng hắn có không cam lòng, có thỏa hiệp, còn có dấu ở trong lòng chính hắn đều không có ý thức được phẫn nộ. Dựa vào cái gì thế đạo này là như vậy? Dựa vào cái gì thua thiệt là hắn? Dựa vào cái gì chỉ có hắn yên lặng tiếp nhận? Ngươi nói, dựa vào cái gì a? Lý Tầm Hoan cũng không nói, hắn không biết dựa vào cái gì. Hắn nói ra, thế nhưng, hắn không nên là dạng này. Người nào trong lòng không có không cam lòng, phẫn nộ, thế nhưng thiết truyền giáp tựa như biến thành người khác, để hắn vô cùng lạ lẫm. Ngươi thả qua hắn, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đến phối hợp ngươi. Hắn còn nói, hắn biết Thạch Phi làm cái này một chút, là có mục đích. Cứ việc Thạch Phi mục đích, hắn nhìn không hiểu nhiều. Hắn có chút hối hận, không nên tại băng tuyết đại đạo bên trên kêu Thạch Phi lên xe ngựa. Ai biết lơ đãng gặp nhau, liền thay đổi cuộc sống của hắn. Thay đổi hắn không sao, không nên thay đổi thiết truyền giáp. Thạch Phi nói, ngươi vốn là như vậy, thay người khác suy nghĩ. Vậy ngươi, có hay không hỏi qua thiết truyền giáp đâu? Lý Tầm Hoan nói, ta hỏi qua. Thạch Phi nói, hắn làm ra lựa chọn. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của hắn. Lý Tầm Hoan quật cường nói, đây không phải là lựa chọn của hắn. Hắn không phải như vậy. Thạch Phi nói, hắn nên là cái dạng gì? Hắn nên dựa theo trong lòng ngươi bộ dạng sống sao? Ta cho hắn là một lựa chọn, là hắn lựa chọn con đường này. Lý Tầm Hoan nghe đến Thạch Phi nói như vậy, nhịn không được nói, vì cái gì dạng này đối thiết truyền giáp, vì cái gì đối với hắn như vậy? Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Thạch Phi lắc đầu nói, ngươi luôn là thương hại nhìn xem bọn họ, giúp bọn hắn lựa chọn, cho nên ta cũng sẽ không cho ngươi lựa chọn. Hai người trầm mặt xuống, uống rượu buồn. Dạng này tranh luận thường xuyên phát sinh. Đống nhiên Lý Tầm Hoan đánh vỡ trầm mặt nói, không bằng chúng ta đánh cược a. Đánh cược gì? Ngươi còn có cái gì có thể đánh cược? Cược tự do của ta. Bọn họ nghe lấy dưới lầu lão giả tiếp tục nói. Ai ngờ 10 năm về sau, tiểu Lý Phi đao từ quan ngoại trở về, tựa như biến thành người khác. Hắn tính cách lại biến, làm việc cao điệu, càng có chuyên ngôn, hắn không những thích nữ nhân, còn thích nam nhân. Bím tóc cô nương giật này cả mình nói, tiểu Lý Phi đao lại là như vậy người. Lão giả nói, tiểu Lý Phi đao chính là người như vậy. Chuyên ngôn hắn mỗi lúc trời tối, chung quy phải sủng hạnh một cái nam nhân, một cái nữ nhân. Bím tóc cô nương ánh mắt sáng lên, nói, ai nha, tiểu Lý Phi đao thực biết chơi. Đối với một cái nữ nhân đến nói, nam nhân làm nam nhân so nam nhân làm nữ nhân càng thú vị. Lão giả liếc mắt nhà mình tôn nữ một cái, nói, bất quá, khả năng này là chuyên ngôn, bởi vì cũng không có người tận mắt thấy tiểu Lý Phi đao sủng hạnh qua nam nhân hoặc nữ nhân. Cũng không có người tự xưng bị tiểu Lý Phi đao sủng hạnh qua. Mà tiểu Lý Phi đao làm tất cả những thứ này, có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, rất có thể là bởi vì hắn tính tình đại biến, dẫn đến tính cách không ổn định. Một người hành động chung quy phải tuân theo ở bên trong logic, Lý Tầm Hoan trên thân có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, để hắn nhìn xem như trong xương nhìn hoa. Hắn chỉ có thể cưỡng ép lấy chính mình lý giải đi giải thích, có lẽ hắn tại quan ngoại nhận lấy không phải người đả kích, có lẽ hắn tại quan ngoại luyện không muốn người biết võ công, tẩu hỏa nhập ma. Bím tóc cô đương nói, ngươi nói như vậy nhiều, đều là có lẽ, đều là suy đoán. Lão giả cười nói, ta một cái lao đầu, nói cũng không phải giang hồ chuyển muốn sao. Ta nếu là nói chuẩn, các ngươi tin sao? Trong phòng ăn người cười. Bọn họ biết nghe không nhất định là thật, giang hồ truyền ngôn thật thật giả giả, ai biết được. Đến mức một cái khác ban chủ, chính là binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ 2 thượng quan Kim Hồng. Lão giả hút một hơi thuốc, nói tiếp, hắn có thể khó lường. Hắn ẩn tại giang hồ chi trung nhị 10 năm, lần này bỗng nhiên cùng. Tại tầng 2 trầm mặc uống rượu hai người cũng phá vỡ trầm mặc. Lý Tầm Hoan nói, đây là cái cao nhân. Thạch Phi nói, cao bao nhiêu? Lý Tầm Hoan nói, thế nhưng không có người cao. Thạch Phi nói, ta cao bao nhiêu? Lý Tầm Hoan nói, rất cao, hình như cây gậy trúc. Hình như cây gậy trúc ý tứ, không phải người. Lý Tầm Hoan đánh không lại Thạch Phi, đành phải qua miệng nghiện. Hắn là thám hoa xuất thân, nếu bàn về văn hóa cùng âm dương quái khí, toàn bộ trên giang hồ sợ là tìm không ra so hắn lợi hại hơn. Thạch Phi nói, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Lý Tầm Hoan nói, không phải ngươi đối phó hắn sao? Hắn hôm nay bỗng nhiên bị Thạch Phi đưa đến nơi này, nghe người ta nói sách. Thạch Phi lắc đầu nói, ta chỉ là một cái trong giang hồ vô danh tiểu tốt, mà ngươi là giang hồ bên trong kim tiền bang chi chủ, đương nhiên là ngươi tới đối phó bọn họ. Lý Tầm Hoan im lặng, chuyện xấu đều là hắn làm, đeo danh đều là hắn đến có rồi. Lý Tầm Hoan nói, vậy ta nói chắc chắn sao? Thạch Phi nói, đương nhiên. Ngươi là kim tiền bang ban chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Tầm Hoan nói, muốn ta nói, liền không hợp nhau bọn họ. Bọn họ một già một trẻ, chúng ta kim tiền bang quy củ chẳng lẽ không phải kính già yêu trẻ sao? Kim tiền bang quy củ có rất nhiều, trong đó có một đầu chính là không giết bà mẹ và trẻ em. Thạch Phi nói, lời tuy như vậy, nhưng ngươi là kim tiền bang ban chủ, ngươi có thể đánh vỡ quy củ. Một già một trẻ này tung tin đồn nhảm kim tiền bang, hình như tại tẩy trắng ngươi. Không bằng phía sau giết, dương dương lên uy danh của ngươi. Lý Tầm Hoan nhìn một chút Thạch Phi nhìn một chút Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan tâm chìm xuống, hắn biết Thạch Phi cũng không có nói đùa. Chương 24, Đạp Thiếu Lâm chương 24, Đạp Thiếu Lâm Thiếu Lâm tự, Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu chi địa. Hôm nay Thiếu Lâm tự lại rơi vào tiếng la giết bên trong. Giết á, giết á, giết sạch đám này con lựa chọc. Người nào là gan lớn như vậy dám vây giết Thiếu Lâm tự? Đương kim giang hồ bên trong, chỉ có kim tiền bang. Thiếu Lâm tự cửa lớn, bị Kinh Vô Mệnh dẫn theo người đập ra. đập ra cửa lớn chính là Kim Tiền Bang Gia Cát Cương, tay hắn cầm kim cương đại truy, một cái liền gõ mở ra tòa này mấy trăm năm cổ tháp cửa lớn. Nguyên bản vũ khí của hắn là kim cương lớn mặt, thế nhưng tại Kim Tiền Bang chuyển công trưởng lão gia chỉ bên dưới, hắn cảm giác được lực lớn vô cùng. Thiết quải đã không cách nào thỏa mãn, chỉ có dùng thiết truy đập ra tất cả mới có thể thỏa mãn trong lòng hắn phá hư muốn. Kinh Vô Mệnh nhìn xem phía sau cửa, hốt hoảng Thiếu Lâm tăng nhân nói, Bách Hiểu Sinh cùng Mai Hoa Đạo một án có quan hệ, Thiếu Lâm tự che chở Kim Tiền Bang tội phạm truy nã Bách Hiểu Sinh, đã qua tối hậu thư thời gian, phàm có chống cự, giết chết bất luận tội. Bách Hiểu Sinh là người trong giang hồ xưng võ lâm chí giả. Nhiều năm trước đây, hắn biết một bản binh khí phổ đem thiên hạ võ lâm cao thủ binh khí cùng võ công tiến hành xếp hạng. Binh khí phổ trong giang hồ đưa tới cực lớn oanh động, bởi vì nó không những đánh giá các môn các phái võ công, còn trực tiếp ảnh hưởng tới trong chốn võ lâm thế lực cách cục. Lấy tình báo cùng nhân mạch là bản vẽ, lấy tay bên trong bút điều khiển giang hồ, hắn đối với chính mình mưu trí vô cùng tự phụ. Nhưng giang hồ là cái coi trọng nắm đấm địa phương, Bách Hiểu Sinh một người sống sờ sờ, tự nhiên cũng sợ bị người tìm được về sau, không chút nào phân rõ phải trái, loạn quyền cho hắn mang chết. Cho nên, đại đa số thời điểm, hắn đều tại Thiếu Lâm tự hoặc là Thiếu Lâm tự xung quanh. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn tại Thiếu Lâm tự bên trong, liền không khả năng có người đem hắn từ trong Thiếu Lâm tự mang đi. Hắn ý nghĩ là đúng, đáng tiếc hắn gặp Kim Tiền Bang. Gặp phải Kim Tiền Bang không sao, hắn hỏng Kim Tiền Bang quý củ. Chỉ cần có người hỏng Kim Tiền Bang quý củ, Kim Tiền Bang người nhất định sẽ tìm tới người kia. Bách Hiểu Sinh gầy khô thấp bé, mũi lồi như diều hâu, hắn hoảng sợ nhìn xem Thiếu Lâm tự đại môn bị phá. Cửa lớn phía sau bảy tăng cùng Kim Tiền Bang người đang đánh nhau. Từ tình thế nhìn, Thiếu Lâm tăng nhân ở thế yếu, máu tươi chảy đầy đất. Tâm hồ phương trượng, cái này. Bách Hiểu Sinh nói, nếu không liền đem lão phu giao ra à, há có thể liên lụy quý tự trên dưới. Thiếu Lâm tự bên trong, đương ra chính là tâm chữ lót tăng nhân, về sau chính là bọn họ đồ đệ cùng đồ tôn. Tâm hồ phương trượng lắc đầu, hắn nhìn xem đánh nhau hiện trường, làm ra sư tử hống, dừng tay. Nghe lão tăng một lời, hắn lời nói còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được khí huyết tắc nghẽn, là chúng độc, các ngươi hạ độc. Hắn vuốt ven ngực, chỉ vào Kinh Vô Mệnh nói. Hắn nhìn Kinh Vô Mệnh một bức mặt lạnh cao thủ hình tượng, không nghĩ tới còn sẽ dùng độc. Kinh Vô Mệnh nhìn xem Tâm Hồ Phương Trượng, còn có xung quanh hắn mấy cái râu trắng tâm chữ lót tăng nhân, nói ra, vây quanh bọn họ, nghe một chút bọn họ đám này cá trong chậu có cái gì tốt nói. Theo Kinh Vô Mệnh lời nói, lại từ cửa ra vào tràn vào rất nhiều nhân thủ đến Thiếu Lâm tự bên trong. Thậm chí phía sau núi bên trong, còn có không ít người. Tâm Hồ Phương Trượng nhìn xem những cái kia người trong giang hồ, đa số đều là khuôn mặt xa lạ. Chỉ có giống ra cắt mới vừa dạng này, binh khí phổ cao hơn tay mới có mấy phần khuôn mặt. Tâm Hồ Phương Trượng nhìn xem Kinh Vô Mệnh, nói, A Di Đà Phật. Bách Hiểu Sinh đã xuất ra, Kim Tiền Bang hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Kinh Vô Mệnh chỉ là lạnh nhạt nói, hắn dính liễu Mai Hoa Đạo một án, dính liễu trong giang hồ rất nhiều án mạng. Tâm Hồ Phương Trượng nói, hắn bỏ đao trong tay xuống, chặt đứt chân duyên, không hỏi thế tục, đã là bỏ trống bên trong người. Đem Bách Hiểu Sinh giao ra, vậy nơi nào là giao người, quả thực là giao Thiếu Lâm tự mặt mũi. Từ đây Thiếu Lâm tự tại Kim Tiền Bang, trong võ lâm rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Kinh Vô Mệnh nói, ngươi nói chặt đứt chân duyên, liền chặt đứt chân duyên. Ngươi nói không hỏi thế tục liền không hỏi thế tục. Dựa vào cái gì? Tâm Hồ Phương Trượng nói, Phật môn rộng rãi, lòng dạ từ bi. Bách Hiểu Sinh thí chủ dù cho có. Đánh rắm. Đánh rắm. Thanh âm một nữ nhân, tại Tâm Hồ Phương Trượng bên trái vang lên, đó là một cái có mê người mị lực nữ nhân. Con mắt của nàng dài mà mị, miệng rất dày rất lớn, làn da rất trắng, lại rất thô ráp. Chính là dạng này đặc biệt bề ngoài, để nàng mang theo mê người phạm tội mị lực. Nàng là Kim Tiền Bang Lam Hạ Tử. Tại bên người nàng, có cao mập nữ nhân, có gầy lùn giống như đồng tử nam nhân. Bọn họ đều là Kim Tiền Bang một phân tử. Bọn họ là Tạc Kê Đường, Kim Tiền Bang tam đường một trong. Bởi vì các nàng đường chủ Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát rất thích ăn gà rán, liền bị Lý Tầm Hoan thuận miệng lấy tên Tạc Kê Đường. Phía sau thì bị Kim Tiền Bang những người khác xưng là Heo Đường. Heo cũng không phải là nói móc, không phải nhục mạ, mà là khích lệ. Bất luận cái gì nhìn thấy Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát người, đều sẽ cảm thấy hình dung Đại Hoan Hỷ Nữ tượng Bồ Tát heo là đối heo không tôn trọng. Tạc Kê Đường mặc dù nghe lấy buồn cười, thế nhưng đường bên trong người đều là tinh thông cổ độc người, đều là Kim Tiền Bang tu nạp tiên hạ dùng độc hảo thủ, diệt trừ một chút cùng hung cực các không tuân thủ Kim Tiền Bang quy của người. Mỗi người đều có chính mình bản lĩnh, bọn họ hợp lại cùng nhau bản lĩnh, liền để Thiếu Lâm tự người tại vô hình bên trong chúng độc. Làm sao hạ độc, lại có hiệu quả gì? Chứ bọn họ người nào đều cũng không biết. Lam Hạt Tử có chút thẳng thắn nói, ở bên ngoài làm chuyện sai lầm, liền trốn đến trong chùa, tựa như rùa đen rút đầu. Nói đến rùa đen, bên người nàng nữ nhân liễu dĩu phấp phới như hoa nở nụ cười. Trong Thiếu Lâm tự tăng nhân ngày bình thường nơi nào thấy qua nhiều như vậy nữ nhân, một cái hai cái đều nhìn đến đỏ mặt. Kinh Vô Mệnh chỉ là lạnh nhạt nói, cho dù là ngươi bây giờ giao ra Bách Hiểu Sinh, cũng đã chậm. Chúng ta cho ngươi qua cơ hội. Ngươi không nhìn Kim Tiền Bang tối hậu thư, chính là không cho Kim Tiền Bang thể diện. Ngươi không thể diện, chúng ta đành phải để ngươi thể diện. Giết. Một tiếng giết, hắn truyền đạt giết chóc mệnh lệnh. Kinh Vô Mệnh giống như một đạo màu xám cái bóng, vượt qua chúng tăng, đi tới Tâm Hồ Phương Trượng trước mặt. Hắn không phải một người đến, theo hắn mà đến còn có một thanh kiếm. Một cái giết người kiếm. Kim Tiền Bang bên trong có tam đường, còn hắn thì quy củ đường đường chủ. Tại dưới tay hắn, đều là một chút bị thượng quan Kim Hồng trong bóng tối thu nạp người trong giang hồ. Bọn họ chỗ đến, chính là giữ gìn Kim Tiền Bang quy củ. Người nào không tuân thủ quy củ, người đó là bọn họ địch nhân. Cho dù là Thiếu Lâm tự cũng giống như vậy. Kiếm quang mang theo đáng sợ màu xám, tựa như dưới ánh mặt trời trong bụi cỏ rắn độc xẹt qua bóng tối, mũi kiếm khóa lại Tâm Hồ Phương Trượng huyết hầu, trái tim, muốn một kiếm chí mạng. Lớn mật. Tâm Hồ Phương Trượng còn không có động, bên cạnh hắn sư đệ Tâm Cây, Tâm Long mày đồng loạt xuất thủ. Bọn họ trúng độc, cho nên không thể không đồng loạt ra tay. Thời khắc sống còn, cũng không lo được cái gì đạo nghĩa giang hồ. Có thể là bọn họ xuất thủ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Kinh Vô Mệnh kiếm. Kinh Vô Mệnh không còn là phía trước Kinh Vô Mệnh, trải qua truyền công trưởng lão truyền thụ kiếm pháp, hắn trong kiếm tử thần. Quét một tiếng, mãi đến thu kiếm, mới có người nghe đến kiếm phong âm thanh. Theo kiếm phong, còn có ba viên đầu chọc rớt xuống đất. Chương 25, sâu bỏ chương 25, sâu bỏ theo Thiếu Lâm tự Phương Trượng đeo đầu, Thiếu Lâm tự một phương sĩ khí lớn rơi. Nhưng Thiếu Lâm tự là mấy trăm năm cổ tháp, tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Tại Thiếu Lâm tự phía sau núi trên đường nhỏ, hai trung niên tăng nhân mang theo mấy tên tuổi trẻ tăng nhân ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Đáng tiếc, Kim Tiền Bang đều sớm có chuẩn bị. Mấy tên tăng nhân thật vất vả chạy ra Tung Sơn về sau, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ che đậy rắn rắn chắc chắc. Một mặt màu trắng bệnh bạch cẩu từ chỗ bóng tối đi ra, nói: "Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi." Sắc mặt đen nhánh hắc cẩu cũng không biết từ nơi nào đi ra, nói: "Quá lâu." "Thu công." Theo bọn họ mà đến, còn có mười mấy cái Kim Tiền Bang ban chúng. Bọn họ đều là trong giang hồ Tam giáo cửu lưu người, bản lĩnh có lẽ không lớn, thế nhưng giá lộ rất nhiều. Bọn họ đều là Kim Tiền Bang chó lao đại thủ hạng, chủ yếu phụ trách truy tung tìm địch, thu thập tình báo. Bọn họ có cái tên rất dễ nghe, gọi là Tuyết Bay Đường. Ý là một mảnh bông tuyết đều chạy không thoát bọn họ truy tung. Bất quá Kim Tiền Bang những người khác xưng hô bọn họ là cầu đường. Bọn họ sau khi nghe, không cho là nhục ngược lại cho là binh, tự xưng là Lý Tầm Hoan Lý Bang chủ chó trung thành chân. Hắc Bạch Nhị Cầu thu thập xong mấy cái này tăng nhân về sau, Bạch Cầu nhìn một chút trên núi nói, có quy đường những người kia, còn có heo đường những cái kia quái nhân, trên núi khẳng định không có vấn đề. Chúng ta trở về phục mệnh. Quy đường chính là quy củ đường. Hắc Cầu nhẹ gật đầu nói, toàn bộ Kim Tiền Bang chỉ có chúng ta cầu đường bình thường nhất. Khó trách thượng quan phó bang chủ gần nhất tóc trắng đều tăng nhiều. Bạch Cầu nói, thì tính sao? Chúng ta chung với Lý Bang chủ, chỉ cần Lý Bang chủ không có tóc trắng là được rồi. Hắc Cầu nói rất đúng. Bọn họ mang theo khốn đến rắn rắn chắc chắc mấy tên tăng nhân, dựa theo đường núi đi ước chừng một canh giờ, đi tới dưới chân Tung Sơn, nhìn thấy cầu đường những người khác, cùng chó lao đại gia cắt lôi cùng một chỗ hướng thượng quan Kim Hồng phục mệnh. Thượng quan Kim Hồng vẫn là mang theo màu vàng xanh nhạt mặt nạ, hắn có chút hài lòng nhìn xem mấy cái chạy trốn tăng nhân nói, mặt khác đường như thế nào. Cầu đường tại Tung Sơn bên trong bố trí 18 đạo cửa ải, chuyên môn chặn đường chạy trốn tăng nhân. Gia Cắt Lôi nói, hiện nay còn không có thông tin, nghĩ đến Thiếu Lâm tự vội vàng, có lẽ liền chuẩn bị đoạn đường này chạy trốn người. Thượng quan Kim Hồng nói, tiếp tục trông coi, an bài nhân thủ thay phiên thay ca, liên tục trông coi 7 ngày. Gia Cắt Lôi nói, tuân mệnh. Lý Tầm Hoan là Kim Tiền Bang ban chủ, nhưng hắn là cái vung tay trưởng quỹ, cho nên ngày thường phát ra mệnh lệnh đều là Thượng quan Kim Hồng. Ra ngoài ý định chính là, Kim Tiền Bang không có bị Thượng quan Kim Hồng ra không, mà là rất nhiều người chung với Lý Tầm Hoan. Bởi vì Lý Tầm Hoan cũng không phải là dùng đạo nghĩa giang hồ, dùng chính hắn yêu thích, mà là dùng quy củ tới quản lý Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang quy củ bên dưới, đối xử như nhau. Kim Tiền Bang giết lên không tuân thủ quy củ người, so giúp bên ngoài người ác hơn. Quy củ chính là Kim Tiền Bang tất cả mọi người lớn nhất lợi ích. Cho nên, rất nhiều người đối Lý Tầm Hoan tâm phục khẩu phục. Thậm chí không ít người xem Lý Tầm Hoan làm thần tượng, tặc kê đường bên trong có không ít tuổi trẻ nữ nhân nguyện ý cho Lý Tầm Hoan sinh hài tử. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem trên núi Thiếu Lâm tự, rơi vào trầm tư. Đạt bằng Thiếu Lâm, kế tiếp chính là những cái kia Võ Lâm đại phái. Muốn đem bọn họ giống cây đinh một dạng, một viên toàn bộ rút lên đến, sau đó toàn bộ Võ Lâm chính là bọn họ Kim Tiền Bang. Đây là tiền nhân chưa hề hoàn thành sự nghiệp. Nghĩ tới đây, dù là Thượng quan Kim Hồng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu cả đời, liền có thể làm thành việc này, cũng không uổng công cả đời. Đương nhiên, hắn nhìn thấy trên núi toát ra khói đen, sắc mặt hắn biến đổi, nói: "Người nào phóng hỏa?" Cầm xuống Thiếu Lâm tự về sau, Thiếu Lâm tự tài sản chính là bọn họ Kim Tiền Bang. Lúc này phóng hỏa đốt chùa, đây không phải là đốt Thiếu Lâm tự, mà là đốt Kim Tiền Bang chùa. Đốt Kim Tiền Bang tiền. Tranh thủ thời gian đi cứu hỏa. Hắn đối cho lão đại Gia Cắt Lôi phân phó nói. Gia Cắt Lôi dưới chân hành động, ngoài miệng lại bất âm bất dương nói, quy củ đường làm việc chính là như thế không chu toàn, khó trách được xưng là quy đường. Thượng quan Kim Hồng mang theo mặt nạ, không có người nhìn ra được sắc mặt của hắn. Kinh Vô Mệnh là hắn đưa vào Kim Tiền Bang, quy củ đường đều là hắn đội cũ. Gia Cắt Lôi chỗ nào là tại Âm Dương quy củ đường, mà là tại Âm Dương hắn đây. Chỉ là Gia Cắt Lôi mỗi ngày hô hào hắn là Lý Tầm Hoan trung thành nhất chó săn, hắn không tốt động thủ diện trừ người này. Hắn nhìn xem Gia Cắt Lôi mang theo Hắc Bạch Nhị Cẩu đám người thân ảnh thở dài một hơi. Nơi có người, liền có giang hồ. Bên trong một bang phái cũng là như thế. Tam đường người lẫn nhau khinh thường, đúng là bình thường. Tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, có thể lôi kéo nhiều người như vậy, càn quét giang hồ, toàn bộ nhờ Kim Tiền Bang vũ lực cường đại. Tam đường người chỉ là lẫn nhau khinh thường, cũng không có đánh nhau, đã vô cùng tốt. Hiện tại Kim Tiền Bang là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cường đại, hắn chưa hề đánh qua như vậy giàu có trận. Cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì giang hồ thế gia, tất cả không cần nể tình. Dù sao ngăn cản Kim Tiền Bang đều phải chết. Kim Tiền Bang thực tế quá mạnh. Dạng này tranh bá giang hồ thiếu một phần mạo hiểm, thế nhưng nhiều hơn một phần ổn thỏa. Cho nên, hắn rất vui vẻ, cũng rất thất vọng. Không có cái gì so mỗi ngày nhìn xem chính mình bang phái bản đồ càng lúc càng lớn, mà vui vẻ. Phiên muộn là vì hắn có rất nhiều tinh lực là xử lý bang phái nội chính. Ví dụ như, diệt trừ trong bang phá hư quy của người. Lại ví dụ như, lấp đầy tam đường ở giữa mâu thuẫn. Hắn càng cảm thấy chính mình biến thành lão ma ma, chỉ cần Trần An điều động trong bang tam đường, như vậy cái này giang hồ sớm muộn là bọn họ. Đến mức như thế nào tại bang quy bên trong Trần An điều động tam đường, đây chính là vấn đề. Nếu là lấy chính hắn phương pháp, cái này tam đường người không sớm thì muộn sẽ sụp đổ. Thế nhưng dựa theo Lý Tầm Hoan biện pháp, có rất nhiều đều là làm trái hắn tâm ý, cho dù là làm trái tâm ý của mình, hắn cũng không thể không làm. Hắn muốn thuận theo Lý Tầm Hoan biện pháp, ý nghĩ cùng tâm ý, bởi vì đây là người đứng thứ hai, không thể không làm. Tại người khác xem ra, hắn cùng Lý Tầm Hoan chỉ có một bước ngắn, hắn là kim tiền bang dưới một người trên bọn người. Chỉ có hắn biết, hắn một bước này chênh lệch quá xa. Người đứng đầu cùng đồ cũ a, cũng không phải là một cùng hai thiếu một bút họa khác nhau. Đúng lúc này trên núi khói đen chậm rãi diệt, một lát sau, Kinh Vô Mệnh đi tới bên cạnh hắn. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Kinh Vô Mệnh nói, con lửa trọc phóng hỏa đốt tàng kinh các. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh một tiếng, nói, những cái kia kinh thư có làm được cái gì? Nếu là những cái kia kinh thư hữu dụng, sẽ còn bị chúng ta diệt sao? Tại Kim Tiền Bang chính là không bao giờ thiếu võ công a. Thần bí khó lường truyền công trưởng lão đến cùng cùng Lý Tầm Hoan có quan hệ gì? Như thế nào mới có thể thu mua vị này truyền công trưởng lão? Nếu là có thể thu mua, cái kia. Thượng quan Kim Hồng trong lòng nổi lên không muốn người biết suy nghĩ. Một cái chim bổ câu rơi vào bên cạnh hắn, hắn tiện tay cầm xuống chim bổ câu bên trên tin. Nội dung trong thư rất đơn giản, Lý Tầm Hoan mang theo một cái nữ nhân một cái lao đầu về tới Kim Tiền Bang tổng đàn. Thượng quan Kim Hồng sau khi xem, xé nát tin. Tốt tốt tốt, ta tại Thiếu Lâm tự ngồi bên này chấn. Ngươi chạy đi giang hồ lừa gạt tiểu cô nương. Cùng dạng này sâu bỏ cùng một chỗ, như thế nào mới có thể làm tốt Kim Tiền Bang? Chương 26, uy bức lợi dụ chương 26, uy bức lợi dụ mần giang, thanh y địa giang, đại độ hạ, ba đầu dòng sông chỗ giao hội, một tôn đại Phật yên tĩnh mà nhìn xem thao thao bất tuyệt nước sông. Nước sông trăm ngàn năm chưa từng thay đổi chỉ là giang hồ. Kim Tiền Bang tổng bộ chính là tại chỗ này, Lâm Giang xây lên, quan sát Tam Giang giao hội. Thượng quan Kim Hồng từ Tung Sơn đổi về Kim Tiền Bang thời điểm, chính đổi kịp giờ cơm. Kim Tiền Bang từ trên xuống dưới cơm nước đều là giống nhau, hôm nay cơm nước là bát bát gà cùng gà rán. Nhìn xem tại trong nhà ăn, ăn tê cay tươi hương bát bát gà Lý Tầm Hoan, còn có cùng Lý Tầm Hoan vừa nói vừa cười bím tóc cô nương, Thượng quan Kim Hồng khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Thiếu Lâm tự sự tình xử lý xong, Thượng quan Kim Hồng ngồi tại Lý Tầm Hoan đối diện nói. Lý Tầm Hoan nói, vất vả ngươi, cùng một chỗ ăn chút đi. Người khác đều tưởng rằng hắn là giang hồ bên trong người có quyền thế nhất, hắn có thể không biết sao? Hắn chính là cái khôi lỗi, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp thu. A Thượng quan Kim Hồng nhìn xem tiệm cơm sư phụ bưng tới một đĩa bát bát gà cùng gà rán, lạnh lùng nói, ta không ăn gà rán. Gà rán chỉ có tạc kê đường nữ nhân mới thích, người bình thường xác thực không thế nào thích ăn cái đồ chơi này. Mặc dù rất thơm, nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn a so với gà rán, hắn càng thích ăn bát bát gà. Tại Kim Tiền Bang chọn lựa đại Phật xem như tổng bộ thời điểm, Lý Tầm Hoan từng nói đi tới Nhạc Sơn làm sao có thể không có bát bát gà. Nhưng Nhạc Sơn cũng không có tên là bát bát gà. Vì vậy, bát bát gà loại này đồ ăn liền bị Lý Tầm Hoan phát minh ra tới. Bát bát gà mặc dù tên là gà lại không chỉ là gà tự có một phen tư vị. Trừ bát bát gà, còn có bún cay thập cẩm, xiên nướng hương, cũng là Lý Tầm Hoan trong miệng Nhạc Sơn bên này đặc sắc đồ ăn. Cứ việc đại gia chưa từng gặp qua, thế nhưng Lý Bang chủ nói là, đó chính là. Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, ho khan không ngừng, ho khan thắt lưng đều còn đi xuống. Hắn rất lâu đều không có ho khan. Một lát sau, hắn ho khan ngừng. Hắn nói, thượng quan bang chủ, bất lợi cho đoàn kết lời nói không cần nói. Người tốt xấu là ban chủ, còn rộng lượng hơn. Không ăn gà rán, chính là đối tạc kê đường có thành kiến. Tạc kê đường nữ nhân sẽ có ý kiến. Thượng quan Kim Hồng đống nhiên nhìn xem Lý Tầm Hoan, có ý riêng nói, ngươi dạng này tu vi cũng sẽ ho khan, ngươi vì cái gì không tìm cái đại phu nhìn xem đâu. Thần bí khó lường Lý Tầm Hoan cũng sẽ ho khan. Lý Tầm Hoan cười, nói, ngươi có phải hay không tại trông mong ta chết sớm. Thượng quan Kim Hồng không nói lời nào. Ngồi tại Lý Tầm Hoan đối diện bím tóc cô nương nhìn thấy hai người bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, vội vàng mở miệng nói, Lý Thắng Hoa, hắn làm sao sẽ mong đợi ngươi chết đâu. Nơi này chỉ có ba người bọn họ. Lý Tầm Hoan nói, người như ta chết, sợ là huynh đệ của ta sẽ vô tay, thuộc hạ của ta sẽ cao hứng ngủ không được. Huynh đệ chỉ phải là Thạch Phi, thuộc hạ chỉ phải là Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng không nói gì, chỉ là quan sát Lý Tầm Hoan. Hắn cảm giác lúc này Lý Tầm Hoan cùng bình thường không giống, không có ba khí ngôn ngữ, không có tà mị nụ cười. Hiện tại Lý Tầm Hoan tựa như là một cái bệnh hoạn công tử ca, không hề giống Kim Tiền Bang bang chủ. Dạng này người làm sao có thể là Kim Tiền Bang bang chủ đâu? Hai mắt của hắn toát ra một tia lửa, đó là dạ tâm. Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể? Lý Tầm Hoan nhìn chằm chằm Thượng quan Kim Hồng màu vàng xanh nhạt mặt nạ hai mắt, trong lời nói có hàm ý, Thượng quan ban chủ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Người còn thân bất do kỷ? Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói, không biết ngươi mỗi ngày phóng đạm trên giang hồ, có cái gì thân bất do kỷ? Lý Tầm Hoan ho khan hai tiếng nói, ngươi thấy, cũng không phải là nhất định là thật. Ngươi nghe được, cũng không nhất định là thật. Hắn chỉ bím tóc cô nương nói, ví dụ như nàng là Tiên Cơ lão nhân tôn nữ, tên là Tôn Tiểu Hồng. Nghe đến Tiên Cơ lão nhân, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt sáng lên. Hắn Long Vượng song hoàn tại binh khí phổ xếp thứ hai, mà Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ bảng thì là xếp số 1. Cho nên, Thiên Cơ lão nhân đâu? Thượng quan Kim Hồng nghĩ đến dùng bổ câu đưa tin bên trên một lần trước nữ, hỏi. Hắn hiện tại muốn nhìn xem Thiên Cơ lão nhân là cái gì chất lượng. Lý Tầm Hoan còn muốn nói gì nữa, chợt thấy Thạch Phi cùng Trời Cơ hội lão nhân xuất hiện tại tiệm cơm cửa ra vào, sắc mặt hắn không đổi nói, "Ừ, đây không phải là chính là sao?" Tôn Tiểu Hồng quay đầu nhìn, liền thấy Thạch Phi đứng bên cạnh một nam như nam tử trung niên. đúng là mình Gia Gia. Gia Gia, ngươi. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn xem nhà mình Gia Gia. Nguyên bản Thiên Cơ lão nhân lại già lại làm, vóc người không cao, hiện tại thì như cái tráng hán đồng dạng. Thiên Cơ lão nhân, không, có lẽ gọi là Thiên Cơ lão hán nói, hải nạp bách xuyên, võ học lớn, cũng có thể đột phá cực hạn a. Lý Tầm Hoan nhìn lên trời cơ hội lão hán không nói, hắn đối Thạch Phi kỳ quái thủ đoạn đã không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một cái gia nhập Kim Tiền Bang cao thủ đều bị Thạch Phi truyền công. Bị truyền công về sau người đều sẽ thay đổi đến lợi hại, cũng sẽ thay đổi đến không giống lúc trước. Thừa quan Kim Hồng nhìn lên trời cơ hội lão hán cũng là không nói, hắn phía trước chưa từng gặp qua Thiên Cơ lão hán, tưởng rằng hắn chính là như vậy. Cho nên kinh ngạc chính là Tôn Tiểu Hồng, nàng nói, "Gia gia, ngươi trẻ ra." Thiên Cơ lão hán thở dài một hơi, nói, "Thay đổi tuổi trẻ chỗ nào đơn giản như vậy? Ta hiện tại bất quá là duy trì chính mình trạng thái đỉnh phong, đại nạn vừa đến, vẫn là ở ra rắm. Một người muốn chết, ai cũng không thể giữ lại, đây là tự nhiên công bằng nhất pháp tắc." Cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Lý Tầm Hoan không tự chủ được nói, "Cháu gái của ngươi rất thích ăn gà rán, tình trạng của ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại, ta chỉ cần các ngươi trung thành." Hắn tự nhiên sẽ nam lại nữ. Không khác, quá cay con mắt. Mang theo màu vàng xanh nhạt mặt nạ thượng quan Kim Hồng, nhìn xem giọng nói cùng vừa rồi hoàn toàn không giống Lý Tầm Hoan, trong lòng lên nghi hoặc. Hiện tại Lý Tầm Hoan là Lý Tầm Hoan, vẫn là vừa rồi Lý Tầm Hoan là Lý Tầm Hoan. Tại trước đây không lâu tiệm cơm bên trong, Thiên Cơ lão nhân bị tiểu Lý Phi đao đánh bại, bắt đi hắn cùng cháu gái của hắn. Lúc đầu Thiên Cơ lão nhân cho rằng tại Kim Tiền Bang bên trong chờ đợi hắn chính là núi đao biển lửa, các loại tra tấn. Không nghĩ tới Kim Tiền Bang trước giúp hắn khôi phục tuổi trẻ. Cho dù là giả tạo tuổi trẻ, cũng để cho hắn tâm tính phát sinh biến hóa. Có lẽ, hắn có thể sống lâu 2 năm, nhìn thấy tôn nữ gả gia đình tốt. Kim Tiền Bang là hào phóng, làm việc đều là trước cho thù lao. Phàm là thu Kim Tiền Bang thù lao người, sẽ rất khó không hướng Kim Tiền Bang dâng lên trung thành. Bởi vì Kim Tiền Bang cho, thực tế quá nhiều. Thiên Cơ lão hán suy nghĩ một chút, nói, bái kiến bang chủ. Hắn không thể cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt hạ chẳng chính là chết. Hắn không sợ chết, thế nhưng hắn còn có cái tôn nữ. Sau khi hắn chết, tôn nữ một người tại Kim Tiền Bang, lại nên như thế nào? Lý Tầm Hoan hài lòng gật đầu, hoàn mỹ thuyết minh thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người trong giang hồ rất ít có thể cự tuyệt Kim Tiền Bang, nguyên nhân chính là như vậy. Gia nhập Kim Tiền Bang về sau, ngươi chính là Kim Tiền Bang vị thứ 3 bang chủ. Thế nhưng ngươi thân là bang chủ cũng muốn tuân thủ Kim Tiền Bang quy củ. Kim Tiền Bang quy củ, người nào cũng không thể vi phạm. Lý Tầm Hoan nhìn lên trời cơ hội lao hán cùng thượng quan Kim Hồng nói, chuyện giang hồ liền giao cho các ngươi, mà ta trước muốn về chuyến nhà. Nghe đến Lý Tầm Hoan nói nhà, mấy người sững sờ. Lãng tử cũng có nhà sao? Lãng tử đương nhiên là có nhà, mặc dù cái nhà kia đã không phải tên của hắn. Chương 27, huynh đệ chương 27, huynh đệ Lãng tử nhà, trước đây là Lý Biên, hiện tại là Khiếu Vân Trang. Danh tự đều là người khác, còn có thể Lãng tử nhà sao? Đương nhiên là, bởi vì Khiếu Vân Trang có Lãng tử lo lắng người. Có thể được Lãng tử lo lắng, chỉ có nữ nhân. Tại Khiếu Vân trong trang, một cái nữ nhân nhìn xem một cái nam nhân. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể đơn bạc, lại tỏa ra một loại đặc biệt mị lực. Con mắt của nàng sáng tỏ, lại mang theo ai oán lạnh lùng. Nàng đối với đối diện nam nhân nói, "Tiểu Vân bị bọn họ bắt đi." Nàng đối diện thì là một cái tướng mạo đường đường, áo gấm người trung niên, đó là trượng phu của nàng, Long Tiểu Vân. Mà nàng thì là Lâm Thi Âm. Long Tiểu Vân nói, "Ta biết." Hắn đương nhiên biết, nhi tử của hắn bị bắt đi, nhưng hắn không có biện pháp. Bởi vì bắt đi nhi tử của bọn họ chính là Kim Tiền Bang, một cái đáng sợ tồn tại. Càng đáng sợ chính là bang chủ còn là hắn kết bái huynh đệ. Lâm Thi Âm nói, bọn họ bắt đi Lâm Tiền Nhi, nói nàng là trời sinh tính phóng đãng, là mai hoa đạo, ngươi không có cản bọn họ lại. Bây giờ, bọn họ bắt đi nhi tử của ngươi, nói hắn dính líu giết người. Ngươi vẫn là không có năng lực cản bọn họ lại. Bọn họ ở giữa nói chuyện không giống như là phu thê, càng giống là hai cái người xa lạ. Long Tiểu Vân biến sắc, nắm chặt hai nắm đấm lại bùng ra, hắn nói, ta không phải là không có thể, mà là không thể. Cản trở Kim Tiền Bang người giống như là Kim Tiền Bang đối nghịch. Cùng Kim Tiền Bang đối nghịch, không có kết cục tốt. Cho nên, ngươi liền để bọn họ bắt đi Tiểu Vân. Lâm Thi Âm mặt lộ bi thiết, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Lâm Tiên Nhi là nàng kết bái tỉ muội, Long Tiểu Vân là nàng duy nhất hài tử. Long Tiểu Vân nhìn thấy Lâm Thi Âm lệ trên mặt, muốn lên phía trước là Lâm Thi Âm lau đi nước mắt, giơ lên tay lại ngừng lại. Hắn là thích Lâm Thi Âm, thế nhưng Lâm Thi Âm không hề yêu hắn. Hắn rất rõ ràng, cưới một người không thích chính mình nữ nhân là đúng, là sai. Thời gian 10 năm, hắn đem hết toàn lực đi lấy lòng Lâm Thi Âm, quay đầu lại phải đến cái gì? Hắn thở dài một hơi, hiện tại vấn đề không ở chỗ cái này, mà tại Kim Tiền Bang, ở chỗ Lý Tầm Hoan, ở chỗ hắn kết bái huynh đệ. Cái kia hảo huynh đệ lần này nhập quan về sau, không có tới đến nơi đây. Hắn thật là sợ Lý Tầm Hoan trở về, lại thật là sợ Lý Tầm Hoan không đến. Lý Tầm Hoan trở về, có phải là muốn đoạt đi Lâm Thi Âm, cướp đi Khiếu Vân Trang, để hắn biến thành một chuyện cười? Hắn tất cả phòng ở, nữ nhân đều là người khác bố thí, là người khác không muốn. Càng đáng sợ hắn không đến, mà là tổ kiến Kim Tiền Bang, càn quét toàn bộ giang hồ. Lý Tầm Hoan dùng thực tế hành động chứng minh, Lý Viên cũng tốt, Lâm Thi Âm cũng tốt, đều là hắn chẳng thèm ngó tới. Hoài nghi, suy đoán, bất đắc dĩ, bất an giống như là một đạo khóa lớn, đem hai người bọn họ người khóa lại. Hai người bọn họ chỉ có thể chờ đợi, lại cái gì cũng không làm được. Thực tế không được, ta đi cầu hắn. Hai người trầm mặc bị đánh bỡ, Long Thiếu Vân bỗng nhiên nói, vì nhi tử mình cầu huynh đệ của mình, một cái nam nhân dù sao cũng phải có chính mình đảm đương. Lâm Thi Âm lau nước mắt, nói, ngươi không phải nói hắn tính tình đại biến sao? bọn họ không phải người điếc, Lý Tầm Hoan nửa năm này sở tác sở vi bọn họ tự nhiên có chỗ nghe thấy. Vô luận cái kia một đầu đều cùng bọn hắn trong trí nhớ Lý Tầm Hoan không khớp. Long Tiếu Vân cố nén từ khỏe miệng gạt ra vẻ mỉm cười, an ủi, chúng ta dù sao cũng là kết bái huynh đệ. Hai huynh đệ chữ, chính là hắn chỗ dựa cuối cùng. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào huynh đệ. Ta ngày mai liền xuất phát. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Long Tiếu Vân lại nói, ta đi dọn dẹp. Hắn đứng dậy liền đi, rời đi Lâm Thi Âm ở lạnh hương tiểu trúc. Trở lại phòng của mình, Long Tiếu Vân nhìn xem lạnh lạnh gian phòng, thở dài một hơi, sau đó phân phó hạ nhân thu thập ngày mai đi xa đồ vật. Ngày thứ hai, Long Tiếu Vân muốn ra ngoài, lại phát hiện chính mình không ra được. Bởi vì hắn yêu cầu người kia tới. Hắn không phải một người đến. Phiếu Vân Trang bị vây chật như nêm tối, tại bọn họ cửa ra vào, thì là một chiếc tám con ngựa trắng lôi kéo đàn một xe ngựa. Bạch mã toàn thân như ngọc, không mang một tia tạp bao. Trên giang hồ không những thần binh lợi khí sẽ làm cho người, danh câu cũng sẽ làm cho người truy phủng. Tám con ngựa trắng tụ cùng một chỗ giá trị bản thân, không sai biệt lắm có nửa cái Khiếu Vân Trang. Đến mức bạch mã kéo xe ngựa thì cổ phát trang nhã, nhìn khá hơn bình thường. Chỉ có tại xe ngựa địa phương không đáng chú ý, có cái lý chữ. Kéo xe người, chính là để trên giang hồ nghe tiếng biến sắc bất phôi ma thần thiết chuyển giáp. Xe ngựa trước sau đều có 10 tên mặc màu vàng trang phục kim tiền ba người, trừ bọn họ còn có 18 tên hay cơ vung hoa tươi, 28 tên nhạc công thổi kéo đàn hát, 38 tên tùy tùng nhấc lên các loại dương. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, liền tại Khiếu Vân cửa trang cửa ra vào, để Long Tiếu Vân nhìn trận mắt hốt mồm. Tại hắn ấn tượng bên trong, Lý Tầm Hoan không phải khoe con người. Xe ngựa kéo ra, Lý Tầm Hoan chậm rãi xuống xe, hắn nhìn xem xưa đâu bằng nay Lý Biên, trong lòng không thể không thở dài một hơi. Trong này có hắn quá nhiều ký ức. Thời trẻ con của hắn, hắn sau trưởng thành cùng nàng. Đại ca, đã lâu không gặp. Hắn đối với cửa ra vào ngẩn người Long Tiếu Vân tà mị cười một tiếng. Long Tiếu Vân nghe đến Lý Tầm Hoan gọi hắn đại ca, trong lòng thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, Lý Tầm Hoan còn nhận hắn cái này đại ca. Hắn dùng đến ánh mắt phức tạp nhìn xem một thân cầm bảo, hăng hái, tựa như trẻ lại rất nhiều Lý Tầm Hoan, nói, Tầm Hoan, đã lâu không gặp. Người nào đều không có chú ý tới, Thạch Phi cũng xuống xe ngựa, hắn đứng tại Lý Tầm Hoan cách đó không xa. Hắn tại giang hồ bên trong tựa như một cái người trong suốt, không bị người chú ý Lý Tầm Hoan nhìn xem cửa ra vào bản hiệu, đối với Long Tiếu Vân nói, đại ca, ta nhớ kỹ trước đây không phải kêu Lý Biên sao? Long Tiếu Vân có chút xấu hổ, thế nhân đều biết rõ tòa trang viên này chính là Lý Tầm Hoan đưa cho Lâm Thi Âm đồ cưới, lúc này Lý Tầm Hoan chính là hết chuyện để nói. Long Tiếu Vân nói, Tầm Hoan, ngươi biết rõ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lý Tầm Hoan đánh gãy, đại ca ngươi không nên đổi tấm biển, đây là nhà ta. Lý Tầm Hoan luôn mồm kêu đại ca, thế nhưng nói cũng không thân mật. Long Tiếu Vân nghĩ đến bị bắt đi Lâm Tiên Nhi, bị bắt đi Long Tiểu Vân, trong lòng cũng bốc lên một cỗ nộ khí nói, Tầm Hoan, ngươi quên, đây là thơ âm đồ cưới. Là nàng đồ cưới, cũng nên là Lâm Viên A. Lý Tầm Hoan nghe đến đó, trong lòng rất nhiều phiền muộn, thế nhưng hắn lại thân bất do kỷ nói ra, ta từ nhỏ liền tại chỗ này lớn lên, thơ âm cũng là biểu muội của ta, ngươi là đại ca của ta. Ta rất tôn kính ngươi, coi ngươi là làm đại ca. Thế nhưng, tấm biển này chính là ngươi không đúng. Ngươi làm sao có thể tại trong nhà của ta bên trên treo lên người tấm biển? Hắn vây vây tay, lập tức liền có mấy cái người nhấc lên một khối tấm biển, muốn đem Khiếu Vân Trang ba chữ lấy xuống, đổi thành Lý Viên hai chữ. Long Thiếu Vân còn muốn nói gì nữa, liền thấy Thiết Chuyển Giáp tiến về phía trước một bước nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhìn xem chính mình Khiếu Vân Trang bị lấy xuống, nhưng không có biện pháp gì. Trong lòng hắn trầm xuống, biết Lý Tầm Hoan sợ rằng kẻ đến không thiện. Chương 28, tương tư chương 28, tương tư kẻ đến không thiện, chỉ là hắn không biết chính là, hắn cũng là người đến. Lý Viên chính là Lý gia mấy đời nhân gia, ngồi xem bên trong vườn người đến người đi. Thế gian chỉ có trong trạch tử người mới thay người cũ, lại không có người nào có thể chân chính nắm giữ tòa nhà. Lý Tầm Hoan nhìn xem giận mà không dám nói gì Long Tiếu Vân, nghĩ đến năm đó Long Tiếu Vân cứu hắn một mạng, trong lòng lại thở dài. Hắn lúc này cũng là thân bất do kỷ, hắn không tự chủ được nói, đại ca, ngươi có ý kiến không ngại nói thẳng. Long Tiếu Vân muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì. Lý Tầm Hoan vượt qua hắn, đi vào Lý Viên về sau, vượt qua viện tử đi tới chính sảnh bên trên. Trên đường đi hắn đối với Lý Viên bên trong hoa hoa thảo thảo chỉ trỏ, nói, đại ca, ngươi ở liền lại. Vì cái gì còn đem cái vườn này đổi hoàn toàn thay đổi. Lý Tầm Hoan một bộ đem Lý Viên coi như nhà mình bộ dạng, xác thực đem Long Tiếu Vân tức giận đến không nhẹ. Càng làm cho hắn tức giận, viện tử này lúc đầu đúng là Lý Tầm Hoan. Sắc mặt hắn ảm đạm nói, "Tầm Hoan, đây là nhà ta. Đại ca, ngươi biết không, ta bị một loại quái bệnh." Lý Tầm Hoan ngồi tại chính sảnh chủ vị, đối với Long Tiếu Vân nói, theo hắn lời nói, hắn mang tới những người kia, bắt đầu đưa đến hoa cỏ cây cối muốn cải tạo Lý Viên, biến trở về Lý Tầm Hoan ký ức bên trong Lý Viên. "Vậy gì?" Long Tiếu Vân nhìn xem xa lạ Lý Tầm Hoan. Hắn thật hy vọng Lý Tầm Hoan mắc bệnh nan y, cửa ra vào âm thanh gọi hắn đại ca, thế nhưng mỗi một câu lời nói đều vô cùng ác độc. Không phải hắn cái này đại ca nhẫn tâm, mà là khí. Lý Tầm Hoan thở dài một hơi nói, bệnh tương tư. Long Tiếu Vân biến sắc, nói, bệnh tương tư. Lý Tầm Hoan nói, đúng, bệnh tương tư. Tương tư là một loại đau, thống khổ hơn chính là ta còn không dám nói ra. Long Tiếu Vân sắc mặt giống như lấy nổi, cầm về tòa nhà, còn muốn đoạt lại thơ âm sao? Lý Tầm Hoan a, Lý Tầm Hoan a, nghĩ không ra ngươi là như vậy người. Long Tiếu Vân chính suy tư, liền nghe đến Lý Tầm Hoan nói, cho tới bây giờ, ta đã đè nén không được loại này tương tư. Ta không thể không nói ra tới. Ta tương tư người, không phải người bình thường, mà là một cái nam nhân. Long Tiếu Vân nghi hoặc. Không từng nghe nói Lý Tầm Hoan có đồng tính luyến ai a. Long Tiếu Vân nói, người kia là ai? Lý Tầm Hoan nhìn xem hắn nói, người kia xa tận chân trời. Long Tiếu Vân nhìn xung quanh, không nhìn thấy người. Lý Tầm Hoan nói thẳng nói, người kia chính là đại ca ngươi a. Long Tiếu Vân như bị sét đánh. Bởi vì ngươi thích thơ âm, cho nên ta đem thơ âm nhường cho ngươi. Lý Tầm Hoan lòng tràn đầy cổ quái, không tự chủ được nói xong hoang đường lời nói, bởi vì ngươi thích đại trạch, cho nên ta đem Lý Viên coi như thơ âm đồ cưới. Lý Tầm Hoan lớn tiếng nói, ta cũng là nam nhân, ta cũng biết nam nhân nếu không có một cái mỹ lệ nữ nhân, liền mang không ra khỏi cửa, liền không có mặt mũi. Ta cũng biết một cái nam nhân không có phòng ở, không có nhà của mình, lưu lạc giang hồ giống như chó nhà có tang. Ta cho nữ nhân ngươi, cho ngươi tổ truyền hào trạch. Tâm ý của ta, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không? Vâng. Một tiếng sét, Long Tiếu Vân cảm giác trời đều sập. Hắn lung la lung lay, cảm giác thế giới đều không chân thật. Lý Tầm Hoan tương tư người không phải Lâm Thi Âm, mà là hắn Long Tiếu Vân. Cỡ nào hoang đường? Cỡ nào ly kỳ? Không, đây không phải là khả năng. Long Tiếu Vân xua tay, thất kinh lui về phía sau hai bước, liên tục nói ra, Tầm Hoan, ngươi là đang nói đùa chứ? Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân. Nam nhân sao có thể có thể? Chúng ta là kết bái huynh đệ. Hắn vô cùng bối rối. Cái này không trách hắn, mặc cho nam nhân nào bị một cái nam nhân khác để mắt tới, đều là bối rối. Trong lòng Lý Tầm Hoan có chút bất đắc dĩ, hắn một đời trong sạch a. Bọn họ Lý ra thế hệ trong sạch a. Lý Tầm Hoan tà mị cười một tiếng, mang theo một tia điên nói, đại ca, nam nhân làm nữ nhân có ý gì? Nam nhân liền muốn làm nam nhân a. Ngươi ngươi ngươi. Long Tiếu Vân chỉ vào Lý Húc, ngón tay bị dọa run rẩy. Hắn nói, ngươi điên. Lý Tầm Hoan nói, đại ca, ta sắp thực điên, là tương tư để ta nổi điên. Ta lại kiềm chế không được nội tâm của mình, ta muốn cưới ngươi. Ngươi. Long Tiếu Vân sắc mặt trắng nhợt, hắn tưởng tượng chính mình mặc tân nương trang che kín vải đỏ đầu bị Lý Tầm Hoan bén lên bộ dạng. Vậy quá đáng sợ. Không có cái gì so cái này càng đáng sợ. Không. Không. Hắn muốn hoảng hốt chạy trốn. Hắn cảm giác thế giới đổi trắng thay đen, hắn muốn thoát đi cái này hư ảo thế giới. Lý Tầm Hoan chỉ là tà mị nhìn xem hắn, nói, đại ca, ngươi làm sao trốn? Nơi này đều là thủ hạ của ta. Thiết truyền giáp thân ảnh ở ngoài cửa, ngăn cản hốt hoảng chạy trốn Long Tiếu Vân. Long Tiếu Vân bị người trong giang hồ trở thành Long Tứ Gia, thân thủ bất phàm, nhưng chỗ nào là bất phôi ma thần thiết truyền giáp đối thủ. Bất quá một cái đối mặt, liền bị thiết truyền giáp cho bắt được. Thiếu gia, phu nhân xử lý như thế nào? Thiết truyền giáp bắt được Long Tiếu Vân, cười gần nói. Nghe đến phu nhân hai chữ, Long Tiếu Vân mắt tối sầm lại. Hắn cảm giác hoa cúc siết chặt, chẳng lẽ hắn người đến trung niên, còn có một kiếp sao? Áp xuống, tìm hai cái lanh lợi thật tốt hầu hạ hắn. Lý Tầm Hoan khoát tay chặn lại nói ra, ta muốn một lần nữa tu chỉnh Lý Viên, sau đó bố trí thịnh đại yến hội, tổ chức đại hôn. Kim Tiền Bang bang chủ đại hôn, tất nhiên sẽ hoành động võ lâm. Vâng. Thiết truyền giáp mang theo Long Tiếu Vân lui ra. Hắn tại Lý gia làm nhiều năm người hầu, đối Lý Viên cũng hết sức quen thuộc. Lại lần nữa trở lại cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương, trong lòng cũng của hắn có mấy phần cảm khái. Nhưng hắn vẫn như cũng không nói. Lý Tầm Hoan luôn cảm thấy hắn thay đổi, kỳ thật hắn cũng không có thay đổi. Hắn nhìn thấy rất nhiều sự tình, biết rất nhiều sự tình, nhưng hắn không nói, chỉ là để ở trong lòng. Đại đa số nam nhân đều là dạng này. Lý Tầm Hoan nhìn xem trống rỗng chính sảnh, còn có chính sảnh bên ngoài bận rộn người, chợt phát hiện chính mình có thể động. Hắn thở dài một hơi, nói ra, ngươi hài lòng sao? Chính sảnh bên trong trừ hắn ra, còn có một người, chính là một mực ở bên Thạch Phi. Hiện tại Thạch Phi càng không có tồn tại cảm, chỉ có Lý Tầm Hoan mới biết được hắn đáng sợ. Thạch Phi nói, tạm được. Xem kịch sắc thực rất thú vị, càng thú vị chính là tất cả những thứ này có hắn tham dự. Tựa như là một màn hắn đạo diễn hoang đường kịch, đi lấy duyệt hắn. Thạch Phi nói, nàng tới. Lý Tầm Hoan biết Thạch Phi trong miệng nàng là ai. Cái kia để hắn ngày đêm nhớ, để hắn mỗi khi nhàn rỗi thời điểm liền dụng tâm điều khắc nữ nhân. Cũng là hắn kiếp này thích nhất người. Hắn đứng dậy đi tới hậu viện bên trong, liền thấy từ hậu viện bụi hoa bên trong, đi tới một cái thân mặc màu xanh trắng váy dài, phảng phất từ trong tranh đi ra đến nữ nhân. Mười năm không thấy, Lâm Thi Âm thay đổi đến thành thục, nhưng cũng thay đổi đến ai đoán. Đây mới là hắn tương tư người. Lý Tầm Hoan nhìn đến ngây dại. Lâm Thi Âm cũng bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tầm Hoan, nàng ánh mắt bên trong hoảng hốt, hiện lên mừng rỡ, ai đoán, nhưng nàng rất nhanh chấn định nói, "Tầm Hoan, ngươi đến." Chương 29, lựa chọn chương 29, lựa chọn là đến, mà không phải trở về. Lý Tầm Hoan nghe đến trong đó ý vị, tận lực xa lánh. Hai người yêu nhau, cũng không nhất định sẽ lấy lòng đối phương, cũng có thể sẽ lẫn nhau tổn thương đối phương. Trả thù sẽ khiến người nghiện, nhất là người yêu ở giữa trả thù. Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, gần như muốn tại Lâm Thi Âm ánh mắt bên trong bại lui. Lâm Thi Âm bất khả tư nghị hỏi, ta vừa rồi nghe nói ngươi muốn cưới Long Tiếu Vân. Nàng sáng sớm liền tại Lạnh Hương tiểu trúc bên trong nghe phía bên ngoài làm ồn, chờ nàng đơn giản chỉnh đốn xuống, đi tới hậu viện liền nghe đến Lý Tầm Hoan hảo luôn hành động vĩ đại. Lúc nào thám hoa Lý Tầm Hoan thế mà thích một cái nam nhân? Nàng làm sao không biết? Lý Tầm Hoan nghe lấy Lâm Thi Âm vấn đề, không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Một cái nam nhân tại thích nhất trước mặt nữ nhân xấu mặt, làm sao sẽ không đỏ mặt? Hắn muốn giải thích, thế nhưng hắn đã không phải là hắn chỉ là cái này ra náo kịch nhân vật chính. Lý Tầm Hoan tà mị cười một tiếng, nói, "Thơ Âm, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?" Lâm Thi Âm nhìn xem đột nhiên biến đổi Lý Tầm Hoan, cảm thấy lạ lắm. Có người cho dù là 10 năm không thấy, cũng không nên như vậy lạ lắm. Nàng cẩn thận hướng lui về sau một bước, lắc đầu nói, "Ta không hiểu." Lý Tầm Hoan tiến về phía trước một bước, nói, "Vì ngươi, ta mới sẽ cưới hắn." Hoặc là nói, "Vì cưới ngươi, ta mới sẽ cưới Long Tiếu Vân." Lâm Thi Âm tiếp tục lui lại, nàng vẫn là không hiểu. Lý Tầm Hoan cũng đi về phía trước mấy bước, đi tới Lâm Thi Âm trước mặt nói, năm đó là ta sai rồi. Ta sai lầm thay các ngươi làm lựa chọn, mà xem nhẹ ngươi cùng Long Tiếu Vân cảm thụ. Nhất là ngươi. Thơ Âm. Ta yêu ngươi như vậy nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua ý nguyện của ngươi, ta cho rằng ta làm ra lựa chọn chính xác. Kết quả. Hắn dùng tay nhẹ nhàng chạm đến Lâm Thi Âm khuôn mặt, trong mắt của hắn mang theo nước mắt. Kết quả, chúng ta đều biến thành thống khổ bộ dạng. Ta mặc dù không có trở về, thế nhưng trên giang hồ không có cái gì có thể giấu giếm được hai mắt của ta. Ngươi, ta, hắn đều rất thống khổ. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì ta. Thình Linh không tấm lên tay, đối mặt Lý Tầm Hoan đi thẳng về thẳng thổ lộ, Lâm Thi Âm cảm giác được lạ lẫm cùng khủng hoảng. Ngươi là ai? Ngươi không phải Tầm Hoan. Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan là thanh mai trúc mã, bọn họ cùng nhau lớn lên. 3 tuổi nhìn già, Lâm Thi Âm biết Lý Tầm Hoan vô luận như thế nào thay đổi, cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Thích nhất người cũng là hiểu rõ nhất ngươi người. Lý Tầm Hoan trong lòng thở dài, lại không tự chủ được cười lớn một tiếng, ôm Lâm Thi Âm nói, "Thơ Âm, ngươi đang suy nghĩ cái gì à? Ta chính là Lý Tầm Hoan a." Lâm Thi Âm nhìn xem bỗng nhiên động thủ, mặt lộ tà mị nụ cười Lý Tầm Hoan nói, "Ngươi không phải Tầm Hoan." Tầm Hoan sẽ không như vậy. Trong lòng nàng, Lý Tầm Hoan là cái lòng mang chính trực cùng thiện ý người, vô luận như thế nào cũng sẽ không biến thành dạng này. Lý Tầm Hoan đem Lâm Thi Âm bế lên, cảm thụ được trong ngực giai nhân, hắn nói, "Thơ Âm, thiện lương cũng sẽ đả thương người. Nếu là năm đó ta giống ta hiện tại dám thích dám làm, nơi nào sẽ dạng này a? Cho nên, ta hận ta chính mình. Ta hận ta chính mình quá mức thiện lương. Vì vậy ta liền giết chết chính mình thiện lương, giết chết bất lực đi qua. Chỉ có dạng này mới có thể được đến ngươi. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tiếp tục yêu ngươi." Cảm thụ người bên cạnh điên cuồng, Lâm Thi Âm sững sờ. Nếu là năm đó Lý Tầm Hoan là như vậy, 10 năm này sẽ còn như vậy. Sao? Nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần, nàng cảm nhận được Lý Tầm Hoan đem nàng ôm chặt hơn, phản phất không bỏ được đem nàng đưa ra. Lý Tầm Hoan tự lẩm bẩm, đối với người khác, ta có thể lấy ý chí của mình áp đặt cùng hắn, thế nhưng đối với ngươi, ta không nỡ. Ta muốn ngươi trôi qua hạnh phúc, ta muốn ngươi trôi qua so với ta tốt. Cho nên, ta cho một lựa chọn. Ngươi là lựa chọn Long Tiếu Vân, vẫn là lựa chọn một cái điên cuồng Lý Tầm Hoan? Lựa chọn. Lâm Thi Âm trầm mặc. Nàng là một cái nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân, đối mặt vận mệnh trêu chọc, nàng lựa chọn yên lặng tiếp nhận. 10 năm trước, nàng là Lý Tầm Hoan biểu muội, là Lý Tầm Hoan vị hôn thê, thế nhưng Lý Tầm Hoan cũng không hỏi thăm ý kiến của hắn, mà là thay hắn làm quyết định. Ở niên đại này, nàng một cái nữ nhân, chỉ có thể như vậy. Bởi vì nàng không có lựa chọn quyền lợi, nàng rất khó nói với người khác không, cũng không có người nghe nàng nói không. Hiện tại, Lý Tầm Hoan đống nhiên nói để nàng lựa chọn. Nàng nên lựa chọn như thế nào đâu? Là lựa chọn trượng phu bây giờ, vẫn là lựa chọn thay đổi đến không giống Lý Tầm Hoan? Nàng có thể làm ra lựa chọn sao? Nàng không nói gì, Lý Tầm Hoan cũng không có nói chuyện. Một lát sau, một khắc đồng hồ hay là nửa chén trà nhỏ. Lý Tầm Hoan mở miệng, hắn thống khổ nói, nếu như ngươi lựa chọn Long Tiếu Vân, vậy ta liền đi. Lâm Thi Âm nhìn xem trên mặt tà mị Lý Tầm Hoan, đột nhiên vươn tay chạm đến Lý Tầm Hoan nghiêng quẹ miệng. Dạng này cười lên, rất mệt mỏi đi. Nàng tâm là thiện lương cùng ẩn nhẫn, cho dù đối mặt tổn thương nàng người, nàng cũng khó có thể hận. Giờ khắc này, nàng tha thứ Lý Tầm Hoan. Lần tiếp theo, nàng liền làm ra nàng cả đời bên trong trọng yếu nhất lựa chọn, cũng là nhân sinh lần thứ nhất lựa chọn. Làm ra lựa chọn là cần dũng khí. Năm đó, hiện tại, Lâm Thi Âm đống nhiên cười. Nàng nụ cười này, ánh mắt bên trong lại không ai đoán. Thời gian 10 năm, nàng mỗi lần đều là yên lặng rơi lệ, ai đoán chính mình mệnh. Hiện tại, mệnh của nàng, có thể nàng có thể tự mình tuyển chọn. Nhân sinh của nàng bởi vì lần này lựa chọn mà thay đổi, vô luận như vậy, nàng cũng sẽ không hối hận. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, để ngươi không muốn điên cuồng. Lý Tầm Hoan không nhịn được lệ rơi đầy mặt, cái này thiện lương nữ nhân, đối mặt hắn như vậy trò hề, còn nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý thay đổi hắn. 10 năm trước, hắn là thật sai. Hắn đến tột cùng sai qua cái gì? Hắn kém chút sai cả đời thích nhất, vẹn vẹn bởi vì nàng tốt, vẹn vẹn bởi vì tình huynh đệ. Hắn thật ngu ngốc a. Đương nhiên, hắn cảm giác được chính mình có thể động, thế nhưng hắn vẫn không có đem Lâm Thi Âm thả xuống. Mới vừa rồi là hắn bị ép ôm, hiện tại là hắn không muốn buông tay. Lại là ngươi thắng ván này, còn lại giao cho ngươi. Lý Tầm Hoan bên tai chuyển đến Thạch Phi âm thanh. Tại trước đây không lâu, Lý Tầm Hoan cùng Thạch Phi đánh một cái cược. Lý Tầm Hoan lấy chính mình tự do cùng Thạch Phi đánh một cái cược, hai người bọn họ cược Lâm Thi Âm sẽ lựa chọn người nào. Nếu như Lý Tầm Hoan thua, hắn liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, trở thành Thạch Phi trong tay khôi lỗi. Nếu như Lý Tầm Hoan thắng, Thạch Phi liền lại không khống chế hắn. Thạch Phi để Lý Tầm Hoan trước tuyển chọn, Lý Tầm Hoan do dự mãi, lựa chọn chính mình. Hắn cược nếu như cho Lâm Thi Âm lựa chọn, Lâm Thi Âm sẽ lựa chọn chính mình. Thạch Phi sau khi nghe, ha ha cười lạnh, hỏi hắn, ngươi cảm thấy chính mình sẽ thắng còn là thua? Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, không nói lời nào. Ta đã hy vọng chính mình thắng, vừa hy vọng chính mình thua. Nếu như hắn thắng trận này đánh cược, như vậy hắn báo mỹ nhân về, thế nhưng cũng chứng minh 10 năm trước hắn là sai. Nếu như hắn thua trận này đánh cược, như vậy hắn 10 năm trước cách làm là đúng. Cứ việc hắn hy vọng thu hoạch được tự do, thế nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ Lâm Thi Âm sẽ như vậy dũng cảm, sẽ to gan như vậy. Có lẽ, hắn chưa hề chân chính hiểu qua Lâm Thi Âm, bởi vì hắn chưa hề cho Lâm Thi Âm lựa chọn. Chương 30, chân huynh đệ chương 30, chân huynh đệ người luôn là ngẩng đầu nhìn lên trên, mà rất ít túi đầu nhìn xuống phía dưới. Những cái kia người yêu người, đối người tốt người, đều sẽ làm người ta cảm thấy đương nhiên, từ đó xem nhẹ người khác trong lòng ý tưởng chân thật. thu hoạch được tự do, Lý Tầm Hoan lại cùng Lâm Thi Âm nói một chút lời trong lòng, liền xách theo hai vỏ rượu, tìm tới Long Tiếu Vân. Hắn nghĩa minh. Lý Tầm Hoan nhìn người tương đối chính xác, đã từng Long Tiếu Vân nghĩa bạc vân thiên, là trong lòng hắn nam nhân tốt. Nhưng bây giờ Long Tiếu Vân chỉ là một cái sợ mất đi người trung niên. Hắn có một cái không thích thê tử của hắn, có một cái tinh nghịch hải tử, còn có một cái không nghĩ đối mặt người. Hắn bị thiết truyền giáp nhốt tại một gian kho tủi bên trong, hắn khổ sở suy nghĩ làm sao xử lý, liền thấy cửa phòng tủi đẩy ra, Lý Tầm Hoan đi vào. Một cái mắt, hắn mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Chẳng lẽ Lý Tầm Hoan đã chờ không nổi, hiện tại liền muốn. Nhưng Lý Tầm Hoan cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thú tính quá độ, ngược lại là ném cho hắn một vỏ rượu. Lý Tầm Hoan nói, "Đại ca, ngươi bị sợ hãi?" Long Tiếu Vân nhìn xem trong tay rượu, không biết hay vẫn là không uống. Lý Tầm Hoan nói ra đại ca khả năng không tin, vừa rồi ta cũng không phải là ta. Long Tiếu Vân một mặt không tin. Uống một ngụm rượu, Lý Tầm Hoan bắt đầu ho khan, hắn nói, trên đời này có người có một loại đáng sợ võ công, chỉ cần ở bên cạnh hắn, liền sẽ bị hắn điều khiển, thân bất do kỷ. Long Tiếu Vân càng là không tin, có dạng này võ công, đây không phải là vô địch thiên hạ. Lý Tầm Hoan ngồi tại kho tủi tủi khô bên trên, nói, mà lại người này có chút ác thú vị, cho nên tạo thành tình cảnh vừa nãy. Long Tiếu Vân nhìn xem như vậy bộ dáng Lý Tầm Hoan, phát hiện hiện tại Lý Tầm Hoan cùng vừa rồi Lý Tầm Hoan có như vậy một chút không giống. Người thật là Tầm Hoan, không thể giả được. Vừa rồi đâu? Long Tiếu Vân nói, hắn đôi Lý Tầm Hoan tả mị bộ dạng khắc sâu ấn tượng. Vừa rồi, đã đi qua. Lý Tầm Hoan nói, ta tới đây là cùng đại ca nói chuyện. Nói cái gì? Long Tiếu Vân không hề ngốc, hắn đang chắc nói, liên quan tới thơ âm sao? Lý Tầm Hoan nói, đại ca còn nhớ rõ chúng ta mới vừa lúc gặp mặt sao? Khi đó ta mặc dù bị thương, thế nhưng chúng ta không có gì giấu nhau. Long Tiếu Vân nhẹ gật đầu, năm đó hắn ngẫu nhiên gặp phải nhận đến trọng thương Lý Tầm Hoan, còn hộ tống Lý Tầm Hoan trở lại Lý Viên. Bọn họ gặp nhau hận muộn, tình như thủ túc, cho nên kết bái trở thành nghĩa huynh đệ. Chỉ là tại Lý Viên bên trong, hắn nhìn thấy Lâm Thi Âm. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thi Âm, hắn liền thích Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm rất đẹp, không những đẹp hơn nữa còn thiện tâm, là một cái cô nương tốt. Hiện tại trên giang hồ đều nói Lâm Tiên Nhi là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, hắn suy một trong cười, người trong giang hồ đều là không kiến thức người. Bọn họ chỗ nào 10 năm trước, lúc còn trẻ Lâm Thi Âm. Lâm Tiên Nhi ở tại nhà hắn, cùng Lâm Thi Âm ở cùng một chỗ, thế nhưng hắn lại đối Lâm Tiên Nhi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thích Lâm Thi Âm, liền sẽ không đối Lâm Tiên Nhi có ý tưởng. Trong lòng có của hắn Lâm Thi Âm, cho nên hắn cùng Lý Tầm Hoan ở giữa tình huynh đệ phát sinh biến hóa. Nam nhân cùng nam nhân tình nghĩa, chỉ có nữ nhân có thể đánh bỡ. Lâm Thi Âm yêu chính là Lý Tầm Hoan, hắn có thể không biết sao. Nhưng hắn vẫn như cũ cầu Lý Tầm Hoan, để Lâm Thi Âm gả cho hắn. Yêu một người là không có đạo lý, là ích kỷ. Cho dù không chiếm được tâm, được đến người cũng là làm được. Lý Tầm Hoan nói, năm đó, nhận biết ngươi trước đây, ta là cùng thơ âm, có hôn nước. Long Tiếu Vân sững sờ. Điểm này hắn thật không biết. Hắn chỉ biết là Lý Tầm Hoan phong túng bản thân, lưu luyến thanh lâu, để Lâm Thi Âm tương tâm. Không hề biết Lâm Thi Âm là Lý Tầm Hoan bị hôn thê. Năm đó, ta nên nói với ngươi minh bạch. Lý Tầm Hoan nói, điểm này, là ta sai rồi. Ta coi ngươi là huynh đệ, nhưng chưa đối ngươi thẳng thắn điểm này. Hắn thở dài một hơi nói, ta luôn là mơ mộng hao huyền quá, lại xem nhẹ các người ý nghĩ. Cùng người trong giang hồ so sánh, Lý Tầm Hoan là danh xứng với thực thư hương thế gia, một môn ba thám hoa. Đối với người trong giang hồ, hắn vô luận như thế nào, loan thoáng có một loại cao cao tại thượng tâm tính. Đây là hắn xuất thân quyết định, có đôi khi chính hắn đều không có ý thức được. Hắn là Lý gia sau cùng nam nhân, là Lý gia gia chủ, cho nên hắn có thể thay biểu muội làm quyết định, thay kết bái huynh trưởng làm quyết định. Khi đó hắn cảm thấy đương nhiên, hắn nên gánh chịu tất cả. Lý Tầm Hoan hỏi, đại ca, nếu như năm đó ta nói rõ với ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Long Tiếu Vân trầm mặc. Năm đó nếu là Lý Tầm Hoan trực tiếp cùng hắn giới thiệu nói Lâm Thi Âm là vị hôn thê của hắn, hắn sẽ như thế nào làm? Vợ của bạn. Một hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi nói, sợ là năm đó lùi đến quan ngoại người là ta đi. Hắn làm không được hành đao đoạt tái cử động, vậy chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Có lẽ hắn có thể quên mất Lâm Thi Âm, có lẽ cả đời đều không thể quên được. Yêu một người cũng không nhất định có kết quả, cái này rất bình thường. Dù cho cưỡng ép được đến, cũng không nhất định là kết quả tốt. Chính như hắn lúc này. Lý Tầm Hoan nói, ba người chắc chắn sẽ có người thụ thương. Ta tận lực làm cho tất cả mọi người không bị thương, lại làm cho ba người đều thụ thương. Ta thật ngu ngốc. Long Tiếu Vân không nói. Cho nên, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Long Tiếu Vân minh bạch, hắn là thời điểm là Lâm Thi Âm làm ra hy sinh. Lúc đầu hắn chính là bên thứ ba. Hắn nghe đến Lý Tầm Hoan tiếp tục nói, vì nữ nhân tổn thương huynh đệ, thực tế không đủ nghĩa khí. Thế nhưng vì huynh đệ, mà tổn thương huynh đệ cùng nữ nhân, càng là ngu ngốc. Cả hai cùng nhau hại, tuyển chọn nhẹ. Lựa chọn, chưa từng có toàn bộ đều có mà là lấy hay bỏ. Chưa từng có cái gì cũng có, cái gì cũng tốt lựa chọn, có rất nhiều người lựa chọn một bên nào. Trước đây Lý Tầm Hoan lựa chọn tình huynh đệ, hiện tại Lý Tầm Hoan lựa chọn để ba người thụ thương nhẹ nhất phương thức. Hắn không những vì huynh đệ cân nhắc, cũng phải vì nữ nhân cân nhắc. Hắn đã từng vì huynh đệ cân nhắc, hiện tại là nữ nhân cân nhắc. Long Tiếu Vân thở dài một hơi, nói, ta hiểu. Ngươi đều đem đi đi, chỉ là ta nghĩ tiếp tục ở chỗ này, có thể thỉnh thoảng nhìn xem thơ âm. Thê tử của hắn không có, hào trạch không có, giang hồ địa vị cũng không có, những này hắn đều không quan trọng. Hắn dù sao yêu Lâm Thi Âm, cho nên hắn đối Lý Tầm Hoan cảm giác là ước ao ghen tị. Bởi vì Lâm Thi Âm yêu nam nhân kia, có người cho dù nhìn một chút cũng là tốt. Đại ca, ngươi nên thả xuống. Lý Tầm Hoan nói. Long Tiếu Vân hỏi lại, ngươi buông xuống sao? Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, hắn xác thực không có thả xuống. Hắn nếu là buông xuống, liền sẽ không trở lại quan nội trong giang hồ. Đã như vậy, đều danh ta đến công đi. Lý Tầm Hoan nói, dù sao, ta trên giang hồ thanh danh cũng không quá tốt. Lý Tầm Hoan lại làm ra lựa chọn, hắn cùng Thạch Phi khác biệt. Thạch Phi cho người lựa chọn, Lý Tầm Hoan thay người làm lựa chọn. Cùng Long Tiếu Vân nói mở về sau, Lý Tầm Hoan liền muốn chuẩn bị chính mình đại hôn. Đại hôn về sau, hắn liền muốn đối phó một cái địch nhân. Mà cái này địch nhân liền tại Kim Tiền Bang.